Chương 1265, Tân Tinh thi đấu chương 1265, Tân Tinh thi đấu, là gần nhất mới chuyển tới tin tức. Bà dù bà thấp giọng nói, nghe nói, chỉ cần có thể thỏa mãn hai điều kiện, liền có thể thu hoạch Tân Tinh tư cách, được đến lợi ích cực kỳ lớn. Lợi ích cực kỳ lớn. À nghèo ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái dạng gì chỗ tốt, liền David loại này luyện kim trạch đều bị hấp dẫn. Theo bà dù bà tường thuật, à nghèo cũng đối cái này Tân Tinh thi đấu có một giải quyết. Cái gọi là chỗ tốt to lớn, là thiên không cơ giới thành chuẩn bị mở ra một cái thần bí địa phương, để thu hoạch Tân Tinh tư cách người, đi vào lịch luyện. Bởi vì ta không có ý định đi dự thi, cho nên không có xâm nhập hiểu rõ, đây đều là nghe David nói tới. Bà dù bà nói như thế, à nghèo nghe, ngược lại là lông mày nhíu lại. Loại này quen thuộc rẻ trạ vu là chuyện gì xảy ra? Cùng lần trước tịnh hóa vườn hoa sự tình, cảm giác rất giống a. Đồng dạng là cho phép lấy chỗ tốt, nói là đi lịch luyện. Nhưng tịnh hóa vườn hoa cuối cùng sự thực là như thế nào? Vậy đơn giản chính là một cái sát lục tràng, đi vào bao nhiêu người à nghèo không biết, nhưng cuối cùng còn sống đi ra người, chỉ còn giải rác. Thiên không cơ giới thành là dự định hôm qua tái hiện. Bà dù bà, đến nỗi được đến Tân Tinh tư cách điều kiện, có hai cái. Đệ nhất, là đăng lâm thiên không tháp tầng 30. Thứ hai, tầng 30 về sau chiến đấu, muốn tích lũy 100 điểm tích lũy. Àng sau khi nghe xong một mặt tròn váng. Nếu như ta nhớ không lầm, thiên không tháp hẳn là chỉ có 15 tầng A. À nghèo lúc trước cũng là đăng đỉnh qua người, chỉ gặp qua 15 tầng, xưa nay không biết còn có tầng 30. Chẳng lẽ, mấy năm gần đây thiên không tháp ở tầng chót vót tu vui cái bí cảnh, lại cất cao 15 tầng. Bà dù bà đang chờ giải thích thời điểm, à nghèo một bên khác thiếu niên lườm hắn một cái. Cái này mang khô lâu đồ trang sức, một bộ trung nhị trang điểm thiếu niên. Bởi vì trên đài chiến đấu còn chưa đánh, trong lúc vô tình liền nghe tới người bên cạnh tại nói chuyện, nghe vài câu về sau, liền không nhịn được mắt trợn trắng. Đại thúc, ngươi là làm sao hôn thành vu sư học đồ? Sẽ không phải ngươi là mới nhập môn tiên phú giả a? Trung nhị thiếu niên mang khinh miệt giọng điệu nói, đây đều là cơ sở thưởng thức a. Cơ sở thưởng thức? Ngươi chỉ cần dưới đất phiên chợ hôn cái mấy năm, những vật này không có người nói cho ngươi, chính ngươi đều sẽ rõ ràng. Trung nhị thiếu niên mặc dù biểu lộ khinh thường, nhưng vẫn là nhịn không được khoe khoang lên chính mình lịch duyệt, dù sao chiến đấu còn chưa bắt đầu, vậy ta liền để ngươi được thêm kiến thức. A nghèo nhìn về phía bên cạnh thân thiếu niên, cũng không để ý thái độ của hắn, cười tủm tỉm chờ đợi giải thích của hắn. Thiên không tháp đích xác chỉ có 15 tầng không sai, nhưng là, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, thiên không tháp chỉ là thiên không cơ giới thành thả chư tại các nơi tuyển chọn trận. Thiên không tháp chân thân, vậy cũng không dừng 15 tầng. Thiếu niên tiếp xuống bắt đầu liễu lo không ngừng giải thích. A nghèo kỳ thật đã không thế nào nghe, bởi vì hắn đã đại khái biết được cái này tầng 30 là có ý gì. Kỳ thật, chính là thiên không tháp đăng đỉnh 15 tầng, sau đó đi hướng thiên không cơ giới thành vô hạn chiến tháp thông quan 15 tầng, khép lại chính là tầng 30. Hoặc là nói, ngươi không tham dự thiên không tháp tuyển chọn, trực tiếp đi vô hạn chiến tháp đăng lâm tầng 30, cũng có thể. Bất quá, cẩn thận đi phân tích liền sẽ phát hiện, trực tiếp đi vô hạn chiến tháp đăng lâm tầng 30, kỳ thật so với 15 tầng thiên không tháp, 15 tầng vô hạn chiến tháp muốn càng khó một chút. Thiếu niên giải thích xong cái gì gọi là tầng 30 về sau, vốn còn nghĩ liền trước đó bà dù bà có chút mập mờ để cập thần bí ban thưởng giải thích một lần, nhưng vừa lúc này, trên sàn thi đấu tiếng hoan hô lên. Nhìn lại là hai cái giao đấu nhân viên đã ra sân. Trung nhị thiếu niên tựa hồ là vạn thú chi vương fan hâm mộ, khi nhìn đến vạn thú chi vương ra sân thời điểm, kích động đứng lên reo hò, tự nhiên không rảnh lại đi để ý tới A Nghèo. A Nghèo vốn đang dự định cùng bà dù bà tiếp tục nói một chút cái này Tân Tinh thi đấu, nhưng lúc này kích động không chỉ bên cạnh Trung nhị thiếu niên, toàn bộ đấu trường đều sôi trào. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, khí cầu dài lùa màu, các loại ảo thuật mánh khóe chế tạo thị giác thị yến, nhao nhao hiện ra ở giữa không trung. Đang thét lên trong âm thanh, trong màn ảnh đến ngược bắt đầu tiến vào giai đoạn sau cùng. A Nghèo mặc dù không có triệt để dung nhập vui mừng trong không khí, nhưng nhìn thấy David ra sân, còn là thực vì hắn vui vẻ. Một bên gầm thì khô, một bên tiện tay phóng thích một cái pháo hoa nổ tung nhỏ huyễn thuật, hỗn hợp đến giữa không trung khí cầu dài lụa màu bên trong. Tại một đám sức tưởng tượng ảo thuật mánh khóe bên trong, cũng không tính quá thu hút. David trang điểm vẫn là trước sau như một, trên trán một cái kính bảo hộ, mặc nhẹ nhàng màu nâu áo vest nhỏ. Một bên khác vạn thú chi vương trang điểm cũng là lúc trước bộ kia nguyên thủy trang phục, hắn ra sân về sau, liền một mặt nghiêm túc nhìn xem David, hai phe trực tiếp tiến vào rằng có giai đoạn. A Nghèo nhớ kỹ lúc trước hắn tranh tài lúc, mở màn rằng có giai đoạn hoàn toàn chính là đánh pháo miệng thời điểm, nhưng hiện tại xem ra, David cùng vạn thú chi vương tựa hồ cũng lược bất quá trình này. Làm đếm ngược tiến vào không điểm thời điểm, song phương vốn là tại tư duy không gian chuẩn bị kỹ càng một cái ảo thuật, cho nên xem xét đếm ngược kết thúc, lập tức phóng thích ra ngoài. Vạn thú chi vương thả ra là một cái hỏa diễm liên đạn, đây là cấp 1 ảo thuật, hỏa đạn tiến giai ảo thuật. Công hiệu quả kỳ thật cùng Nguyệt Nha liên nhận có chút tương tự, có thể tạo dựng một đạo có thể thu nạp đồng thời chuyển đổi thành hỏa đạn dấu vết, thu nạp dấu vết số lượng, từ ảo thuật mô hình tạo dựng hoàn mỹ trình độ quyết định. Chỉ cần mô hình tạo dựng càng ngày càng hoàn mỹ, hỏa đạn dấu vết cũng càng nhiều, mỗi một cái dấu vết có thể phóng thích 3 cái hỏa đạn. Nếu là ảo thuật mô hình hoàn mỹ, cao nhất có thể đến 10 cái dấu vết, cũng chính là nháy mắt phát ra 30 cái hỏa đạn. Một bên khác, David đang chuẩn bị trong lúc đó tạo dựng ảo thuật cũng bị hắn phóng thích ra ngoài, là một cái băng tường thuật. Thấy cảnh này, Ang ở trong nội tâm hơi xúc động. Kỳ thật thiên không tháp chiến đấu, bắt đầu tất nhiên có thể thuấn phát một cái ảo thuật, bởi vì bắt đầu trước đoạn thời gian kia, có thể chuẩn bị một cái ảo thuật mô hình. Vạn thú chi vương chuẩn bị chính là công pháp thuật, David chuẩn bị chính là thủ ngữ thuật. Theo cái này, kỳ thật cũng có thể nhìn ra một người tính cách. Ang sở dĩ cảm khái, không phải là bởi vì David muốn đánh ổn chung cầu thắng cục, mà là bọn hắn chuẩn bị cái thứ nhất ảo thuật, là tương hỗ là khắc chế, nói cách khác, bất kể như thế nào cái này băng tường thuật cũng tồn tại không được bao lâu. Nếu như vạn thú chi vương mô hình tạo dựng hơi hoàn mỹ một chút. Tại áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, vạn thú chi vương thả ra hỏa đạn đã đạt tới 21 cái nhiều. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người ở đây hết thảy mọi người. Tương đương nói, vạn thú chi vương hỏa diễm liên đạn thu nạp 7 cái dấu vết, loại này tạo dựng trình độ, có thể nói phi thường không dễ dàng. Dù cho áng nghèo đều có chút tán thưởng, hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn vạn thú chi vương lúc chiến đấu, hắn tăng lên biên độ phi thường lớn. Hỏa đạn quá nhiều, băng tường thuật cũng không chống đỡ được. Kết quả, hiệp một giao phong, là vạn thú chi vương thắng. Vạn thú chi vương thừa thắng truy kích, chỉ thấy hắn cơ hồ là dùng kề sát đất phi hành phương thức, tốc độ cực nhanh phi nhanh đến David phụ cận, hai tay tại trong phi nhanh nhẹ nhàng khẽ chống điện. Hét lớn một tiếng. Ra đi, ta quốc vương. Kinh khủng nhất vạn thú chi vương. Theo một đám khói trắng nháy mắt bốc lên. Không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt, trong miệng tất cả đều hô hoán vạn thú chi vương. Bất quá làm khói trắng rơi xuống lúc, bên trong truyền ra một trận meo âm thanh, đám người nhìn kỹ, mới phát hiện bên trong thế mà chui ra ngoài một cái mèo trắng. Nhìn qua, còn là mèo con, đi ra về sau ngay tại vạn thú chi vương dưới chân cọ sát. Không khí hiện trường nháy mắt đông lạnh. A Nghèo đã từng được chứng kiến một màn này, lần nữa nhìn thấy, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá ngay tại trên trận một mảnh hư thanh thời điểm, vạn thú chi vương thao túng mèo trắng phóng tới David, mèo trắng phảng phất hóa thành mũi tên, khí thế loại này giống như theo gió bừa sóng, thẳng tiến không lùi, tất cả mọi người bên thai phảng phất đều đang đánh kịch liệt nhịp trống, nhiệt huyết nháy mắt sôi trào lên. Làm mèo trắng vọt tới David bên người lúc, vạn thú chi vương nhếch miệng cười một tiếng, ta quốc vương, chính là vạn thú chi vương. Không thể nghi ngờ vạn thú chi vương. Vừa mới nói xong, mèo trắng nháy mắt nở lớn vô số lần, thế mà biến thành một cái dương cánh bạch hổ. Mở ra che kín răng nhọn miệng, hướng David tấp tới. Không khí hiện trường lần nữa bị nhen lửa. Trên lôi đài, David nhìn qua lâm vào nguy cơ trạng thái, nhưng tại giây phút này, David trên thân đột nhiên hiện lên từng đạo u ám đường vân, đồng thời theo ngực đến phần bụng bành trướng, thân thể tựa như biến thành một cái nồi sát. Thiết giáp ma nhím huyết mạch. Kích hoạt. Bạch hổ khẽ cắn, không chỉ có không có cắn động, ngược lại còn kéo căng răng. Hiện trường tình thế nhanh quay ngược trở lại. A Nghèo nhìn thấy lúc này, cơ bản đã xác định kết quả. Nếu như vạn thú chi vương không có càng mạnh át chủ bài, David hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Bởi vì nếu như không phá nổi thiết giáp ma nhím phòng ngự, hết thể đều uổng công. Sau 10 phút, chiến đấu kịch liệt kết thúc. Kết quả cùng áng nghèo suy nghĩ, vạn thú chi vương cuối cùng dùng ra át chủ bài, đem bạch hổ biến thành hỏa diễm bạch hổ, nhưng vẫn là không có phá vỡ David phòng ngự, bị thua. Trận chiến đấu này không có cái gì sáng chói địa phương, nhưng lại để áng suy nghĩ rất nhiều. Tại chính hắn trưởng thành thời điểm, những người khác cũng sẽ không ngưng xuống, cũng đang không ngừng tăng lên chính mình. Vô luận là David hay là vạn thú chi vương, đều cùng năm đó khác nhau rất lớn. Loại này mắt thường có thể nhìn thấy trưởng thành, để áng nghèo rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể lười biếng. Thế giới sẽ cho ngươi, nhưng những người khác sẽ không. Cảm khái về sau, áng nghèo nhìn về phía bên người bạn dù bạ. Đã thấy bạn dù bạ có chút thất thần nhìn xem lôi đài phương hướng, dù cho trên lôi đài hiện tại không có mưa ai. Áng còn nhớ rõ, trước đó vạn thú chi vương cùng David thời điểm chiến đấu, hắn trong lúc vô tình liếc tới qua bạn dù bạ, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn xem lôi đài, hắn ánh mắt tại tỏa sáng. Bạn dù bạ thể nội khác thường giới man nhân huyết thống, đây là một cái lấy chiến đấu vì vinh chủng tộc. Từ trong ánh mắt của bạn dù bạ có thể thấy được, hắn khát vọng chiến đấu. Nhưng trước đó áng còn nhớ rõ, bạn dù bạ đã từng nói, hắn không thế nào quan tâm tân tinh thi đấu sự tình, cũng cự tuyệt David mời tới quan chiến. Hiện tại xem ra, bạn dù bạ có lẽ không phải không quan tâm, chỉ là sợ chính mình sẽ quan tâm. Hắn dung nhập dù khuẩn trùng huyết mạch, làm phe huyết mạch dung nhập dùng một lần tiêu hao huyết mạch, cái này khiến hắn không cách nào lại sử dụng huyết mạch lực lượng đi chiến đấu. Hắn sợ chính mình huyết mạch sẽ sôi trào, cũng sợ chính mình sẽ liều lĩnh. Đấu chương xong, chương 1266, gặp lại bà rổ quẹ chương 1266, gặp lại bà rổ quẹ người trên khán đài, dần dần tăng cuộc. Lúc này, bà rủ bà quay đầu lại, cúi thấp xuống mắt, giấu lại trong ánh mắt tạm đạo, David hiện tại đoán chừng còn ở phía sau đài, chúng ta bây giờ đi qua tìm hắn. A Nghèo gật gật đầu, cùng bà rủ bà hướng dưới đài đi đến, trên đường đi lời gì cũng không nói. Hắn biết rõ, lấy bà rủ bà tính cách, cùng hắn an ủi hắn, để lộ vết sẹo của hắn để hắn khó xử, không bằng giả vờ như không nhìn thấy, lưu cho hắn một mảnh một mình liếm láp vết thương vườn hoa. Nhiều khi để lộ vết sẹo có lẽ mới có thể để trần vảy biến mất, một lần nữa dài thì mới. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là ngươi có giải quyết trần vảy biện pháp, nếu như không có, để lộ vết sẹo sẽ chỉ vết thương cũ thêm vết thương mới. Tuyển thủ hậu trường cùng khán đài cũng không tương liên, bọn hắn muốn đi vào chỉ có thể nhảy vào lôi đài lối đi nhỏ. Bọn hắn vừa mới lật gọn liền bị hai cái mặc thiên không tháp chế phục nhân viên công tác ngăn lại. Nơi này là khu tuyển thủ, không phải tuyển thủ không thể tiến vào. Bà dù bà nghĩ từ miệng túi lấy ra một tờ bóng ánh sáng long lanh tấm thẻ. Nhân viên công tác nhìn qua về sau lẫn nhau dò xét liếc mắt, 7 tầng quyền hạn. Mặc dù có chút không hiểu đã 7 tầng tuyển thủ làm sao lại đến 4 tầng đến, nhưng bà dù bà hiển nhiên phù hợp đi vào quy tắc, bọn hắn gật gật đầu ra hiệu bà dù bà có thể đi vào. Cho qua bà dù bà về sau, bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía A Nghèo. Vị tiên sinh này có thể đi vào, bất quá nếu như ngươi muốn đi vào lời nói, cũng cần đưa ra tuyển thủ thẻ căn cước. Thẻ căn cước gàng tự nhiên cũng có, nhưng lấy ra lời nói, xấu hổ danh hiệu liền sẽ bạo lộ ra. Hắn do dự liên tục, tại nhân viên công tác thậm chí đã âm thầm quyết định muốn đem hắn đuổi đi ra lúc, còn là đem thẻ căn cước đem ra. Bất quá, Áng cầm rất khéo léo, ngón tay vừa lúc che khuất danh hiệu. Nhân viên công tác nguyên bản còn tưởng rằng Áng nghèo cũng không có tiến vào tư cách, nhưng khi bọn hắn nhìn kỹ về sau, mới phát hiện sự thật so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. 15 tầng. Quyền hạn. Ngươi là thiên không tháp kẻ thông quan. A ngơ từ chối cho ý kiến gật đầu, giả vờ như không kiên nhận thu hồi thẻ căn cước, nên tránh ra à. Nhân viên công tác trong lòng có chút hoài nghi, thiên không tháp kẻ thông quan, bọn hắn cơ bản đều có ấn tượng, vị này thật là kẻ thông quan sao? Nhưng thẻ căn cước lại là thật. Nếu có thể nhìn thấy danh hiệu liền tốt. Nhân viên công tác đến cùng vẫn là không có làm khó bọn hắn, coi như Ang cầm là những người khác thẻ căn cước, đó cũng là bản lãnh của hắn. Bọn hắn làm tầng dưới chốt nhân viên công tác, không có tư cách đi ngăn cản. Thuận lợi đi vào tuyển thủ hậu trường rất còn náo nhiệt. Dù sao mỗi một tầng đều là thập phương lôi đài, chờ đợi tranh tài, sắp tranh tài, hoặc là tranh tài kết thúc, đều ở nơi này. Mặc dù người đến người đi, nhưng bọn hắn tìm người cũng không cần dùng mắt thường. Ang nghèo rất nhanh liền khóa chặt một đạo khí tức, mang bạ rủ bạ đi tới. David lúc này đang ngồi ở một cái góc, cầm sát bố đang lau trên trán kính bảo hộ. Tại hắn đem kính bảo hộ mặt kính lau sạch sẽ lúc, đột nhiên cảm giác một đạo bóng tối bao trùm lên chính mình, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy bạ rủ bạ. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Hắn là bồi ta đến. Ang nghèo lúc này đi lên trước, David nhìn xem trương này có chút quen thuộc xa suốt tinh thần trung niên gương mặt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút không dám tin hỏi, ngươi là Ang nghèo? Ang nghèo đưa tay đụng đụng mặt mình, hắn ngũ quan tựa như sinh ra một trận gợn sóng, cuối cùng lại khôi phục nguyên dạng. Mặc dù không có lộ ra chân dung, nhưng cái kia đạo gợn sóng đã nói rõ, trước mắt nam tử trung niên là mặt nạ. Mà David vừa lúc nhớ kỹ, lúc trước Ang từng dùng qua gương mặt này đến tìm hắn, lại thêm có thể để cho bạn dù bạn cái này tính bướng bỉnh cải biến quyết định, đến đây thiên không tháp, không thể nghi ngờ là hắn người tôn kính nhất, như vậy đáp án đã không cần nói cũng biết. Quá tốt, người rốt cục trở về. David hưng phấn một thanh kéo lại Ang nghèo. Mấy tháng này, vượt sâu tin tức một mực không có chuyển đến, cái này quá khác thường. Ta một trận còn tưởng rằng ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi trở về, ta liền an tâm. Kích động qua đi, David có chút hồ nghi nhìn xem Ang nghèo, tại sao ta cảm giác ngươi có chút không giống rồi? Có sao? Mặc dù chỉ là cái huyễn tượng, nhưng vẫn là có chút không giống địa phương, nhưng cụ thể là nơi nào lại không nói ra được. David liếc nhìn bạn dù bạn, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết khí rất mạnh. Bạn dù bạn đáp. Kỳ thật trước đây không lâu tại luyện kim cửa hàng mới gặp Áng nghèo thời điểm, bà rủ bà liền cảm giác được một cỗ gần như chèn ép huyết khí. Bất quá, về sau Áng thu liễm không ít. Tựa như là dạng này. David chần chờ gật gật đầu. Dừng một chút, hắn ai thán thở ra một hơi, ta gần nhất mỗi ngày bị đạo sư buộc tu luyện, tự cho là đúng đời này nhất cần cù thời điểm, ta coi là sẽ tương đối tiếp cận ngươi, không nghĩ tới cứ như vậy đều bị ngươi kéo ra như thế một mảng lớn, quả nhiên, cá mặn liền nên bị treo trên cành cây phơi. David một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Áng nghèo cũng không có an ủi, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại lời an ủi tương đương tại David trên vết thương sắc mới. David nói thầm rất lâu, thậm chí dẫn tới phụ cận tuyển thủ liên tiếp ghé mắt. David lúc này mới thu hồi hề vài cảm xúc. Ta hôm nay tranh tài đã kết thúc, chúng ta về tiệm nói. Cái kia vừa vặn, ta cần phải mua chút ma tài. Có David tại, coi như một ít ma tài rất chân quý, cũng có thể xuyên thấu qua hắn đi tìm bộ lạ hoặc là lì ản nạ nơi đó đổi lấy. David không cao hứng gật đầu, ta liền biết, ngươi không có việc gì không có khả năng chủ động tới tìm ta. Đi thôi. Bọn hắn đi hướng tuyển thủ lối ra, từ nơi đó có thể ngồi đường cắp treo xe đi hướng cách luyện kim cửa hàng hơi gần sân ga. Vừa đi, David còn một bên nói liên miên lại nhảy cùng Áng nghèo nói chuyện gần nhất. Cơ bản đều là ai oán, nói là Lì Ản Nạ mỗi ngày cưỡng ép yêu cầu hắn làm huấn luyện, chuyển ra ngoài hắn gần nhất tại nghiên cứu mới luyện kim hạng mục, cho nên không có làm sao chế tác đường đao, kỳ thật không phải. Hắn chính là đang bị ép làm huấn luyện, luyện kim chỉ là một bộ phận, càng nhiều hơn chính là đối bản thân thực lực tăng lên. Mặc dù ngữ khí là oán trách, nhưng Áng nghèo nghe ra David kỳ thật đối với loại huấn luyện này cũng không bài xích. Lì Ản Nạ coi trọng hắn, mới có thể mỗi ngày thúc giục hắn tu hành, nếu là giống lúc trước sợ lọ dạ đối đãi bạ rủ ba loại kia thờ ơ, đó mới là thật cho thấy đã bị từ bỏ. Một đường đi đến lối ra thời điểm, Ang nghèo ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái gương mặt quen. Đi ạ tợ lộ đi, thiên không cơ giới thành cũng không có có ý tứ gì. Lưu tại nơi này, còn có thể lắng nghe đạo sư dạy bảo. Nói chuyện chính là một cái toàn thân khô lâu phối sức trung nhị thiếu niên, chính là trước đó ngồi ở bên người Ang nghèo vị kia. Mà đứng ở trước mặt hắn, lại là một cái cột bím tóc lao đầu. Ang nghèo nhìn thấy lao nhân này thời điểm, con người có chút co rụt lại. Đối với lao đầu này, hắn cũng không lạ lắm. Bà rồ quẹ, trước mắt dưới mặt đất phiên trợ thiên không tháp chân chính người phụ trách. Nghe cái này trung nhị thiếu niên ngữ khí, cái này bạ rổ quẹ tựa hồ là đạo sư của hắn. Mà lại, hắn nâng lên đi ạ tờ lộ, cũng chính là bổ gụ là đệ tử, nghe hắn ngữ khí, hắn cùng bóng đen tựa hồ cũng nhận biết. A nghèo liếc bọn hắn liếc mắt, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có dừng lại, cùng David hướng thẳng đến lối ra đi đến. Bất quá, ngay tại hắn cùng bạ rổ quẹ sượt qua người thời điểm, bạ rổ quẹ kêu lên, chờ một chút. David ngừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bạ rổ quẹ, là đang gọi chúng ta sao? Bạ rổ quẹ cũng không có nhìn David, mà là nhìn chừng chừng A nghèo. Trên dưới quan sát một phen, mới cười híp mắt nói, đã lâu không gặp à. Cái kia trung nhị thiếu niên liếc nhìn Ang nghèo, ngươi không phải vừa rồi cái kia? Hắn muốn nói nhà quê, nhưng nhìn đạo sư bạ rổ quẹ bộ dáng, tựa hồ nhận biết hắn. Bạ rổ quẹ các hạ. Ang sắc mặt bình tĩnh nói, đích xác thật lâu không thấy, ta nhớ được hẹn gặp lại mặt lúc ngài cùng mẹ lạn dạ chủ quản chính thiết kế để ký sinh nương giết chết ta. Bây giờ mẹ lạn dạ chủ quản nghe nói về thiên không cơ giới thành, không nghĩ tới bạ rổ quẹ các hạ còn lưu tại nơi này à? Ang nghèo đáp lại vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói mang theo niềm ai, mọi người tại đây đều nghe ra. Cái kia trung nhị thiếu niên cũng không dám tin, Áng thế mà lại dùng loại này giọng điệu cùng đạo sư của mình nói chuyện. Một trận trầm mặc. Tất cả mọi người coi là bà rổ quẹ sẽ tức giận, nhưng một lát sau về sau, bà rổ quẹ lại cười híp mắt nói, đây không phải một trận hiểu lầm à, sự tình đều qua. Bà rổ quẹ thái độ, để Trung Nhị thiếu niên càng thêm kinh ngạc. Vì sao, đạo sư trực tiếp nên, nhìn qua còn nhận sai. Cái mới nhìn qua này lôi thôi xa suốt tinh thần trung niên, đến cùng là ai? A nghèo cũng không nghĩ tới bà rổ quẹ sẽ bình tĩnh như vậy, hắn vừa rồi cái kia lời nói kỳ thật cũng có chọc giận bà rổ quẹ ý tứ. Chọc giận bà rổ quẹ nhìn như không có chỗ tốt, không nói đến hắn đánh không lại bà rổ quẹ, thậm chí còn có khả năng liên lụy bà rủ bà cùng David. Nhưng trên thực tế cũng không phải là nhìn như vậy, tại hắn cùng sân đỡ tách ra thời điểm, liền loáng thoáng cảm giác được thụ linh đại nhân ánh mắt. A nghèo rất rõ ràng một điểm, kỳ thật dã man hang động vu sư đều không thế nào thích ngoại lai đóng quân vu sư, liền thí dụ như bà rổ quẹ, nghĩ hết phương pháp muốn đuổi hắn ra ngoài. Bất quá trước kia không có lấy cớ, lại bọn hắn cũng không thường chú ý tới bà rổ quẹ. Nhưng nếu như tại thụ linh đại nhân nhìn kỹ, bà rổ quẹ dám động thủ, đừng nói đả thương người, hắn chỉ cần vừa có ý động thủ, thụ linh liền có thể trực tiếp khu trục hắn, mà lại lý do còn phi thường đáng lúc. Bất quá, bà rổ quẹ phản ứng lại là một bộ không lên tranh chấp thái độ. Áng có thể nhìn ra được, bà rổ quẹ đã nhượng bộ, như vậy vô luận hắn dùng như thế nào lời nói mỉa mai kích thích, có lẽ cũng sẽ không đạt được. Thậm chí, sẽ còn ra vẻ mình tại thủ nháo. Đã như thế, Áng nghèo cũng không nghĩ lưu thêm, hắn đối với bà rổ quẹ ý, kỳ thật so với cái kia không biết gì lạn tình muốn lớn hơn. Không chào đón, kia liền không muốn thấy. Chúng ta đi. Áng quay đầu liền muốn cùng David rời đi. Lúc này, bà rổ quẹ đột nhiên cầm ra một cái màu đỏ nhạt tấm thẻ, đây là một tấm không ký danh tân tinh giấy chứng nhận tư cách, bằng này có thể tiến vào vô tận hành lang. Coi như là ta cho ngươi đền bù, như thế nào? Bà rổ quẹ đột nhiên tỏ thái độ, để Trung Nhị thiếu niên nhìn về phía Áng ánh mắt càng ngày càng cổ quái kinh nghi, chính hắn cũng còn không có tân tinh tư cách, thậm chí nghĩ đến muốn hay không khoe mẽ đợi tại đạo sư bên người khẩn cầu một tấm, kết quả đạo sư lại lấy ra cho người này. Hắn đến cùng là ai? Đạo sư thái độ vì sao như vậy kỳ quái? Trung Nhị thiếu niên rất muốn hỏi thăm, nhưng tại lúc này, Áng nghéo lại quay đầu nhìn bà rổ quẹ, theo trong vòng tay lấy ra một vật, bằng vào cái này, hẳn là có thể đi vào vô tận hành lang a. Bà rổ quẹ nhìn xem Áng trên tay đồ vật, tiết hầu giật giật, trong mắt mang không che giấu được kinh ngạc, đây là nghiên cứu viện. Bà rổ quẹ trầm mặc, Áng không còn nói cái gì, mà là quay đầu rời đi. Thằng đến Áng nghèo rời đi về sau, Trung Nhị thiếu niên mới một mặt nghi ngờ hỏi, đạo sư, hắn đến cùng là ai? Bà rổ quẹ nhưng không có trả lời, mà là thấp giọng than nhẹ, lúc trước quả nhiên nên nghe mẹ lạn dạ lời nói, hẳn là càng thêm châm trước lại đi làm quyết định. Một cái tiểu xoa lầm, lại không nghĩ rằng làm thành tình huống hiện tại, bây giờ còn muốn đền bù quan hệ, lại là khó. Dừng một chút, bà rổ quẹ quay đầu nhìn về phía Trung Nhị thiếu niên. Hắn là ai? Người đến dã man hang động, không phải liền là vì thấy hắn sao? Đấu chương xong, chương 1267, bạn bè tình hình gần đây chương 1267, bạn bè tình hình gần đây bà rổ quẹ sư đồ đối thoại, à nghèo đã nghe không được, hắn hiện tại leo lên đường cắp treo xe, sớm đã chậm rãi lái rời thiên không tháp. Coi như nghe tới, đại khái cũng không có ý kiến gì, bà rổ quẹ đã từng mượn đao muốn hại chính mình, coi như trước mắt không có đến ngươi chết ta sống cựu hận tình trạng, cũng không phải có thể tùy tiện hóa giải. Đường cắp treo trong thùng xe, yên tĩnh im mắng. David cũng muốn định hỏi thăm một chút A nghèo, trước đó cái kia bím tóc lao đầu là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn A nghèo biểu lộ, tựa hồ cũng không nói chuyện dục vọng, vẫn là không có mở miệng. Trầm mặc không khí một mực tiếp tục đến rời đi đường cắp treo xe. David cảm thấy tiếp tục như vậy cũng quá ngưng trọng, nghĩ nghĩ, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đúng rồi, vài ngày trước xạ dùm trở về. A nghèo sững sờ, cách biệt lâu như vậy về sau, biết được hảo hữu tin tức, để trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ, xạ dùm trở về rồi. Hắn thật trở về rồi. Tại xác định đáp án này về sau, Áng có chút chần chờ mà nói, cái kia, hắn không có sao chứ. Từ khi xạ dùm ra ngoài dung hợp xanh thẳm huyết mạch, cho tới nay đã nhiều năm không gặp, nụ xịp ra ngoài chí ít sẽ còn gửi trở về bức thư, nhưng xạ dùm lại giống như là hoàn toàn biến mất. Tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, Áng thậm chí suy đoán xạ dùm có lẽ đã tao ngộ bất chắc. Mặc dù hắn một mực không nghĩ đối mặt điểm này, nhưng xanh thẳm huyết mạch là một loại không biết huyết mạch, không có ai biết dung nhập về sau phong hiểm, cũng vô pháp đi giảm xuống phần này phong hiểm, bất kỳ một cái nào siêu phẩm giả, cho dù là chính thức vũ sư, đều rất ít đi dung nhập loại này hoàn toàn không biết huyết mạch. Xạ dùm lúc trước vẫn chỉ là một cái sơ cấp học đồ, liền làm lớn mật như thế lựa chọn, dù cho một đám hảo hữu đều chưa từng nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng, xạ dùm thất bại tỷ lệ phi thường cao. Bây giờ nghe tới xạ dùm trở về, à nghèo mặc dù vui vẻ, nhưng tại phần này vui vẻ bên trong lại bao hàm lo âu nồng đậm. David thở dài một hơi, lắc đầu, không nói một lời. Áng cảm thấy một cái lộ bộ, chẳng lẽ xạ dùm thật thất bại rồi? Dung nhập huyết mạch sau khi thất bại, cũng không nhất định hẳn phải chết, nhưng hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt. Bất quá tại Áng nghèo lo âu thời điểm, chú ý tới David biểu lộ, không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Bác tiên sinh, xạ dùm rất tốt. Đoạn thời gian trước vừa trở về, liền đến trong tiệm hỏi thăm người tình huống. Lúc này, bà rủ bà chen miệng nói. Áng nghèo một mặt kinh hỉ, xạ dùm không có việc gì. Hắn dung hợp huyết mạch thành công rồi. Bà rủ bà gật gật đầu, hẳn là thành công, ta có thể cảm giác được huyết khí của hắn so trước kia mạnh không ít. Nhưng, còn là không kịp ngươi. Biết được xạ dùm bình an không việc gì, còn thành công dung nhập huyết mạch, Áng tại thở dài một hơi đồng thời, cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Bất quá, bà rủ bà sau khi nói xong, David lại không tốt khí xô đẩy một chút hắn, ta liền chuẩn bị chỉ đùa một chút. Ngươi nhanh như vậy liền phá ta đài, đừng quên, ta thế nhưng là lão bản của ngươi. David nhắc tới về sau, quay đầu đối với A Nghèo nói, bà dù bà nói không sai, xạ dùn thành công. Nói đến đây lúc, David ánh mắt lóe lên ao ước, không chỉ có thành công dung nhập xanh thẳm huyết mạch, thật đúng là mở ra hiền giả chi thể, mặc dù theo xạ dùn chính mình nói tới, cái này hiền giả chi thể là không trọn vẹn, nhưng đã đủ để tiến hành mở linh. Lúc hắn trở lại, còn tạo thành ngoanh động, nghe nói còn bị thư lão tự mình gọi đi trên mấy thư viện. A Nghèo cũng biết, xạ dùn tựa hồ rất thụ thư lão chào đón, đối với hiền giả chi thể ước mơ, cũng là thư lão cho hắn điểm ra đến. Nghe nói, chỉ có trở thành hiền giả chi thể, tài năng điểm hóa vạn vật vì linh. Ngươi vừa rồi nói mở linh. A Nghèo tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn bản kia vỏ giấy sách đã bị hắn mở hóa thành linh rồi. David gật gật đầu, nâng lên một màn này lúc, không chỉ có trong mắt mang áo ước, trong lời nói cũng mang hâm mộ, không sai, không nghĩ tới bản kia vỏ giấy sách hóa linh về sau, lại có nhiều như vậy công năng. David doanh ra một mảng lớn lời ca tụng, bất quá đối mặt A Nghèo muốn biết được tình huống cụ thể nghi vấn, David lại là ngậm miệng không nói, chờ ngươi nhìn thấy xà dùm, chẳng phải sẽ biết. Ta bây giờ nói, liền không có kinh hỉ. A Nghèo ngấp lại, cảm thấy cũng đúng, chờ chút đi gặp xà dùm, liền biết chân tướng. Bất quá tại A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, David lại nói, đúng rồi, ta quên nói, xà dùm đầu tuần đã rời đi dã man hang động, ta đoán chừng trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở về. A Nghèo. Sau một lúc lâu, bộ lạ luyện kim trong tiệm. Đại môn bị đóng chặt lại, theo David nói tới, gần nhất tất cả mọi người đối với tân tinh thi đấu mê muội, hắn cũng đã lâu không có luyện chế vũ khí, không ai tới cửa, không bằng quan được rồi. Chật trội trong tiệm, một chén ánh nến điểm tại chất đầy các loại tạp vật trước bàn. A Nghèo cùng David ngồi đối diện nhau, bà rủ bà thì nhờ ánh lửa ở một bên sửa sang thùng đựng hàng. Theo cùng David xâm nhập trò chuyện, A Nghèo xem như rõ ràng xạ dùm tung tích. Kỳ thật cũng cùng tân tinh thi đấu có quan hệ, xạ dùm đi thiên không cơ giới thành, hắn dự định lướt qua thiên không tháp, trực tiếp khiêu chiến vô hạn chiến tháp 1 đến 30 tầng. Nói cách khác, xạ dùm cũng dự định thu hoạch cái này tân tinh tư cách. Xạ dùn tiếp xuống lại giải thích cái này cái gọi là tân tinh thi đấu cùng tân tinh tư cách. A Nghèo ban sơ còn tưởng rằng lại là lần trước tịnh hóa vườn hoa cái bẫy, nhưng theo xạ dùn giải thích về sau mới hiểu được, kỳ thật cũng không giống nhau. Lúc trước tịnh hóa vườn hoa một chuyện về sau, dù cho các tổ chức lớn cùng tiên không cơ giới thành ký kết hiệp nghị, nhưng cũng không phòng được ung dung miệng mồm mọi người. Các nơi tiên không tháp đột nhiên trở nên tiêu điều, bao quát dưới mặt đất phiên chợ tiên không tháp, tại cái kia hơn nửa năm bên trong, thậm chí một trận cao tầng cuộc thi đấu đều không có. Thiên không tháp gặp được tín nhiệm nguy cơ, vì giải quyết nguy cơ, thế là thiên không cơ giới thành liền tổ chức cái này tân tinh thi đấu. Nhờ vào đó, đến cho từng cái tổ chức vu sư học đồ đền bù, để mà vãn hồi thiên không tháp danh dự. Chỉ cần được đến tân tinh tư cách, liền có thể tiến vào vô tận hành lang tư cách, mà lại tư cách này sẽ một mực duy trì 100 năm. Phải biết, vô tận hành lang trước kia chưa từng mở ra ngoại giới, lần này thiên không cơ giới thành là thật bỏ hết cả tiền vốn. Mà lại, cơ giới thành nếu là lại làm cùng lần trước tịnh hóa vườn hoa mở ám, đoán chừng tín dự sẽ trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Nghĩ đến, lúc này hẳn là thật. Ban thưởng là lâu đến 100 năm có thể tiến vào vô tận hành lang, đây là chính thức vũ sư, thậm chí chân chi vũ sư cũng sẽ không cự tuyệt dụ hoặc. Cho nên, lần này tân tinh thi đấu mới có thể như thế nóng nảy. David nói đến đây lúc, cũng không nhịn được nhớ tới Lý Án Nạ cho hắn nói nội tình, cơ giới thành lúc này cũng có tính toán, tân tinh thi đấu hắn chỉ mở ra cho vũ sư học đồ, chính thức vũ sư không cho mở ra. Nói cách khác, coi như cuối cùng thu hoạch được tân tinh tư cách, lấy vũ sư học đồ thân phận đi tham gia vô tận hành lang, cũng đánh không có bao nhiêu tầng. Coi như 100 năm bên trong tấn cấp chính thức vũ sư, cũng nhiều lắm tại vô tận hành lang 500 tầng trong vòng bồi hồi. Cao siêu hơn địa phương là không gặp được, trừ phi 100 năm bên trong theo vũ sư học đồ tấn cấp chân chi. Cho nên, nói tóm lại, mở ra cái này vô tận hành lang cho một đám tân tinh, thiên không cơ giới thành cũng không thế nào ăn thiệt thòi. Bất quá cho dù như thế, đối với chúng ta học đồ mà nói, đây cũng là tăng lên cực lớn. À, ngươi hiểu rõ gật đầu, vô tận hành lang là một kiện tuyệt đối cấp chiến lược thần bí chi vật, mở ra 100 năm, cho dù cơ giới thành tự có so đo, nhưng cũng đủ để thấy quyết đoán 10 phần. Cũng khó trách xạ dùm trở lại dã man hang động về sau, sẽ không nói hai lời, tiến về thiên không cơ giới thành. Đổi lại A Nghèo chính mình, đoán chừng cũng sẽ như thế tuyển chọn. Bất quá, A Nghèo so những người khác nhiều một con đường, hắn có được nghiên cứu viện thẻ các cổng. Lần trước, tại Bitsmart nơi đó cùng xạ tổ trò chuyện thời điểm, xạ tổ ngay tại khiêu chiến vô tận hành lang, đồng thời nói cho A Nghèo, có được nghiên cứu viện thẻ các cổng, cơ bản chẳng khác nào là thiên không cơ giới thành binh dự nghiên cứu viên, có thể hưởng thụ thiên không cơ giới thành rất nhiều phúc lợi, thậm chí tiếng trời ma huyền cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thật có thể nghiên cứu ra thứ gì đến. Xạ dùn ta có thể hiểu được, ngươi đây. Ngươi chừng nào thì cũng đối chiến đấu cảm thấy hứng thú rồi. A Nghèo nhìn về phía David, vô tận hành lang tác dụng, kỳ thật chính là vô tận chiến đấu, một tầng tiếp lấy một tầng. Nghe nói có hơn 3 tầng, là chân chính vô hạn chiến tháp. Trước mắt mới bị công thành đến 2,000 tầng tả hữu. David là một cái thuần túy luyện kim trạch, A Nghèo còn chưa từng nghe nói David đối với chiến đấu có hứng thú. Ai? Đề cập này, David liền thở dài một hơi, ta cũng không muốn tới, là đạo sư nghiêm lệnh ta tham gia. Nếu là không thể được đến tân tinh tư cách, trong thời gian ngắn liền sẽ không lại giáo sư ta luyện kim chi thuật. David một mặt khổ cắp cắp biểu lộ, cầm lấy trong tay bạch thủy liền một trận mánh rót, ngược lại là rót ra uống rượu khí thế. A Nghèo suy nghĩ về sau nói, kỳ thật quay đầu ngắm lại, Lý Án Nạ đại nhân đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu là nghĩ tại vu sư giới đặt chân, tất nhiên muốn có được nhất định chiến lực. Ngươi lại không ra khỏi cửa lịch luyện, không có quá nhiều chiến đấu cơ hội, như vậy vô tận hành lang là tăng lên ngươi sức chiến đấu tốt nhất con đường. Mà lại, vô tận hành lang còn tại thiên không cơ giới thành, nơi đó là nam vực luyện kim phát triển nhất địa phương. Ta nghĩ, Lý Án Na đại nhân đại khái có để ngươi tại cơ giới thành thời gian dài bồi dưỡng dự định. Rất nhiều nơi đều cho phép bồi dưỡng, thí dụ như tiên đoán vu sư chọn đi quan tinh giáo đường bồi dưỡng, mỹ thực vu sư chọn đi căn nhà bánh kẹo bồi dưỡng, luyện kim thuật sĩ lựa chọn bồi dưỡng, tự nhiên sẽ đi thiên không cơ giới thành. David nghe xong, có chút hoảng hốt, giống như đích thật là dạng này, xem ra tối nay ta cần lại cẩn thận suy nghĩ một chút. David tiếp xuống còn nói một chút liên quan tới xạ dùm sự tình. À nghèo cũng mới biết, nguyên lai trước đó tại thụ linh đại điện nhìn thấy cái kia hai cái mới vào thiên phú giả, Madeline cùng Asua, là xạ dùm mang về. Nói cách khác, Madeline trong miệng không ngừng cảm tạ vị kia cứu vớt bọn hắn siêu phàm giả, kỳ thật chính là xạ dùm. Như thế rất có duyên phận. Ngoại trừ xạ dùm, David còn nâng lên nụ xịt. Nói đến, à nghèo nguyên bản cũng dự định hỏi thăm liên quan tới nụ xịt tin tức, David chủ động đề cập, ngược lại là bất miệng của hắn lưới. Nụ xịt gần nhất ngược lại là không có gửi thư trở về, nhưng trước mấy ngày, ta theo có dạng nơi đó được đến một tin tức. Nụ xịt đã từng cùng nàng thông qua lời nói, trò chuyện một chút tình hình gần đây, mặc dù có dạng chưa hề nói quá nhiều, nhưng ta có thể cảm giác được, nụ xịt hiện tại hẳn là cũng không tệ lắm. Còn có dạng còn đặc biệt nâng lên. Nụ xịt hướng nàng hỏi thăm qua tân tinh thi đấu tin tức. David tiếng nói vừa ra, à nghèo lại là lâm vào suy tư. Nụ xịt hỏi thăm tân tinh thi đấu ý tứ là, nàng cũng chuẩn bị dự thi. Khả năng này rất lớn, thậm chí so với xạ dùm đi dự thi lớn hơn. Bởi vì nụ xịt bản thân là phe huyết mạch, đối với chiến đấu phi thường si mê, nếu là được đến đi vô tận hành lang tư cách, liền có thể trải nghiệm khác biệt hình thức chiến đấu, nàng như thế nào từ bỏ. Xạ dùm đi thiên không cơ giới thành, nụ xịt xem ra, cũng sẽ đi tham dự tân tinh thi đấu, lại thêm David chỉ cần đăng đỉnh dưới mặt đất phiên trợ thiên không tháp, cuối cùng cũng sẽ tiến đến. Đã một đám hảo hữu đều có đi trước khả năng, à nghe suy tư một lát, nếu là thời gian cho phép, lại dưới mắt sự tình, bao quát dôn bệnh tình, tổ bị kiếp nạn chờ chút, đều giải quyết. Có cơ hội, hắn cũng có thể đi một chuyến thiên không cơ giới thành. Mà lại, được đến nghiên cứu viện thẻ gác cổng lâu như vậy, cũng nên đi xem một chút. Tấu chương xong, chương 1268, nên thần tượng chương 1268, nên thần tượng đúng rồi, hiện tại vực sâu cụ thể tình thế thế nào rồi? David tò mò hỏi, muốn các hạ kế hoạch, có thành công sao? Người còn biết muốn kế hoạch? À nghe hơi kinh ngạc nhìn xem David, mặc dù mọi người đều biết muốn kế hoạch, nhưng nội dung cụ thể học đồ còn chưa nhất định có thể rõ ràng. David cười hắc hắc, kỳ thật hắn nguyên bản đối với vực sâu tình huống cũng không thèm để ý, bất quá từ khi à nghèo đi vực sâu về sau. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ đi hỏi thăm một chút vực sâu tin tức, kết hợp với Lý Án Na bình thường tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời, rất nhiều bí ẩn tin tức cũng bị hắn biết được. Biết càng sâu, liền muốn biết càng nhiều. Nhất là loại này cự phách người có quyền tin tức, coi như cùng cuộc sống của mình khoảng cách rất xa, nhưng thì tính sao? Mà lại cũng là bởi vì khoảng cách rất xa, mới có thể càng hiếu kỳ, cảm thấy càng đẹp càng thần bí cũng càng ầm ầm sống dậy. Người bắt quái tâm lý chính là dạng này sinh ra. Lúc đầu David đối với những bắt quái này không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn trước kia tiếp xúc không đến cấp độ này, nhưng bởi vì áng nghèo đi vực sâu, ngược lại là để hắn bắt đầu tò mò. Muốn kế hoạch có thành công hay không ta không biết. A nghèo dừng một chút, mà lại ngươi cảm thấy tầng thứ của ta có thể tiếp xúc đến loại kia kế hoạch sao? David nghe có lý, lại là hoàn toàn không biết A hoàn toàn tại mở mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, đã đạo sư mang ta trở về Nam Vực, nghĩ đến sự tình hẳn là có một kết thúc. Qua không được bao lâu, hẳn là liền có tạp chí sách báo sẽ báo đạo. Ta nghe đạo sư nói, hắn cũng cùng Kính San trò chuyện được sâu sự tình, đến lúc đó Kính San tuyên bố về sau, ngươi liền sẽ biết. David có chút thất lạc gật đầu. Hắn cũng không có cảm thấy A nghèo nói đến không đúng, A không biết nội tình cũng là bình thường. Hắn hiện tại còn rất lý giải A nghèo, đợi đến David chân chính cầm tới Kính San thời điểm, mới biết được A nghèo hoàn toàn là tại nói bậy một trận. Kính San trung tướng A nghèo tại dạ sủ dạn sự tích ghi chép rõ rõ ràng ràng, có thể nói, A nghèo không chỉ có biết mừng kế hoạch, còn mặt bên thôi động mừng kế hoạch. Bất quá, chờ David rõ ràng tất cả những thứ này, nghiến răng nghiến lợi nhắc tới A nghèo lúc, A nghèo đã rời đi dã man hang động. Cho chuyện xong tình hình gần đây về sau, tiếp xuống, A nghèo tại luyện kim trong tiệm mua rất nhiều ma tài. Có một chút ma tài bọn hắn chỗ này còn không có. David còn đặc biệt về một chuyến vườn hoa hồng, theo đạo sư Lý Án Nạ nơi đó đổi lấy một chút tồn kho tài năng miễn cưỡng đục lên. Đợi đến mua hoàn tất lúc, đã sắp tiếp cận chợ tối. À nghèo đem cuối cùng một nhóm vật liệu cất vào vòng tay về sau, David có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi lần này mua ma tài, có chút cổ quái a ma thực chiếm cứ hơn phân nửa, ta nhớ được một bộ phận này tựa như là một ít tinh thần lực dược tề ma thực, ngươi là chuẩn bị đọc lướt qua dược tề học sao? Còn có cái này, ô đông nước thấm núi rồng cỏ, cái này tựa như là ma trùng thức ăn ra súc a. À nghèo, dược tề học, có tại đọc lướt qua, bất quá cũng không sâu vào. Ta lần này chủ yếu là vì bồi dưỡng một loại ma trùng. Ma trùng. Mặc dù ma trùng tương đối dễ nuôi dụng, nhưng nếu như ngươi không đọc lướt qua triệu hoán hệ ảo thuật, ma trùng rất dễ dàng phệ chủ. David lo lắng nói. Cái này ta rõ ràng, ta bồi dưỡng đều không phải tính công kích ma trùng. À nghèo ra hiệu David yên tâm. David cũng không nhiều lời, à nghèo làm việc khẳng định có kế hoạch. Nói lên ma trùng, gần nhất thiên không tháp một tầng xuất hiện một cái phi thường hung ác người mới, thậm chí so với lúc trước Black Zap còn muốn không từ thủ đoạn. Ở trên lôi đài dùng ma trùng giết chết thật nhiều người, tâm ngoan thủ lạc. Dù cho thiên không tháp nhiều lần hướng hắn nói ra cảnh cáo, hắn đều làm theo ý mình, ngắn ngủi 1-2 tháng, liền được xưng là người mới đồ tệ. Đắc tội rất nhiều người, cũng giết rất nhiều người. David nhắc lên đều có chút hít vào khí lạnh, người mới đều là quái vật, nghe nói người kia mới vừa mới bước vào một cấp học đồ. Điều khiển ma trùng. Cái gì ma trùng? À trong đầu đột nhiên nhớ tới một người, tâm ngoan thủ lạc, hung ác khó thuần, còn điều khiển chính là trùng, chẳng lẽ là chân trắng điện biển. David nghi hoặc nhìn A Nghèo, nguyên lai ngươi biết ta. Đích thật là chân trắng nhện biển, bất quá chân trắng nhện biển độc, học xong khu trục độc tố cũng có thể khắc chế. Nhưng hắn còn điều khiển hai loại khác biến dị nện, hỗn hợp độc tố liền rất khó bị khu trục, mà lại cũng là tại chỗ tức tử kịch độc. A Nghèo vuốt vuốt mi tâm, nhớ tới trước đây không lâu Thụ Linh lời nói, cái này hai tiểu gia hỏa ngươi cũng không cần lo lắng, bọn hắn không có khi dễ người khác liền đã thật tốt. Theo hiện trạng đến xem, tương lai quấy gió nổi mưa năng lực đoán chừng không thua bởi Phở Lọ Dạ. Không sai, David nói tới người mới đồ tệ, nếu không có gì ngoài ý muốn chính là hắn theo Hợi Lạn Quốc mang về hai cái thiên phú giả một trong. Phùng Mạn. Lúc trước Phùng Mạn tại vị trí hải cảng quân đội đóng quân bên trong, liền dựa vào chân trắng nhện biển kém chút hại chết mấy cái vô tội binh sĩ, hắn tâm ngoan thủ lặt trình độ, cùng Cú Y Na bất phân cao thấp. Hắn gọi Phùng Mạn, là ta đoạn thời gian trước mang về thiên phú giả. A ngửa thở dài một tiếng, hắn tính cách đích xác có chút kiệt ngạo bất tuần, bao quát Cú Y Na cũng như thế. Như không cần thiết, tận lực không muốn tiếp xúc bọn hắn. A Nghèo cũng không phải lo lắng David cùng bọn hắn đối đầu sẽ đánh không thắng bọn hắn, chỉ là hai cái này tiểu thí hài tính cách đâm độc, công vu tâm kế, nếu như không triệt để dâm chết, liền sẽ giống như là như giỏi trong xương đi theo ngươi. Cho nên, tốt nhất xử lý phương pháp, liền không để ý tới bọn hắn. Đợi đến A Nghèo theo luyện kim cửa hàng rời đi thời điểm, đã là nửa đêm. Bất quá dưới đất phiên chợ không có ban đêm vừa nói, bên ngoài còn là sáng sủa. A Nghèo hướng bà rủ bà cùng David cáo biệt về sau, liền một mình trở về Viễn Ma đảo. A Nghèo lại là không biết, hắn rời đi luyện kim cửa hàng về sau không bao lâu, một cái toàn thân đeo khô lâu trang sức trung nhị thiếu niên tình trạng kiệt sức tìm tới cửa. Cái này trung nhị thiếu niên chính là bạ rổ quẹ đệ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bộ lạ luyện kim cửa hàng bản hiệu, ánh mắt lóe lên vui mừng. Chính như bạ rổ quẹ nói tới, hắn đến dã man hang động kỳ thật chính là vì A Nghèo. Tại tịnh hóa vườn hoa một chuyện qua đi, A Nghèo thanh danh tại thiên không cơ giới thành đại tác. Lúc ấy hắn là khinh thường, thậm chí còn bởi vì hảo hữu bóng đen ở bên tán dương A Nghèo, lần lịch phản tâm lý cùng một chỗ, đối với A Nghèo địch ý bắt đầu dâng lên. Nhưng về sau, liên quan tới áng sự tích từng kiện chuyển đến, bao quát viễn cổ trên phòng đấu giá đánh ra cao tới 200,000 ma tinh hộp tâm nhạc, bao quát luyện chế ra cao cấp luyện kim tác phẩm hình ảnh chờ một chút. Nên là một cái rất dễ dàng bị cảm xúc lây nhiễm người, tựa như là hắn duy trì vạn thú chi vương, cũng là bởi vì bị vạn thú chi vương một ít sự tích đả động. Một cái chăm chỉ không ngừng, chưa từng bị ngoại nhân trào phúng chi phối, kiên trì bản thân trung nhị, cùng hắn là bao nhiêu tương tự. Lần khi nhìn đến áng nghèo một loạt thành tựu về sau, kỳ thật nội tâm cũng bị đả động qua. Đối với áng cảm xúc xuất hiện sai lầm, hắn đã đối với áng có ý, lại bội phục càng nghèo thành kiểu, thậm chí ẩn ẩn xem như thần tượng. Loại này phức tạp tình cảm, để hắn đi tới dã man hang động. Đã là muốn gặp thần tượng cũng là muốn đánh bại thần tượng để mà kết thúc nội tâm phiền phức cảm xúc. Có lẽ những người khác khó có thể lý giải được nền tư duy hình thức, nhưng đây chính là hắn nội tâm chân thực ý nghĩ, một cái trung nhị thiếu niên đối với nội tâm đường ra giải bộ. Khi hắn theo bạ rổ quẹ nơi đó biết được trước đó ngồi ở bên cạnh hắn sa sút tinh thần trung niên chính là A Nghèo lúc, liền đã kích động chính mình khoảng cách gần như vậy ở bên người A Nghèo, lại có chút đấm ngực dậm chân, hối hận không có lúc đó liền khởi xướng khiêu chiến. Thế là tại David bọn hắn rời đi về sau, hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm A Nghèo. Hắn chẳng chọc thăm dò được nhìn ra xa sâu bí tư liệu, xác định vị trí về sau, lập tức chạy tới. Làm lên kích động gõ vang luyện kim cửa hàng đại một lúc, được đến lại là một trận bế môn canh. A Nghèo a, hắn đã đi theo hắn đạo sư rời đi. Rời đi đi đâu? Khẳng định là rời đi dã man hang động a. Đến nơi đi đâu, ta làm sao biết? Lần sự tỉnh, A Nghèo cũng không biết. Hắn trở lại Viễn Ma đảo về sau, biết được Sơn Đở còn chưa có trở lại, liền trước một bước trở về phòng bắt đầu tiến hành thường ngày minh tưởng, cùng cấu trúc cửa chi mô hình nhiệm vụ. Chờ hắn mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ, ngừng lại Sơn Đở luyện kim ma sủng, một cái nhỏ ma chuẩn. Khi thấy cái này ma chuẩn thời điểm, A Nghèo liền rõ ràng, Sơn Đở đã trở về Viễn Ma đảo. Hắn lập tức đi theo nhỏ ma chuẩn, đi tới Sơn Đở thư phòng. Đẩy ra phía sau cửa, quả nhiên thấy ngay tại suy nghĩ Sơn Đở. Đèn áp tường đem Sơn Đở khuôn mặt chiếu quang ảnh rõ ràng, giống như một bộ hoàn mỹ pho tượng. Làm A Nghèo đứng đến Sơn Đở trước mặt lúc, Sơn Đở mới có chút ngẩng đầu. Trời tối ngày mai rời đi, ngươi có gì cần xử lý sự tình, tận lực vào ngày mai làm xong. Đúng rồi, ta vừa rồi nhìn thấy Đồ Đồ Lộ, hắn lúc đầu dự định đến tìm ngươi, ta để hắn ngày mai buổi sáng lại tới. A Nghèo gật gật đầu, hắn cũng đích xác cần gặp một lần Đồ Đồ Lộ, đồng thời cũng muốn đối với bộ tổ tạ thực hiện lời hứa. Còn có một việc, ta giúp ngươi hỏi một chút xác định thu hoạch được cố định mảnh vụn vũ sư. Bây giờ vị diện dung hợp vừa mới kết thúc, trước mắt nguyện ý bán ra người không nhiều, nhưng qua một thời gian ngắn, hẳn là sẽ tương đối nhiều người sẽ có mục đích bán ra. Dừng một chút, Sơn Đơ lại nói, coi như thật không có người bán ra, cũng không cần lo lắng, cái này thứ vị diện dung hợp mặc dù thất bại, nhưng sản xuất cố định mảnh vụn vẫn là rất nhiều. Đến lúc đó, mấy cái cỡ lớn đấu giá hội tất nhiên sẽ có động tác, bất quá đi bàn đấu giá, ngươi liền cần chuẩn bị kỹ càng đại lượng ma tinh. Ta rõ ràng, A Nghèo muốn cố định mảnh vụn, cũng không phải là vì vu thuật vườn hoa, mà là cần cùng bịp hạt trao đổi, đổi lấy ra tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra. Từ trên giá trị để phán đoán, cố định mảnh vụn giá trị khẳng định xa xa lớn hơn ma văn quận ra, nhưng trước mắt A Nghèo biết rõ, chỉ có bịp hạt trên thân có loại này ma văn quận ra. Mà bịp hạt nói cho A Nghèo, trừ cố định mảnh vụn hắn cái khác đều không đổi, A Nghèo cũng không có cách nào. Cố định mảnh vụn trước mắt còn không có rơi vào, A Nghèo chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hắn cũng không đổi, dù sao coi như bây giờ được gia tăng may mắn ma văn quận ra, tạm thời cũng không phát huy được tác dụng, chỉ có thể đặt vào. Tấu chương xong, chương 1269, Tinh Xương Minh Tượng Pháp chương 1269, Tinh Xương Minh Tượng Pháp đạo sư, ngươi có thể giúp ta nhìn xem cái này sao? Sở Nở ánh mắt nhìn tới. A Ngẹo vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm tại mặt bàn, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hơi mỏng gợn sóng tại đầu ngón tay gần đẩy ra đến. Theo gợn sóng diễn xạ lại đi, một miếng da giấy nhặt vào tại lòng bàn tay phía dưới. Sở Nở nhận lấy, mềm mại khinh bạc giấy dầu rơi tại lòng bàn tay, mang dị dạng lạnh buốt xúc cảm. Tinh Xương. Sở Nở nhẹ giọng đọc lên giấy dầu bên trên duy nhất có hai chữ, ký tự câu thúc, trang nghiêm cẩn thận. Sở Nở con mắt hiện lên một vệt ánh sáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn mở ra mu bàn tay, dùng mặt sau nhẹ nhàng bôi qua giấy dầu mặt ngoài. Một đạo vầng sáng nhàn nhạt lấp lóe, vô số phức tạp ưu nhã hoa văn, dọc theo Tinh Xương hai chữ kéo dài tới ra. Đạo này kỳ dị hoa văn bên trên che kín nhạt trắng mảnh điểm, đồng thời phát ra ánh sáng nhạt, tựa như là rét đậm tuyết đầu mùa về sau nắng ấm chiếu rọi bụi sương. Băng lãnh lại mỹ lệ. Đây là Vu sư mật mã. Sở Nở nhìn xem hoa văn này, ngẩng đầu nhìn về phía A Ngẹo, tấm da này giấy, ngươi từ nơi nào được đến? Vô Đẹo lúc trước cho ta, nghe nói là tội đều được người phổ theo đồ vật. A Ngẹo đơn giản đem chuyện khi đó nói ra. Sở Nở nghe nói món đồ này được từ phổ theo chi thủ lúc, nhíu nhíu mày. Ngươi cảm thấy món đồ này là cái gì? A Ngẹo trầm ngâm một lát, nâng lên Tinh Xương, sẽ liên tưởng đến rất nhiều thứ. Tinh Xương dược thể, Tinh Xương thuật, Tinh Xương ma tài, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng nếu như nói, cùng Xương Nguyệt Liên Minh liên hệ khẩn mật nhất Tinh Xương ta có thể nghĩ tới chỉ có một cái. Tinh Xương Minh Tượng Pháp. Sở Nở gật gật đầu, nếu như đây là phổ theo đồ vật, như vậy tấm gian này giấy đích sắc có thể là đại danh đỉnh đỉnh Tinh Xương Minh Tượng Pháp. Bất quá, cụ thể có phải là, còn cần giải trừ phía trên mật mã. Vu sư mật mã học ta mặc dù có đọc lướt qua, nhưng cũng không làm sao tinh thông, ta chưa chắc có thể phá vỡ cái này mật mã. Bất quá, ta có thể vì ngươi đề cử một người. Sau một lúc lâu, Ang cùng Sở Nở đi tới Lưu Động Chi Nguyên. Tiến vào về sau không bao lâu, liền nghe tới bên tai truyền đến một trận bịch bịch tiếng vang, đồng thời đạo này tiếng vang ngay từ đầu còn tại nơi xa xôi, nhưng nó lấy cực nhanh tốc độ, trở nên càng ngày càng gần. Làm tiếng vang cơ hồ gần bên tai bên cạnh lúc, Ang nghẹo ngẩng đầu lên. Chỉ thấy theo gò núi một bên khác, đột nhiên nhảy ra tới một cái bóng đen, tựa như là nhảy bập nện, động năng cực lớn nhảy đến giữa không trung, cùng tầng mây hòa làm một thể. Sau đó theo tiếng gió vun vút, cùng loại xe lửa tiếng còi, bóng đen này từ trên cao trùng điệp rủ xuống đến trước mặt của bọn hắn, nhấc lên một trận trò than đuổi. Đây là một cái dài chân phục tầng phòng lập tôn, ngoài phòng đánh lấy rất nhiều miếng vá, bịch thanh âm chính là miếng vá gõ mặt tường phát ra. Tại phòng lập tôn nóc nhà có ống khói, dâng lên khói xanh lượn lờ. Đây chính là thiết giáp bảo. Thiết giáp bảo ngừng ở trước mặt bọn hắn, cửa bị mở ra, rơi xuống một đạo cái thang. Đi thôi, dã man hang động tinh thông nhất vụ sư mật mã học, ngoại trừ thư lão, cũng chỉ có thiết giáp bà. Sở Nở dẫn đầu đi tới. Thư lão bình thường chưa từng gặp người ngoài, cho nên có thể bài trừ giấy dầu mật mã, thiết giáp bà là không hai lựa chọn. Thiết giáp bảo bên trong, một trận ưu mỹ âm nhạc trong phòng lượn lờ. Đầu đầy tơ bạc thiết giáp bà chính cầm búp hơi nóng chén trà, ngồi tại động cơ hơi nước dưới cùng hoa cỏ um tùm ở giữa. A Ngẹo đến nha, tới ngồi một chút. Thiết giáp bà cười tủm tỉm hướng A Ngẹo treo lên chào hỏi, bắt chuyện qua về sau, mới nhìn hướng Sunder, ngươi cũng tới rồi. Thật lâu không thấy bà, tới xem một chút. Sunder nói, nếu như đây là A Ngẹo nói lời, ta sẽ tin tưởng. Đến nỗi ngươi nha. Thiết giáp bà mang theo oán trách ngựa khi nói, ngươi cùng Tô Di thế đều giống nhau, ta vậy mới không tin vô sự sẽ đến ta chỗ này đến. Thiết giáp bà dứt lời, nhìn về phía A Ngẹo, ngươi về sau cũng đừng học bọn hắn. A Ngẹo một mặt chắc chắn gật đầu, không chút do dự phá Sơn Nở đài, nhất định không học. Thiết giáp bà lập tức cười mở nhan, tự mình rót một chén trà nóng đặt ở trước mặt A Ngẹo. Sơn Nở sau khi ngồi xuống, chén trà cùng ấm trà mặc dù bày ở trước mặt hắn, nhưng thiết giáp bà lại không núp đích, cùng nàng đối với A Ngẹo ân cần, hoàn toàn là hai loại bộ dáng. Sơn Nở mặt không biểu tình cầm lấy ấm trà, chính mình rót đầy. Nhấp một miếng trà nóng, thiết giáp bà ánh mắt tại đối diện hai sư đồ trên thân quan sát một lát. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người Sơn Nở, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Sơn Nở ra hiệu A Ngẹo lấy ra giấy dầu, đợi đến thiết giáp bà tiếp nhận giấy dầu về sau, Sơn Nở mới nói ra ý đồ đến. Phá giải mật mã a. Thiết giáp bà vuốt ve một chút giấy dầu, liền thấy rõ phía trên mật mã đường vân, đây là điển hình hợp tính mật mã, còn không có thêm tự hủy cơ chế, phá giải đi cũng không khó. Hai loại phương án giải quyết, một loại là chậm rãi đi mở ra, đại khái hoa 2-3 tháng, hẳn là liền có thể hoàn thành. Loại thứ hai là bạo lực phá giải, trực tiếp hủy hoại vu sư mật mã, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi làm, bất quá khuyết điểm là, hủy hoại qua đi, cái này giấy dầu sẽ rất nhanh sụp đổ. Nhưng ta có thể bảo chứng một điểm, trước khi sụp đổ, các ngươi hẳn là có mấy giây đi đọc giấy dầu nội dung. Sander không có đáp lại, hiển nhiên là đem chuyện này giao cho A Ngẹo đến quyết định. A Ngẹo lâm vào suy nghĩ, hai loại phương pháp kỳ thật có lợi có hại, bạo lực phá giải khuyết điểm rất nhiều, duy nhất sở trường là tốc độ đủ nhanh. Mà chậm rãi cởi ra lời nói, liền không có bất luận cái gì tệ nạn, chỉ là tương đối bạo lực phá giải muốn chậm một chút. Lựa chọn như thế nào? A Ngẹo trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn bạo lực phá giải. Bạo lực phá giải đích xác tệ nạn rất nhiều, nhưng vẹn vẹn tốc độ nhanh cái này ưu điểm, liền đủ. Dù sao, hắn không có khả năng đợi tại dã man hang động chờ thêm mấy tháng. Mà lại, giấy dầu gánh chịu nội dung, lấy vu sư năng lực, chỉ cần có thể hiện lộ ra, dù chỉ là trong nháy mắt, đều có thể nghĩ biện pháp ghi chép lại. Cho nên, muốn hay không cái này gánh chịu tin tức giấy dầu, đều không trọng yếu. Đối với Á Ngẹo lựa chọn, thiết giáp bà không có bất luận cái gì đánh giá, chỉ là cười tủm tỉm nói, bạo lực phá giải lời nói, kia liền đơn giản. Thiết giáp bà trong miệng đơn giản đó là thật đơn giản. Chỉ gặp nàng trong tay hiện lên một đạo hồng quang, trực tiếp nén giấy dầu bên trên. Cái kia hồng quang tiếp xúc đến khinh bạc giấy dầu về sau, biến thành một đạo hỏa diễm, thuận giấy dầu bên trên hoa văn kỳ dị bắt đầu bốc cháy lên. Trong chốc lát, giấy dầu bên trên hoa văn liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Làm hoa văn hoàn toàn biến mất lúc, Thiết giáp bà nói, giải mã bà xuất, bất quá 2 giây về sau giấy dầu liền sẽ vỡ vụn. Thiết giáp bà tiếng nói vừa ra không bao lâu, giấy dầu liền biến thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tại giấy dầu biến mất trước, Á Nghèo cũng đã ghi chép hoàn tất. Nháy mắt ký ức, lấy năng lực hiện tại của hắn tự nhiên là không được, nhưng hắn có thể dùng máy truyền tin lưu lại hình ảnh. Á Nghèo bắt đầu lật sách lên trên máy truyền tin mặt lưu lại hình ảnh. Khi thấy trong hình ảnh xuất hiện văn tự lúc, Á Nghèo ánh mắt sáng lên, quả nhiên là Minh Tưởng Pháp, mà lại là hoàn chỉnh không thiếu sót phiên bản. Sander mặc dù không có ảnh lưu niệm, nhưng hắn liếc mắt nhìn liền biết là Minh Tưởng Pháp không thể nghi ngờ. Một tấm giữ gốc giá trị 9 điểm Minh Tưởng Pháp, nếu là đổi tại ngoại giới, cái này một tấm tinh xương Minh Tưởng Pháp đoán chừng sẽ chấn kinh bao nhiêu ánh mắt, nhưng ở bên trong thiết giáp bảo, nhưng không có một người cảm thấy kinh ngạc. Sander không thèm để ý, là bởi vì có kỳ điểm tán xạ Minh Tưởng Pháp cái này châu ngọc phía trước, 9 điểm giữ gốc giá trị, làm sao cũng không đáng chú ý. Thiết giáp bà cũng không thèm để ý, nàng được chứng kiến sóng to gió lớn quá nhiều, nếu là một tấm Minh Tưởng Pháp liền có thể dao động tâm linh của nàng, cái kia nàng cũng liền sống một ví. Cho dù đối với Minh Tưởng Pháp cũng không hiếu kỳ, nhưng Thiết giáp bà có thể nhìn ra, chương này Minh Tưởng Pháp hẳn là được từ vực sâu, đoán chừng chính là trước đó Áng tại Thụ Linh Đại Điện giảng thuật dạ sụ dạn vẫn lạc những cái kia vu sư một trong. Được đến về được đến, nhưng Áng có thể theo mùn các hạ trong tay, đem chương này dẫn dắt pháp mang ra, cái kia ngược lại là để nàng có chút giật mình. Xác định đây quả thật là tinh xương Minh Tưởng Pháp, Áng thở dài một hơi, sau đó hướng Thiết giáp bà nói lời cảm tạ. Hắn muốn định cầm ra tạ lễ, nhưng Thiết giáp bà lại cự tuyệt, chỉ là lời nói, có rảnh rỗi, nhiều đến bồi bà tâm sự, kia liền đầy đủ. Áng tự nhiên gật đầu xác nhận. Thời gian kế tiếp, Áng cùng Thiết giáp bà trò chuyện tại vực sâu phát sinh sự tình, đồng thời cũng đối Thiết giáp bà lúc trước đưa cho hắn cứu sống chi thủy làm ra cảm tạ. Chào hỏi qua đi, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Rời đi Thiết giáp bà trước, Thiết giáp bà đem một tấm bằng chứng giao cho Áng Nghèo. Chương này bằng chứng thẻ, một mặt viết lưu động chi nguyên, một mặt khác thì là cái số lượng 13. Thiết giáp bà, đây là số 13 dị độ phòng thí nghiệm quyền sở hữu bằng chứng thẻ, chỉ cần ngươi không chết, số 13 dị độ phòng thí nghiệm đem vĩnh cửu về ngươi sử dụng, nói cách khác, trước đó ngươi thời hạn mướn thẻ hiện tại không dùng. Áng sửng sốt một chút, hắn nhớ ký dị độ phòng thí nghiệm tựa hồ là chính thức vu sư tài năng có được. Dựa theo lệ cũ đến nói, đích xác chỉ có chính thức vu sư mới có thể thu được dị độ phòng thí nghiệm quyền sở hữu. Nhưng lệ cũ cùng trường hợp đặc biệt cũng không xung đột, là ngươi bị dùng các hạ khâm điểm tiến vào hạch tâm hàng ngũ về sau, đây chính là trường hợp đặc biệt. Dị độ phòng thí nghiệm bản thân liền là dã man hang động cho chính thức vu sư phúc lợi, phải biết rất nhiều chính thức vu sư còn không phải hạch tâm. Áng Nghèo đã tiến vào hạch tâm giai tầng, hơn nữa còn là lấy luyện kim thuật sĩ thân phận, như vậy một cái thiết bị hoàn thiện phòng thí nghiệm luyện kim giao cho Áng Nghèo, cái này cũng thuộc về bình thường. Áng Nghèo ngược lại là không nghĩ tới, về một chuyến lưu động chi nguyên, liền thu được cái này hai phần đại lễ. Thằng đến hắn lúc rời đi, còn có chút chóng mặt. Tại trở về Nguyễn Ma đảo trên đường, Sơn Đở nhắc lên Tinh Dương Minh Tượng Pháp. Mặc dù Tinh Dương Minh Tượng Pháp cũng không tính thượng giai nhất cái kia một nhóm đặc thù dẫn dắt pháp, nhưng dù sao đây là Sương Nguyệt Liên Minh chi vật. Nếu là ngươi giao cho những người khác tu hành, nhất định phải chú ý cẩn thận, đừng để bọn hắn bại lộ ra dẫn dắt pháp tồn tại, nếu không, hậu hoạn vô tận. Áng Nghèo gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Minh Tượng Pháp dính đến một cái vu sư tổ chức nội hạch vấn đề, tuyệt đối không dùng khinh thường. Bất quá, thông thường mà nói, chỉ cần không xâm nhập đối phương tư duy không gian, tu hành loại nào Minh Tượng Pháp, từ bên ngoài là nhìn không ra. Cho nên, Áng Nghèo mới dám đem Minh Tượng Pháp giao cho Kaka Ly ông tu hành. Tấu chương xong, chương 1270, gia tộc dòng họ chương 1270, gia tộc dòng họ mây mù cùng Huyễn Ma đảo chồng vào nhau, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại biển mây bên trên, tựa như tại tuyết trắng giường trên tầng cát vàng. Mà bây giờ, gấu trắng liền đứng tại tầng này cát vàng bên trên. Ta đi theo ngươi đến, thật không có chuyện gì sao? Ta nghe nói tự tiện xông vào Huyễn Ma đảo hạ tràng, đều rất khốc liệt. Gấu trắng do dự nhìn một chút bên người Đồ Đồ Lô. Đồ Đồ Lô biểu lộ rất lãnh đạm, nhìn gấu trắng liếc mắt thấp giọng nói, không có việc gì. Được đến Đồ Đồ Lô khẳng định trả lời, gấu trắng thở dài một hơi. Hắn mặc dù là tiên đoán hệ, nhưng tiên đoán mình sự tình, thường thường sẽ xuất hiện sai lầm. Mà Đồ Đồ Lô thì không giống, chỉ cần hắn nói ra sự tình, cơ hội liền không có sai lầm. Đến nơi nói Đồ Đồ Lô thái độ lãnh đạm, gấu trắng cũng không hề để ý. Theo trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng rõ ràng, Đồ Đồ Lô trừ đối với Áng Nghèo rất ân cần, đồng thời sẽ triển lộ nét mặt tươi cười bên ngoài, đối với những người khác là bộ biểu tình này. Dù cho đối mặt Mã đạo sư, cũng là như thế. Gấu trắng tại xác nhận chính mình sẽ không bị đuổi đi về sau, cũng theo Đồ Đồ Lô ánh mắt, nhìn về phía biển mây chỗ sâu. Biển mây, nắng sớm, cùng Huyễn Ma đảo, ba loại cảnh đẹp hoàn toàn chồng vào nhau. Dù cho gấu trắng cư trú đang bị dã man hang động một đám vu sư xưng là kỳ cảnh tinh không đảo, nhìn thấy trước mắt bức tranh này, còn là cảm giác được một loại rung động. Biển mây sinh biến, như mộng như ảo. Trong lúc nhất thời, gấu trắng nhìn cơ hồ si. Lúc này, tại phủ kín kim quang mây trôi bên trong, đột nhiên đi tới một người. Đây là một cái nhỏ dáng lùn, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, trên mặt còn mang kỳ dị đường vân mặt nạ. Gấu trắng lập tức nhận ra này tấm trang điểm, hẳn là Huyễn Ma đảo ảnh bộ. Bất quá, gấu trắng còn là lần đầu nhìn thấy như thế thấp bé ảnh bộ. Chỉ thấy nhỏ ảnh bộ một mình đi đến gấu trắng cùng Đố Đố Lộ trước mặt, ho khan hai tiếng, ngữ khí có chút sinh sơ nói, là Đồ Đồ Lộ tiên sinh sao? Đồ Đồ Lộ gật gật đầu. Bác thiếu gia cho phép ngươi tiến vào, mời đi theo ta. Nhỏ ảnh buộc ra vẻ đại nhân bộ dáng, đối với Đồ Đồ Lộ gật gật đầu. Vậy ta đâu? Mắt thấy Đồ Đồ Lộ đi theo nhỏ ảnh buộc rời đi, gấu trắng có chút lo lắng nói, ngươi là ai? Nhỏ ảnh buộc nghi hoặc nhìn cái trang điểm này thành gấu trắng con rối kỳ quái ra hỏa. Ta gọi Hồ Sẩn, là bằng hữu của Á Nghèo, ta có việc gấp phải tìm hắn thương lượng. Gấu trắng nói, mấy tháng trước Áng trở về dã man hang động, gấu trắng liền tới tìm Á Nghèo, nhưng không đợi hắn nhìn thấy người, Á Nghèo liền đi vực sâu. Lúc này thật vất vả biết được Á Nghèo hành tung, lập tức liền đi theo Đồ Đồ Lộ tìm tới. Bất quá gấu trắng lúc nói chuyện lại không cái gì lực lượng, hắn cũng không biết cái này nhỏ ảnh buộc có thể hay không thả hắn đi vào. Hồ Sẩn, ta thiếu gia không có đề cập tới ngươi à? Dựa theo Miễn Ma đảo đặc quy, không có đạt được đáp ứng, không thể thả ngươi tiến vào. Nhỏ ảnh buộc nói đến một nửa thời điểm, lỗ tai đột nhiên giật giật, tựa hồ nghe đến cái gì. Được rồi, ta rõ ràng. Nhỏ ảnh buộc ngẩng đầu nhìn về phía gấu trắng, được thôi, ngươi cũng cùng theo. Ta thiếu gia cho phép ngươi tiến đến. Gấu trắng nghe xong, căng cứng tâm tình, rốt cục buông lỏng. Theo nhỏ ảnh buộc dẫn đường, bọn hắn bước vào Miễn Ma đảo. Đạp trên mây mù, đón nắng sớm, tại Miễn Ma đảo trên đường mòn đi gần nửa ngày, rốt cục đi tới Miễn Ma đảo trung ương trang viên. Lúc này, cửa trang viên đứng hai người, trong đó một cái trang điểm cùng nhỏ ảnh buộc giống nhau như lúc, bất quá thân hình cao rất nhiều. Một cái khác thì là một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên, tóc vàng bị ánh nắng chiếu tỏa sáng, phản quang xuống, có một phen đặc biệt tuấn tú mỹ hảo. Gấu trắng nhìn thấy cái này thanh niên về sau, con mắt lập tức phát sáng lên. A Nghèo. Gấu trắng thấp giọng lẩm bẩm tên của hắn, trong lòng không hiểu sinh ra một loại chờ mong. A Nghèo tiến lên đón, nói khẽ với nhỏ ảnh buộc nói, "Kỳ bị tổng, đi cùng gặp quản gia giao nộp đi, nơi này giao cho ta." Nhỏ ảnh buộc rời đi về sau, A Nghèo ánh mắt nhìn về phía Đồ Đồ Lộ, đáy mắt doanh ra ý cười, "Lần trước trở về không thấy ngươi, nghe nói ngươi cùng Ma đại nhân đi quan tinh giáo đường bồi dưỡng, thế nào?" Bồi dưỡng thành quả phải rất khá a. Đồ Đồ Lộ trong mắt mang cựu biệt gặp lại kích động, có rất nhiều lời muốn nói với A Nghèo, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi thăm A Nghèo, đặc biệt là liên quan tới chính mình đoán được những cái kia hắc ám, máu tanh hình ảnh. Nhưng Đồ Đồ Lộ nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ nói là một câu, cũng không tệ lắm. Liên chính ngươi đều nói không sai, cái kia chắc hẳn chính là rất tốt. A Nghèo cười tủm tỉm nhìn về phía Đồ Đồ Lộ, mặc dù thật lâu không gặp, nhưng Đồ Đồ Lộ bề ngoài không có gì thay đổi, bất quá hắn chỉnh thể khí chất lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, loại này ở bên trong biến hóa hiện nhiên đối với Đồ Đồ Lộ mà nói là tốt. A Nghèo cũng rất may mắn, xem ra đem Đồ Đồ Lộ giao cho Ma đi dẫn dắt cũng không phải là lựa chọn sai lầm. Đi thôi, đi vào lại nói. A Nghèo dứt lời, liền trước một bước tiến lên dẫn đường. Đi một bước về sau, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía gấu trắng, đúng rồi, gấu trắng ngươi dòng họ ta nhớ được, hẳn là gọi Tây Lai à. Gấu trắng ngây ra một lúc, nguyên bản còn tưởng rằng A Nghèo sẽ xem nhẹ chính mình, không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi chính mình dòng họ. Hắn có chút ngu ngơ gật đầu, đúng vậy, Tây Lai là gia tộc của ta dòng họ. A Nghèo ánh mắt lóe lên một cái, xem ra ta nhớ không lầm, ta vừa vặn có việc cùng ngươi xác nhận một chút. Sau một lúc lâu, A Nghèo mang lấy bọn hắn hai người đi tới đại sảnh. Trên đường đi, gấu trắng đều có chút hoảng hốt, tại A Nghèo đột nhiên hỏi thăm hắn dòng họ lúc, nhất thời hắn còn không có kịp phản ứng, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vừa nghĩ tới loại kia khả năng, trái tim của hắn liền phanh 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 đang nhảy, nhưng hắn lại sợ chính mình nghĩ sai, lầm đọc cả A Nghèo ý tứ, dẫn đến chính mình có chút lo được lo mất. Chờ đến đại sảnh về sau, gấu trắng mới từ trong hoảng hốt chậm rãi thanh tỉnh. Bởi vì Miễn Ma các hạ lúc này đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, trong tay cầm một bản bản chép tay đang lật xem. Trừ Miễn Ma các hạ bên ngoài, gấu trắng chú ý tới, trong đại sảnh còn có một người. Cũng không phải là ảnh buộc, mà là một cái mang theo mũ trùm, mặc màu xám bảo phục, thấy không rõ gương mặt thân ảnh. Duy nhất đặc điểm là hắn phi thường thon gầy, gầy phảng phất một trận gió, liền có thể thổi đi như. Gấu trắng ngay từ đầu cũng không có đem lực chú ý thả ở trên thân người này, nhưng hắn phát hiện, khi bọn hắn đi tới về sau, người kia liền đem ánh mắt thả tại trên người bọn hắn, chuẩn xác mà nói, là đặt ở trên người Đồ Đồ Lộ. Đồ Đồ Lộ tựa hồ cũng chú ý tới người kia, nét mặt của hắn có chút cổ quái, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên nghi hoặc. Thẳng đến bọn hắn tiến đến đứng vững về sau, Đồ Đồ Lộ ánh mắt còn tại cùng người kia đối mặt. Người kia là ai? Gấu trắng có chút hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ bắt nguồn từ Đồ Đồ Lộ biểu lộ, cùng hiện trường cổ quái bầu không khí. Ngay tại gấu trắng hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu hai người này quan hệ lúc, Á Nghèo đột nhiên nói, "Gấu trắng, chúng ta đi ra ngoài một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Gấu trắng nguyên bản còn tưởng rằng Á Nghèo sẽ trước cùng Đồ Đồ Lộ đối thoại, ngược lại là không nghĩ tới sẽ trước cùng chính mình đối thoại. Hắn nhìn một chút còn tại sợ run Đồ Đồ Lộ, đối với A Nghèo gật gật đầu. Làm gấu trắng đi theo A Nghèo rời đi đại sảnh thời điểm, gấu trắng quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Đồ Đồ Lộ tựa hồ tại đối với cái kia thon gầy bóng người nói cái gì, bất quá nội dung cụ thể là cái gì, hắn cũng đã nghe không rõ. Gấu trắng đi theo A Nghèo đi tới lầu 2 mở ra thức sân thượng, đứng bước về sau, A Nghèo quay đầu nói, "Ta đoán chừng ngươi đã đoán được, ta bảo ngươi đi ra ngoài là vì cái gì a?" Vừa nói, A Nghèo một bên theo trong vòng tay lấy ra một cái hơi có chút ấu vàng gấu trắng thú đông. Tấu chương xong, chương 1271, thân tộc chương 1271, thân tộc lúc trước, A Nghèo chuẩn bị nên dôn 5 năm ước hẹn, theo dã man hang động trở về cựu thổ đại lúc trước, gấu trắng đến Huyễn Ma đảo đi tìm hắn. Khi đó gấu trắng nói, hắn để cho ta tới nơi này, đem ta vật chân quý nhất giao cho ngươi. Trong lời nói hắn chỉ là Đồ Đồ Lộ. Gấu trắng không biết Đồ Đồ Lộ tiên đoán được cái gì, nhưng không thể phủ nhận là, lấy Đồ Đồ Lộ thiên phú cùng tiềm lực, hắn đoán được tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Suy tư liên tục về sau, gấu trắng tìm tới A Nghèo, đem cái này chân tảng nhiều năm gấu trắng thú đông giao cho A Nghèo. Bây giờ, A Nghèo đem cái này gấu trắng thú đông lấy ra, hiển nhiên là tại đáp lại lúc trước đổ đồ lỗ đó được. Gấu trắng trong lòng lột bột nhảy một cái. Nhớ tới đã từng đối với chính mình đo ra tiên đoán, nếu như muốn theo Hắc Ám Vũng Lầy bên trong leo ra, tại siêu phàm trên đường đi càng xa, tìm được hắn chân chính nhà, cần gặp được một người. Lúc ấy tiên đoán biểu hiện kết quả, người này chính là A Nghèo. Lời tiên đoán này chia làm hai bộ phận thứ nhất là hắn muốn tại Vu sư trên đường đi càng xa, bộ phận thứ hai là tìm kiếm hắn chân chính nhà, cái này hai cái bộ phận hạch tâm yếu tố đều là muốn cùng A Nghèo dính líu quan hệ. Đây cũng là gấu trắng di vãng, vì sao hao phí tâm cơ muốn cùng A Nghèo kéo tình nghĩa nguyên nhân. Nhớ tới lúc trước A Nghèo hỏi thăm hắn tộc họ, gấu trắng đã ẩn ẩn có nhận thấy, chẳng lẽ A Nghèo muốn nói là cùng bản thân hắn có quan hệ, hắn chân chính nhà, hắn thân tộc. Đã qua nhiều năm như vậy, gấu trắng đối với nhà ký ức đã quên mất rất nhiều. Hắn đối với chính mình phụ mẫu không có chút nào ấn tượng, tuổi thơ của hắn ký ức là theo gửi nuôi tiểu di trong nhà bắt đầu. Hắn đã từng hỏi tiểu di liên quan tới chính mình trực hệ vấn đề. Gấu trắng còn nhớ rõ, tiểu di lúc ấy nghe tới cái vấn đề này lúc biểu lộ cực kỳ phức tạp, đã có phẫn nộ lại có nhớ lại, còn có thật sâu bất đắc dĩ. Tiểu di cuối cùng cũng chưa nói cho hắn biết hắn chân chính thân thế, chỉ nói là một mực lưu ở bên cạnh hắn gấu trắng thú đông chính là hắn người nhà lưu cho hắn. Nguyên nhân chính là này, gấu trắng phi thường chân quý cái này thú đông, thậm chí về sau yêu thích làm gấu trắng con rối trang điểm, cũng là bắt nguồn từ phần này khắc vào trong xương cốt chân quý. Tại tiểu di nhà sinh hoạt càng lâu, gấu trắng kỳ thật đối với thân phận của mình tán đồng đã bắt đầu mơ hồ, bởi vì tiểu di một nhà đối với hắn đều rất tốt, hắn cho là mình nhân sinh đại khái liền sẽ dạng này qua xuống dưới. Nhưng mà loại này không lo sinh hoạt tại hắn 17 tuổi năm đó gián đoạn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cổ mạn vương đột nhiên hạ lệnh muốn tiêu diệt tiểu di một nhà. Tại cái kia rối loạn ban đêm, gấu trắng đã không nhớ nổi quá nhiều ký ức, chỉ nhớ rõ đại lượng máu tươi đắp lên như núi thi thể. Lúc ấy gấu trắng triệt để mộng, chỉ nhớ rõ cuối cùng là tiểu di nữ nhi nắm tay của hắn mang hắn vụng trộm chạy ra ngoài. Nhưng tiểu di nữ nhi tại mang hắn trốn đi thời điểm, kỳ thật liền bị thương. Về sau một mực theo thành khu chạy trốn tới hoang dã, bởi vì không có đạt được hữu hiệu cứu chữa, qua không bao lâu liền lâm vào hấp hối. Tại nàng trước khi chết, nàng từ trong ngực lấy ra thừa dịp loạn mang đi gấu trắng thú đông, chỉ vào thú đông nói cho gấu trắng, chỉ có tìm tới nàng tài năng kết thúc gia tộc tất cả những thứ này cực khổ. Cái này nàng tiểu di nữ nhi mặc dù không có nói rõ, nhưng gấu trắng rõ ràng nàng chỉ là ai. Về sau gấu trắng ở trong lúc vô tình thức tỉnh tiên đoán thiên phú, loáng thoáng nhìn thấy một chút tương lai, rõ ràng chính mình muốn thoát khỏi vũng lầy hiện huống, muốn tìm kiếm được chính mình thân tộc, chỉ có trở thành siêu phẩm giả. Thế là cái này thành hắn chấp niệm cùng mục tiêu, theo cụ mạn vương quốc tốn 13 năm đi tới dã man hang động, trở thành một cái vu sư học đồ. Gấu trắng hồi ức dừng ở đây, bởi vì hắn nhìn thấy A Nghèo động tác, chỉ thấy A cầm ra gấu trắng thú đông về sau, đem treo tại gấu trắng thú đông bên trên mặt dây chuyền lấy xuống, theo cái kia lật sắc mặt dây chuyền bên trong lấy ra một tờ kem lớn nhỏ chân dung. Chân dung bên trong là một đứa bé trai, cầm một cái gấu trắng thú đông, cười híp mắt mắt. Phía sau hắn có một nữ tử, vịn eo của hắn, mặt ghé vào nam hải trên bờ bay, nhìn qua rất thân mật bộ dáng. Nhưng mà, cái này chân dung bên trong, nữ tử khuôn mặt lại là mơ hồ một mảnh. Ang chỉ vào chân dung nói, nam hải này hẳn là ngươi đi. Gấu trắng gật gật đầu, là ta. Phía trên này nữ nhân, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Gấu trắng lắc đầu nói, ta không nhớ rõ nàng là ai, nhưng ta có thể xác định chính là nàng hẳn là cùng ta trực hệ thân tộc có quan hệ. Gấu trắng nói đến đây, đồng thời dưới đáy lòng thầm nghĩ, đây cũng là tiểu di nữ nhi chỉ người kia. A Nghèo, liên quan tới nữ nhân này, ngươi không hề có một chút tin tức nào sao? Trong chân dung tuổi của ngươi mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đã ký sự a. Gấu trắng trầm ngâm một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tại ta bái ma đại nhân vi sư về sau, ta đã từng khẩn cầu qua đạo sư, hy vọng nàng có thể giúp ta tìm kiếm được đi qua ký ức. Về sau, ma đại nhân nói cho ta tại 8 tuổi trước ký ức bị người tận lực xóa đi, đồng thời không cách nào khôi phục. Mà 8 tuổi về sau, ta vẫn sinh hoạt tại tiểu di nhà. Gấu trắng 8 tuổi trí nhớ lúc trước bị xóa đi rồi. Như vậy có thể khẳng định một sự kiện, chuyện này hẳn là cùng siêu phàm giả có quan hệ, mà xóa đi ký ức lại không thể khôi phục, loại thủ đoạn này còn không phải học đồ có thể làm đến. Ang trong đầu hiện ra một bóng người đến. Người đã từng nói, người thân tộc tại 13 năm trước đây toàn bộ đã chết đi rồi. Gấu trắng gật đầu, ta chỉ là tiểu di ta một nhà, đến nỗi cô gái trong tranh, ta không biết. Thời lai, là các ngươi nhất tộc tộc họ, đây là ngươi trước đó nói. A Nghèo dừng một chút, nhắc tới cũng kéo, ta lần trước trở về cựu thổ đại lục thời điểm, gặp được một nữ nhân. Gấu trắng biết hầu hồi hộp giật giật, chờ đợi A Nghèo về sau văn. Nữ nhân kia thân phận chân thật là cái gì, ta không biết. Nhưng là, ta biết nàng đã từng lấy Tây Lai danh nghĩa, đặt hàng qua một chút ma tài. Mà lại người này, thật đúng là cùng Vũ Mạn Vương quốc có lớn lao liên hệ. A Nghèo nói đến đây, liền dừng lại. Gấu trắng hai mắt trợn tròn xoe, dùng không dám tin ngữ khí, run rẩy hỏi, ý của ngươi là, nàng là ta thân tộc? Là, trong tranh nữ nhân kia. A Nghèo, ta không dám khẳng định, nhưng trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy. Gấu trắng trong ánh mắt mang hoảng hốt, đích xác, trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy, tiên đoán chỉ dẫn ta tới tìm ngươi, Đồ Đỗ Lỗ để ta đem gấu trắng thú đông cho ngươi, đây đều là sự thực đã định trước đưa điều kiện. Đồ Đỗ Lỗ tiên đoán chưa từng phạm sai lầm qua, Tây Lai, trong miệng ngươi Tây Lai nữ sĩ, khẳng định cùng ta có cực lớn liên quan. Ta có thể biết nàng là ai chăng? Còn có, ta có thể gặp nàng một chút sao? Gấu trắng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem A Nghèo. Áng không có lập tức cho ra trả lời, hắn trong lời nói chỉ dĩ nhiên chính là Eureka. Mạn Lìn đã từng nói liên quan tới ô huyết ảnh thứ Eureka một số việc, nghe nói Eureka sở dĩ muốn trộm cắp cổ Mạn Vương bí bảo, là bởi vì nàng thân tộc bị cổ Mạn Vương một mẹ hút gọn, mà gấu trắng kinh lịch hiển nhiên cùng Eureka có thể tương xứng. Đối mặt gấu trắng khẩn cầu, Áng nghèo cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Vừa đến, thân phận của Eureka quá mức đặc thù, Huyết cũng từng nói cho Áng nghèo, không muốn đem Eureka sự tình nói ra. Thứ hai, gấu trắng nếu là đi tìm Eureka, tất nhiên sẽ dính dấp đến gù mạn bí bảo trong vòng xoáy, đây đối với gấu trắng cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng muốn Áng trực tiếp cự tuyệt gấu trắng, cái này tại tình lý bên trên cũng có bội. Để ta suy nghĩ một chút. Áng ở trên sân thượng đi tới đi lui, gấu trắng không biết trong này có cái gì quan thiếu, nhưng có thể để cho Áng nghèo như thế xoắn xuýt, nghĩ đến liên quan tới hắn chuyện này tuyệt không đơn giản. Ở trên trận bầu không khí một mực trầm mặc thời điểm, Áng quyết định bên ngoài sân xin giúp đỡ. Chuyện này liên quan đến gù mạn bí bảo đại sự, đã tầm mắt của mình khó mà hạ quyết định, không ngại nghe một chút đạo sư nói thế nào. Áng nghèo đem gấu trắng sự tình nói cho Sander. Sander sau khi nghe xong, đối với gấu trắng thân phận còn hơi có chút kinh ngạc, đại khái hắn cũng không nghĩ tới, dã man hang động thế mà còn có người cùng đại danh đỉnh đỉnh ô huyết ảnh thứ có liên hệ. Sander suy tư một lát về sau, chuyện này khó mà nói, lấy ở Eureka năng lực, nếu như nàng cùng gấu trắng là huyết thống thân tộc, như vậy nàng khẳng định là biết gấu trắng, đã ở Eureka biết gấu trắng thân phận, nhưng xưa nay không có tìm qua gấu trắng, cái này hiển nhiên là nàng trải qua cân nhắc cùng châm chức về sau kết quả. Đương nhiên, đây là lấy ở Eureka góc độ đến xem, nàng có lẽ không hy vọng gấu trắng lẫn vào tiến vào chuyện này. Nhưng sự tình phân hai mặt, theo gấu trắng góc độ đến nói, vậy hiển nhiên là muốn cùng Eureka gặp mặt. Cụ thể như thế nào làm lựa chọn, ngoại nhân không cách nào quyết định. Sander nói đến đây lúc, đột nhiên dừng một chút, nhưng là, ta cảm thấy ngươi có thể. Tại gấu trắng trong tiên đoán, ngươi tồn tại là không thể bỏ qua. Mà ngươi, cũng là gấu trắng cùng Eureka ở giữa mối quan hệ, ngươi đã thành chuyện này biến số. Theo chuyện này góc độ đến xem, ngươi cũng không phải là ngoại nhân, nhưng thật ra là có tư cách làm quyết định này. Nói được cái này, quyền quyết định tựa hồ lại đẩy đến Áng nghèo trên thân. Nhưng Áng nghèo cũng không quyết định chắc chắn được. Ngay tại hắn thời điểm do dự, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nhàn nhạt năng lượng ba động. Áng nghèo nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã thấy gấu trắng cầm ra một cây đoạn trượng, bố trí tại mặt đất, đoạn trượng không có khuynh đảo, mà là tại gấu trắng năng lượng dưới sự dẫn dắt, vừa đi vừa về đảo quanh. Áng nghèo nhận ra cái ảo thuật này, vận mệnh chỉ dẫn. Hiển nhiên, gấu trắng đang một mực không cách nào từ trong miệng hắn đạt được khẳng định sau khi trả lời, hắn bắt đầu mượn đã có tin tức, tiến hành tiên đoán. Bất quá, liếc gấu cái kia che kín mồ hôi lại mặt mũi tràn đầy sầu khổ vẻ mặt, không khó coi ra lời tiên đoán của hắn, hẳn là thất bại. Tiên đoán, ảo thuật. Nhìn xem trước mắt một màn này, Áng nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đồ Đồ Lô đã lúc trước để trắng hùng tướng con rối giao cho mình, hiển nhiên là tiên đoán được cái gì, có lẽ Đồ Đồ Lô có thể đưa ra đáp án. Nghĩ đến cái này, Áng tâm tư lập tức linh hoạt, nhanh chân một bước, liền theo sân thượng trở về trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh bầu không khí so với trước đó muốn càng quỷ dị. Đồ Đồ Lô cùng Bổ Tạ đều chiếm một bên, Đồ Đồ Lô tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì, mà Bổ Tạ thì đang thấp giọng thì thầm cái gì, mặc dù nghe không được hắn đang nói cái gì, nhưng Áng có thể nhìn ra được, Bổ Tạ cảm xúc rất kích động. Để Bổ Tạ thấy Đồ Đồ Lô, đây là lúc trước hắn liền đối với Bổ Tạ hứa hẹn qua sự tình. Bây giờ bọn hắn gặp qua về sau, bầu không khí tựa hồ có từng điểm bi diệu. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Tấu chương xong, chương 1272, gặp nhau chương 1272, gặp nhau chuyện xảy ra trong đại sảnh, Sơn Đở xuyên thấu qua tâm linh dây buộc, nói cho Áng nghèo. Hoặc là nói, đem đi chép hình ảnh, tại Áng trong tư duy tái diễn một lần. Nói đến, hắn cùng gấu trắng rời đi hơn phân nửa một khắc đồng hồ, mà trong đoạn thời gian này, Đồ Đồ Lô cùng Bổ Tạ trò chuyện, kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là ai? Đồ Đồ Lô dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Bổ Tạ nói ra tên của mình. Ngay sau đó, chính là liên tiếp trầm mặc. Thằng đến Áng trở về trước, Đồ Đồ Lô mới nói một câu, chúng ta tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Bổ Tạ nghe tới câu này về sau, trung điệp gật đầu, sau đó không biết hắn nghĩ tới cái gì, biểu lộ càng ngày càng kích động. Mà đổi thành một bên Đồ Đồ Lô, thì rơi vào trầm tư, thẳng đến Áng nghèo đến. Áng trở lại đại sảnh về sau, hiển nhiên đánh vỡ loại nào đó cân bằng không khí, trước đó cái kia vi diệu không khí dần dần tiêu tán. Đồ Đồ Lô cũng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Áng nghèo. Bầu không khí theo ngưng kết trở nên nhẹ nhõm. Áng nghèo ngồi xuống Đồ Đồ Lô đối diện, nâng chén trà lên uống một hớp trà nóng, ngươi vừa rồi tựa hồ đang suy nghĩ sự tình. Đồ Đồ Lô lộ ra có chút thẹn thùng nụ cười, vừa rồi phát hiện một chút kỳ quái sự tình, cho nên không có chú ý tới ngươi rời đi. Bất quá, về sau ngẫm lại, hẳn không phải là cái đại sự gì. Nghĩ rõ ràng sao? Nghĩ rõ ràng. Đồ Đồ Lô chỉ Bổ Tạ, hắn phải cùng ta có liên hệ đặc thù nào đó. Cái gì liên hệ? Áng nghèo dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn đứng tại một bên khác Bổ Tạ, hắn có thể nhìn thấy Bổ Tạ lộ ở bên ngoài bàn tay, chính cầm quyền, tựa hồ có chút hồi hộp. Đồ Đồ Lô quay đầu, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Bổ Tạ, hắn tựa hồ là ta tôn bối. Phốp thử, Áng nghèo đông nhiên che miệng lại, câu trả lời này thực tế quá ưu tú, hắn kém chút liền không có nắm giữ được. May mắn che miệng, bằng không trong miệng nước trà đều sẽ phun ra đi. Một bên khác Bổ Tạ cũng trừng lớn hai mắt, hắn coi là Đồ Đồ Lô đã nhìn ra giữa bọn hắn đồng tộc thân phận, không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái đáp án. Cho nên, hắn là bị miệng chiếm tiện nghi rồi. Giả ý ho khan hai tiếng, che lại thất thố lúc trước, Áng chọn cao lông mày, ngươi nói hắn là ngươi tôn bối. Ta không biết, nhưng ta có loại cảm giác này. Đồ Đỗ Lộ một mặt nghiêm nghị đáp, con mắt nhìn thẳng A Nghèo, để người có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt đứng đắn. A Nghèo nguyên bản cảm thấy đây chính là cái vô căn cứ làm điếu, nhưng nhìn xem Đồ Đỗ Lộ biểu lộ, đột nhiên nhớ tới Đồ Đỗ Lộ chân thực tuổi tác, chí ít vượt qua ngàn năm. Bồ Tổ Tạ cùng Hoa Tức Tức từ nhỏ sống ở chuyện cổ tích thế giới, Đồ Đỗ Lộ thì sinh hoạt tại ngàn năm trước chuyện cổ tích thế giới. Nói như vậy, thật là có khả năng như thế. Giữa các ngươi có quan hệ máu mủ sao? A Nghèo hỏi. Đối với cái vấn đề này, Đồ Đỗ Lộ chần chờ một lát, mới gật đầu nói, giống như có, nhưng cũng không có quá khẩn mật quan hệ máu mủ. Nói cách khác, bọn hắn có thể là xuất từ cùng một cái tộc đàn, nhưng không thuộc về trực thuộc người thân. A Nghèo trước đó kém chút coi là, Bồ Tổ Tạ chính là Đồ Đỗ Lộ chân thực hậu đại, như vậy, liền thật là kỳ diệu duyên phận. Bất quá, coi như không phải trực thuộc người thân, Bồ Tổ Tạ hẳn là cũng xem như Đồ Đỗ Lộ cháu tài tôn bối. Bất quá, A Nghèo mặc dù mình trong lòng biết, nhưng lại không thể cho thấy. Bởi vì trước mắt, ai cũng không biết Đồ Đỗ Lộ đã sống ngàn năm. Người tuổi còn trẻ, nào có cái gì tôn bối. Đoán chừng, chính là loại nào đó họ hàng xa quan hệ đi. A Nghèo dừng một chút, dù sao, các ngươi là thuộc về cùng một tộc nhân. Bồ Tổ Tạ cũng là bái nguyên tộc. Đồ Đỗ Lộ hỏi. Ngươi biết mình là bái nguyên tộc. A Nghèo ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Đồ Đỗ Lộ tựa hồ rất rõ ràng thân phận của mình. Thủ linh đại nhân cùng A đạo sư đều từng nói cho ta biết. Đã Đồ Đỗ Lộ đối với chính mình thân phận có giải, A Nghèo cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, đối với Đồ Đỗ Lộ gật gật đầu, không sai, Bồ Tổ Tạ cũng là bái nguyên tộc, là người đồng tộc. A Nghèo coi là Đồ Đỗ Lộ sẽ kinh ngạc, sẽ tiếp tục truy vấn tộc nhân một chút tin tức, nhưng Đồ Đỗ Lộ thái độ lại rất bình tĩnh, đối với đáp án này từ chối cho ý kiến gật đầu. Ngươi không hiếu kỳ đồng tộc của mình sao? Ta đối với hắn cũng không hiếu kỳ, ta đối với cái gọi là đồng tộc cũng không có hứng thú. Đồ Đỗ Lộ dừng một chút, ánh mắt trong suốt nhìn về phía A Nghèo, bất quá nếu là A Nghèo mang đến, ta sẽ nghĩ tới biết, vì cái gì? A Nghèo có thể nhìn ra Đồ Đỗ Lộ trong ánh mắt là thật đối với Bồ Tổ Tạ, đối với chính mình tộc nhân không thế nào quan tâm. Tựa hồ trong thế giới của hắn thiếu thốn cộng tình mô đủ lệ, đây đại khái là hắn mê man ngàn năm di chứng. A Nghèo nghĩ như vậy, nhưng hồi tưởng lại Đồ Đỗ Lộ một chút ấn theo phản ứng tựa hồ lại không thế nào giống. Có lẽ chỉ là hắn trời sinh tình cảm đạm mạc. Một bên khác Bồ Tổ Tạ nghe tới Đồ Đỗ Lộ trả lời, rõ ràng giật mình thất thần. Đối với hắn mà nói, tộc nhân đại khái là tính mạng hắn bên trong nhìn trọng yếu nhất một bộ phận, thậm chí vì lại cháy lên tổ đàn, hắn nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh. Đồ Đỗ Lộ trả lời, rõ ràng mang đạm mạc, cái này khiến Bồ Tổ Tạ có chút không thể nào tiếp thu được. Loại cảm giác này tựa như khi hắn dơ cao lý tưởng ngọn đuốc, lại bị dội một trận mưa lạnh. Ngươi nói ngươi đối với đồng tộc cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn là người cây. Bồ Tổ Tạ nhịn không được nhíu mày lại, ba chân bốn cẳng, đi tới Đồ Đỗ Lộ trước người, nắm Đồ Đỗ Lộ cổ áo, đối với hắn chất vấn lên, ngươi biết bái nguyên tộc trải qua cái gì sao? Ngươi biết bái nguyên tộc biến thành bây giờ như vậy là ai tạo thành sao? Đồ Đỗ Lộ khoảng cách gần nhìn xem Bồ Tổ Tạ, dù cho có mũ trùm che lấp, nhưng cũng nhìn thấy Bồ Tổ Tạ tấm kia biến hình lại giữ tận mặt. Nhưng Đồ Đỗ Lộ tựa hồ không để ý, loại kia lãnh đạm ánh mắt phản phất là tại nhìn một cái không có chút nào liên quan người xa lạ. Bồ Tổ Tạ nhìn xem Đồ Đỗ Lộ ánh mắt, tựa hồ ý thức được chính mình quá kích động, hắn bung ra Đồ Đỗ Lộ cổ áo, có chút xa suốt tinh thần chống trên bàn, cánh tay đang run rẩy, làm ta biết được trên cái thế giới này nhiều một cái tộc nhân, ngươi biết ta là bao nhiêu chờ mong sao? Ta chờ mong nhìn thấy ngươi, ta chờ mong gặp lại vui sướng, ta chờ mong ngươi sẽ lý giải lý tưởng của ta. Bây giờ xem ra là ta sai. Bồ Tổ Tạ trong nháy mắt, cả người phảng phất đều xa suốt tinh thần mấy chục tuổi. Hiện trường một trận yên tĩnh, ai cũng không nói gì, thẳng đến gấu trắng đi vào đại sảnh mới đánh vỡ trận này trầm mặc. Gấu trắng còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn vốn là dự định đi đến bên người A Nghèo hỏi thăm một kết quả, nhưng hắn phát hiện đại sảnh bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, hắn nghĩ nghĩ, không có mở miệng nói chuyện, mà là yên lặng đứng qua một bên. Ta biết. Réo rắt lại lãnh đạm thanh âm từ trong miệng Đồ Đỗ Lộ truyền ra, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ta nhìn thấy một chút hình ảnh, ngươi làm một chút ngươi cho rằng là đúng sự tình, cho nên ngươi mới có thể biến thành bây giờ tình trạng. Đồ Đỗ Lộ, mặc dù không biết ngươi vì sao muốn làm như vậy, nhưng ta có thể đoán được, là vì tộc đàn Nạp Đinh, đúng không? Bồ Tổ Tạ chậm chạp quay đầu, trong mắt mang kinh ngạc, Đồ Đỗ Lộ nói hắn nhìn thấy, ý tứ là hắn dùng dự ngôn thuật nhìn thấy rồi. Thế nhưng là, cái này có quan hệ gì tới ta đâu? Đồ Đỗ Lộ vẫn như cũng dùng lãnh đạm ngữ khí nói, mà lại, ngươi cảm thấy ngươi là đúng sao? Bồ Tổ Tạ, ta làm như vậy là vì lại cháy lên tân hỏa, là vì để tộc đàn kéo dài, ta không có sai. Nhưng ta nhìn thấy hình ảnh nói cho ta, cũng không phải là dạng này, ngươi mất đi hết thảy, ngươi hại chính mình, ngươi cái gì cũng không có được. Đồ Đỗ Lộ dừng một chút, thậm chí, ngươi còn kém chút liên lụy A Nghèo. Ngươi chỉ là lâm vào chấp niệm của mình, dùng nó tại quán triệt chính nghĩa của mình. Đồ Đỗ Lộ bình tĩnh nói xong tất cả những thứ này, Bồ Tổ Tạ thì lui lại một bước, ngồi sập xuống đất. Hắn cũng không có bị Đồ Đỗ Lộ lại nói phục, bất quá hắn nghe ra Đồ Đỗ Lộ cùng hắn hoàn toàn hai loại khác biệt giá trị quan. Hắn hiểu được, loại này thâm căn cố đế giá trị quan, để chính mình căn bản là không có cách ảnh hưởng Đồ Đỗ Lộ lựa chọn. Ngươi không hiểu giấc mộng của ta, cũng không hiểu sự kiên trì của ta. Bồ Tổ Tạ có chút thất thần, đại khái là cảm thấy, có lẽ hết thảy đều đến đây là kết thúc. Hiện trường bất tình lình biến hóa, để A Nghèo cũng có chút dự kiến không kịp. Bất quá, hai người bọn hắn người quan điểm, tựa hồ cũng không sai. Đại khái là Bồ Tổ Tạ quá mức cực đoan, để Đồ Đỗ Lộ phản ứng, cũng so bình thường càng thêm bén nhọn. Tề Kim so với cọ dâu, giữa bọn hắn trước mắt muốn đạt thành hài hòa, bây giờ xem ra cũng không dễ dàng. Đúng sai khác luận. A Nghèo ho khan một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người, hắn cân nhắc một chút dùng từ, nhìn về phía Bồ Bồ Tạ, ngươi thật sự không nên dùng chấp niệm của mình, đi yêu cầu Đỗ Đổ Lộ cũng làm như thế. Bồ Bồ Tạ ngẩng đầu, nhìn về phía A Nghèo, thế nhưng là, không, có thế nhưng là. A Nghèo trực tiếp đánh gãy Bồ Bồ Tạ lời nói, ta đã từng đáp ứng qua sự tình, ta sẽ làm đến, bất quá, chuyện này bản thân cũng không có yêu cầu Đỗ Đổ Lộ đi kế thừa người chấp niệm. Giao cho Nguyên Hỏa, nhóm lửa tổ đàn. A Nghèo tin tưởng, Đỗ Đổ Lộ sẽ không cự tuyệt, đây đối với hắn cũng không có chỗ xấu, mà lại bởi vì Nguyên Hỏa nguyên nhân, còn rất có chỗ tốt. Nhưng là nếu là Đỗ Đổ Lộ kế thừa Bồ Bồ Tạ chấp nhiệm, đem cả một cái chủng tộc trách nhiệm đều gánh vác trên người mình, đây là A Nghèo cũng không sẽ hạnh phúc gặp. Bởi vì loại trách nhiệm này quá lớn, lớn đến thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng Đỗ Đổ Lộ tương lai. Hôm nay tới đây thôi đi, đáp ứng sự tình sẽ không nuốt lời. A Nghèo dùng câu nói này tạm thời chấm dứt trận này xung đột. Sơn Đờ lúc này cũng rốt cục động, vỗ tay phát ra tiếng, Bồ Bồ Tạ liền biến mất ngay tại chỗ, bị mang vào trọng lực vườn hoa. A Nghèo thì nhìn về phía Đỗ Đổ Lộ, cười cười, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta hôm nay để hắn gặp ngươi là bởi vì ta đáp ứng qua hắn. Đỗ Đổ Lộ, ta rõ ràng. Xem ra, ngươi là thật nhìn thấy không ít hình ảnh. A Nghèo nhíu nhíu mày, phải biết rất nhiều tiên đoán hệ chính thức vu sư đều không thể đoán được, nhưng Đỗ Đổ Lộ tựa hồ có thể đột phá cái chướng ngại này. Chỉ có thể nhìn thấy trên người hắn một ít chuyện, rất ít có thể nhìn thấy A Nghèo ngươi. Đỗ Đổ Lộ nhìn thấy trong hình ảnh, Bồ Bồ Tạ đối với Áng có ác nghiệm, nhưng về sau Áng tại sao lại cùng Bồ Bồ Tạ lại cùng một chỗ, cái này liền không biết. Nhìn xem Đỗ Đổ Lộ ánh mắt hiếu kỳ, A Nghèo cũng không có giải thích, chỉ là nói, qua mấy ngày ngươi liền biết. Tìm chủ đề tạm thôi. A Nghèo liếc tới một bên khác mặt mũi tràn đầy lo lắng gâu trắng, đối với Đỗ Đổ Lộ nói, đúng rồi, ta có chuyện cần ngươi giúp ta xác định một chút. Tấu chương xong, chương 1273, quái gì ở ủ ẹ cả chương 1273, quái gì ở ủ ẹ cả. A Nghèo đem liên quan tới gấu trắng lượng nan lựa chọn nói ra. Lúc trước, ngươi để trắng hùng tướng hắn chân quý nhất đồ vật giao cho ta, là bởi vì ngươi thấy cái gì hình ảnh sao? A Nghèo hỏi lên. Gấu trắng cũng dùng bức thiết ánh mắt nhìn xem Đỗ Đổ Lộ, lúc trước hắn vô số lần hỏi thăm qua Đỗ Đổ Lộ, nhưng Đỗ Đổ Lộ xưa nay không làm bất kỳ giải thích nào. Ở dưới ánh mắt của mọi người, Đỗ Đổ Lộ lắc đầu, muốn nói hình ảnh, ta cũng không nhìn thấy. Nhưng ta quan sát vận mệnh Trường Hà thời điểm, ẩn ẩn tiên đoán được thứ gì, ta liền dựa theo loại này hiểu ra, để trắng hùng tướng trên người hắn vật chân quý nhất giao cho ngươi. Hiểu ra? Cụ thể chỉ là cái gì? A Nghèo nghi ngờ nói. Trước đó ta năng lực còn không cách nào đẩy ra mê vụ, chỉ là ẩn có nhận thấy. Bất quá, hiện tại lời nói, ta có thể thử nghiệm đi xem một chút. Đỗ Đổ Lộ dừng một chút, nhìn về phía A Nghèo, có thể đem gấu trắng chỗ quý trọng món kia vật phẩm, tạm thời giao cho ta sao? A Nghèo liếc nhìn gấu trắng, cái sau gật gật đầu. A Nghèo lúc này mới đem gấu trắng thú đông đem ra, thả ở trước mặt của Đỗ Đổ Lộ. Ta sẽ tận lực đi xa cách ra chân tướng. Đỗ Đổ Lộ trịnh trọng đối với A Nghèo cam đoan, sau đó ánh mắt nhìn về phía lông cừu đều có chút ấu vàng gấu trắng thú đông, chậm rãi đưa tay ra. Đỗ Đổ Lộ tay cũng không có đụng chạm lấy thú đông, cả hai còn có một quyền khoảng cách, tại cái này nhỏ bé khoảng cách bên trong, A Nghèo cảm nhận được một trận ba động kỳ dị. Dùng mắt thường đến xem, liền sẽ phát hiện Đỗ Đổ Lộ tay tựa hồ chạm đến cái nào đó không gian bích trướng, đầu ngón tay có chút gãy, liền để không khí hình thành từng vòng gợn sóng. Mà cái kia phổ phổ thông thông gấu trắng thú đông trên thần, tựa hồ cũng xuất hiện một loại cũng chưa biết biến hóa. Đây chính là Đỗ Đổ Lộ tiên đoán chi thuật sao? A Nghèo tò mò nhìn trước mắt một màn. Một bên khác, Bồ Bồ Tạ biểu lộ lại rất phức tạp, đã có đối với chân tướng chờ mong, cấp bách cùng hồi hộp, nhưng cùng lúc cũng có đối với Đỗ Đổ Lộ thi triển đi ra dự ngôn thuật, cảm giác được rung động. Hắn kỳ thật một mực biết Đỗ Đổ Lộ tại tiên đoán thiên phú bên trên mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng Đỗ Đổ Lộ là cái rất điệu thấp người, hắn cũng không thích cùng người khác tiếp xúc, cho nên gấu trắng đối với thực lực của hắn bây giờ, một mực không phải quá rõ ràng. Hiện tại hắn hiểu được, chính hắn còn tại tuân theo vận mệnh trào lưu, tại vận mệnh Trường Hà lạc đường bên trong tìm kiếm đường ra thời điểm. Đỗ Đổ Lộ đã bắt đầu quan sát vận mệnh Trường Hà, đồng thời thử nghiệm đi tiếp xúc, đi giải đọc cùng đi sửa đổi. Loại này cường đại năng lực tiên đoán, gấu trắng dị vang chỉ tại Ma đạo sư trên thân được chứng kiến, mà Đỗ Đổ Lộ chỉ phí thời gian hơn một năm, liền đạt tới một bước này. Gấu trắng trong ánh mắt đã có hổ thẹn, lại có nồng đậm hâm mộ. Qua một hồi lâu, Đỗ Đổ Lộ mới thu hồi tay, gợn sóng năng lượng một lần nữa bình tĩnh lại, hắn thì rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi, Đỗ Đổ Lộ biểu lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu đối với A Nghèo nói, ta năng lực vẫn không có đạt tới trải vượt chuyện này trình độ. Trong này có một số việc, tựa hồ bị loại nào đó kỳ dị năng lượng che giấu, ta không cách nào làm ra chính xác giải độc. Gấu trắng trong ánh mắt lộ ra thất vọng. A Nghèo thì thở dài một hơi, thấp giọng an ủi một chút Đỗ Đổ Lộ, đây cũng không phải lỗi của hắn. Bất quá, ta nhìn thấy một chút không trọn vẹn hình ảnh, ta có thể chuyển cho A Nghèo. Tại coi là không có gì biện pháp thời điểm, Đỗ Đổ Lộ lại lời nói xoay chuyển, cho hy vọng. Dứt lời, Đỗ Đổ Lộ thi triển tâm linh dây buộc, cùng A Nghèo tiến hành trên tinh thần liên tiếp. Ngay sau đó, Đỗ Đổ Lộ đem chính mình nhìn thấy một chút tàn tạ hình ảnh, mượn tâm linh dây buộc, chuyển cho A Nghèo. Gấu trắng ở bên khóc không ra nước mắt nhìn xem, chuyện này giống như cùng chính mình có quan hệ a. Liên tiếp tâm linh dây buộc hẳn là cũng có một phần của mình a. Nhưng mà, hắn lại bị từ đầu tới đuôi xem nhẹ. Đỗ Đổ Lộ truyền tới hình ảnh, đích xác rất tàn tạ. Rất nhiều đều không có tiền căn hậu quả, vẹn vẹn chỉ là một bóng người, hắn giải đọc không ra, cũng thuộc về bình thường. Nhưng là, những hình ảnh này rất nhiều đều cùng Hắc Trang Viên có quan hệ, A Nghèo làm Hắc Trang Viên người, đối với chuyện nơi đây rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn mặc dù không phải tiên đoán vũ sư, nhưng lại so Đỗ Đổ Lộ càng có thể giải đọc những hình ảnh này. Sau một lúc lâu, Đỗ Đổ Lộ bỏ dở tâm linh dây buộc. Gấu trắng dùng cấp bách ánh mắt, nhìn chằm chằm A Nghèo, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái đáp án. Khi mọi người đem ánh mắt nhìn về phía A Nghèo thời điểm, lại phát hiện con ngươi của hắn thu nhỏ lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gấu trắng nhịn không được mở miệng hỏi. A Nghèo nhưng không có trả lời, mà là đống nhiên đứng lên, ta có một số việc cần xác nhận, chờ một chút. Dứt lời, A Nghèo cấp tốc rời đi đại sảnh, sờ lờ ánh mắt lần theo A Nghèo thân ảnh, phát hiện hắn trở lại gian phòng của mình, tiến gian phòng về sau, A Nghèo liền cầm ra ma phương khóa. Sờ lờ nhớ kỹ A Nghèo đã từng đề cập qua, cái này ma phương khóa, gọi là kỷ hà chi tỏa. Khắc họa có vô tức cấm đoán ma năng trận, một cái tập cỗ phòng ngự, ẩn nấp, dấu kín khí tức ma năng trận, có thể mức độ lớn nhất ức chế thần bí ba động truyền bá, ức chế đến trong phạm vi gần 100 mét. A Nghèo sở dĩ luyện chế kỷ hà chi tỏa, theo chính hắn nói tới, là vì về sau sử dụng ánh trăng bờ biển mộng hải loa lúc, ba động không bị những người khác phát hiện. Bất quá, A Nghèo bình thường nếu là luyện kim, hoặc là tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, cũng sẽ sử dụng kỷ hà chi tỏa để mà che đậy người khác ánh mắt. Sơn đợi chờ đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến thần bí ba động, nói cách khác, A Nghèo có thể là tiến vào mộng chi hoang dã. Hắn theo Đỗ Đỗ Lộ nơi đó nhìn thấy cái gì, sẽ lo lắng như thế tiến vào mộng chi hoang dã. Sơn đợi suy nghĩ một lát, từ trên ghế xạ lọn đứng lên, đem gặp quản gia gọi tiến vào đại sảnh, đối với hắn phân phó nói, chiếu cố một chút hai vị khách nhân, ta đi ra xem một chút. Dứt lời, Sơn đợi liền cất bước đi ra đại sảnh, rất nhanh, hắn liền đứng đến A Nghèo trước cửa. Sơn đợi vừa mới đứng vững, bên trong kỷ hà chi tỏa liền bị triệt tiêu, cửa đột nhiên bị mở ra, lộ ra A Nghèo khuôn mặt. A Nghèo biểu lộ có chút lo lắng, khi hắn nhìn thấy Sơn đợi đứng tại cửa ra vào thời điểm, hắn sửng sốt một chút, lập tức nói, đạo sư, ta muốn lập tức về cựu thổ đại lục. Sơn đợi lặng lặng nhìn A Nghèo, đã xảy ra chuyện gì sao? A Nghèo thở phào một hơi, cố tự chấn định gật đầu, đem trước chính mình nhìn thấy hình ảnh, từ từ nói đi ra. Đỗ Đỗ Lộ truyền thâu cho A Nghèo hình ảnh, chính hắn không cách nào giải đọc, A Nghèo làm trong cục người cũng chỉ có thể làm được bộ phận giải đọc, nhưng trong đó mấy cái hình ảnh lại làm cho hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì. Trong đó một cái hình ảnh, bối cảnh là tại Zone trước kia cư trú nhà sàn bên trong. Từ khi Zone tiến vào quan tài băng về sau, nhà sàn liền bị ở ủ ẹ cả chiếm cứ. Mà Đỗ Đỗ Lộ truyền thâu cho A Nghèo trong hình ảnh, cũng đích thật là ở ủ ẹ cả thân ảnh. Ở ủ ẹ cả liền đứng tại nhà sàn một tầng chính giữa đại sảnh, bởi vì đưa lưng về phía, không cách nào nhìn thấy mặt mũi của nàng, A Nghèo lại chú ý tới nàng thế đứng cực kỳ cổ quái, cùng ở ủ ẹ cả bình thường tư thái hoàn toàn không giống. Quan trọng nhất là đồng thời, tại nàng cái kia màu đỏ chót dưới làn váy, có thể nhìn thấy một bãi vết máu đỏ tươi. Đây là gây nên A Nghèo bất an bức họa thứ nhất, mà đổi thành một hình ảnh, càng làm cho A Nghèo cảm giác không thoải mái. Mà bức tranh này, vẫn như cũng là ở ủ ẹ cả làm nhân vật chính, bối cảnh đồng dạng là tại nhà sàn, nhưng lần này, ở ủ ẹ cả không có tại nhà sàn bên trong, mà là đứng tại nhà sàn mái nhà. Ở ủ ẹ cả vẫn như cũng dùng trước đó cái kia tư thế của quái, đứng tại mái nhà. Sau lưng của nàng là không có ngôi sao bầu trời đêm, cũng giống như mâm tròn to lớn trăng tròn. Bởi vì là bóng đêm, mà lại là nghịch ánh trăng, A Nghèo không cách nào theo bức tranh này nhìn thấy ở ủ ẹ cả mặt. Nhưng là lại thấy rõ ràng ở ủ ẹ cả đôi mắt chỗ lấp lánh quỷ dị, khủng bố, cùng băng lãnh hùng quang. Lại xuống một bức hình ảnh, không có ở ủ ẹ cả, mà là lấy nhìn xuống góc độ, đem hát trang viên toàn cảnh dung nạp ở trong đó. Tại cái này quan sát đồ bên trong, hát trang viên nhìn như không có gì thay đổi, nhưng cẩn thận đi phân biệt, sẽ phát hiện toàn bộ trang viên tựa hồ bị bao phủ tại một tầng hơi mỏng huyết quang bên trong. Cái này ba bức tàn tạ hình ảnh chính là Đỗ Đỗ Lộ thông qua tâm linh dây buộc chuyển đến. Đương nhiên, còn có một chút cái khác hình ảnh, những hình ảnh kia lại đều rất bình thường, A Nghèo cũng không có phân tích ra manh mối. Chỉ có cái này ba bức hình ảnh phi thường quỷ dị. Trước nói, ở ủ ẹ cả, A Nghèo cho dù đối với ở ủ ẹ cả có chỗ không mắc, nhưng là ở ủ ẹ cả tính cách kỳ thật ở trong vu sư giới là thiên vệ bạch vu sư, mà lại ở ủ ẹ cả cũng là tương đối chẳng phải bén mọi người. Nhưng trong hình ảnh, hai bức liên quan tới ở ủ ẹ cả đều biểu hiện ra quỷ dị một mặt, hoàn toàn cùng ở ủ ẹ cả chân thực hình tượng cũng không tương xứng. Nhất là cái kia trăng tròn xuống, ở ủ ẹ cả trong ánh mắt toát ra quỷ dị hừng quang, để A Nghèo cảm giác một trận rùng mình. Ở ủ ẹ cả loại này hình tượng, để A Nghèo nhớ tới một sự kiện. Cú giả củ cả tộc từ khi chuyển tới Bắc Trang Viên về sau, đám kia đầy nhiệt tình, sức sống mười phần các thiếu nữ, liền dần dần hình thành một cái đồng minh. Các nàng nóng lòng các loại chuyện vui sướng, vẫn yêu tổ chức tiệc trà. A Nghèo chưa từng tham dự qua bọn hắn thiếu nữ tiệc trà, nhưng tổ bị cái này chim trống, đi theo Nguyệt Linh Lan tinh linh cái này không giới tính hoa yêu, lại nhiều lần đi tiệc trà cỏ qua ăn. Có một lần, A Nghèo đang tìm kiếm tổ bị thời điểm, đã nghe qua một chút cụ giả cụ cả tộc các thiếu nữ tiệc trà nội dung. Phát hiện, các nàng tiệc trà, tất cả đều là tại giảng các loại bắt quái. Mà lại, miệng không cấm kỵ, lá gan chi lớn. Bắt quái cấp trên của các nàng ly ông cũng liền thôi, các nàng còn bắt quái siêu phẩm giả, bao quát A Nghèo chính mình, cùng ở ủ ẹ ca. Trong đó, A Nghèo liền nghe tới một cái liên quan tới ở ủ ẹ ca nghe đồn. Kia là một thiếu nữ nói tin tức, nàng có một ngày trong lúc vô tình nhìn thấy ở ủ ẹ ca con mắt đột nhiên biến đỏ, đồng thời biến đỏ thời điểm, sắc mặt của nàng tựa như biến thành người khác, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng bằng không để nhân sinh sợ. Lúc ấy, không có bất luận kẻ nào tin tưởng, A Nghèo cũng không tin. Bởi vì các nàng thật trà, không chỉ là bắt quái, còn thích hoa trường cùng nói chút có không có, trong đó còn có người tin đồn ly ông trong gian phòng có dấu tiểu, đều là phiến diện chi ngôn, không đủ để tin. Nhưng làm A Nghèo nhìn thấy Đỗ Đỗ Lộ chuyển tới hình ảnh về sau, lúc này hồi tưởng lại, có lẽ, thiếu nữ kia nói chính là đúng. Tấu chương xong, chương 1274, nội điên chương 1274, nội điên nếu như sự thật thật sự là như thế. Ở Rumeca, có lẽ tại thời gian rất sớm, liền xuất hiện vấn đề. Ở ủ ẹ cả biến cố, để A Nghèo rất là lo lắng, nhất là bức họa thứ nhất bên trong, ở ủ ẹ cả đứng địa phương, phía dưới có một vũng máu. Bãi kia máu không biết là ai, nhưng cái kia đỏ thắm chi sắc, không hiểu chói mắt, lại để A Nghèo cảm giác được thật sâu bất an. Cho nên, theo đồ đồ lô nơi đó tiếp nhận xong những hình ảnh này về sau, A Nghèo không chút do dự xông về phòng ngủ, sau đó mở ra kỷ hà chi tỏa, tiến vào ngộng chi hoang dã. Hắn cần xác nhận một sự kiện. Lúc trước, tại A Nghèo theo cựu thổ đại lục rời đi thời điểm, vì để phòng vắng nhất, đã từng lưu cho Kaka Ly ông một khối màu bạc đồng hồ bỏ túi. Khối này đồng hồ bỏ túi, theo vẻ ngoài đến xem, cũng không có chỗ kỳ quái gì, chính là một cái tính giờ công cụ. Nhưng trên thực tế, khối này đồng hồ bỏ túi là một cái ẩn tàng máy đăng nhập, dùng để đổ bộ mộng chi hoang dã môi giới công cụ. Bất quá, cùng A Nghèo giao cho phở lột máy đăng nhập không giống, cái này máy đăng nhập số lần hạn chế chỉ có một lần. A Nghèo lúc ấy cho Ly ông lý do thoái thác là, đây là một loại đặc thù máy truyền tin, sinh nhật của ta thời đại, là mở ra máy truyền tin mật mã. A Nghèo nói rõ cái này máy truyền tin chỉ có một lần tính tác dụng, lại để Ly ông đừng nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có tại gặp được hắn không cách nào giải quyết, hoặc là có việc gấp cần cáo chi chính mình thời điểm, có thể lấy này đến làm liên hệ. Nếu quả thật như đổ đổ lộ truyền lại đến hình ảnh, bởi vì ở ủ ẹ cả dẫn đến các trang viên xuất hiện không cách nào giải quyết nguy cơ, Kaka Ly ông nói không chừng sẽ tính toán dùng máy truyền tin đến liên lạc chính mình. Đây mới là A Nghèo vội vã như thế đi mộng chi hoang dã nguyên nhân. Vừa tiến vào mộng chi hoang dã về sau, A Nghèo lập tức thông qua người giữ cửa quyền năng, phát giác được mộng chi hoang dã lại nhiều mấy trăm người. A Nghèo tin tưởng, trong đó tuyệt đại đa số người hẳn là phở lột theo trong hiện thực mang bảo. Nhưng trong này sẽ hay không có một cái là Ly ông, cái này liền rất khó nói. A Nghèo trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Kaka Ly ông tốt nhất không được sử dụng máy truyền tin. Như vậy, ít nhất nói rõ mặt trang viên còn không có gặp được nguy cơ. A Nghèo tiến vào mộng chi hoang dã về sau, thông qua mộng cảnh chi môn quyền hạ, trực tiếp giáng lâm đến sơ tâm thành thương khung đỉnh tháp. Theo 5 tầng cao đỉnh tháp quan sát, bây giờ sơ tâm thành mặc dù còn chưa tới biển người mãnh liệt tình trạng, nhưng tuyệt đại đa số trong kiến trúc đều xuất hiện bóng người, trên đường phố vô cùng náo nhiệt. Trước mắt xem ra, tại hắn rời đi vu sư giới đi hướng vực sâu đoạn này trong lúc đó, mộng chi hoang dã cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Sơ tâm thành so với lúc trước cũng càng thêm trật tự rành mạch. A Nghèo không có lập tức đi tìm tòi nghiên cứu sơ tâm thành biến hóa, mà là bắt đầu cảm giác lên phở lột vị trí. Lúc trước, A Nghèo đi hướng vực sâu trước đó, kỳ thật chỉ lo lắng tại vực sâu không cách nào tiến vào mộng chi hoang dã. Cho nên, đem chính mình lưu lại máy đăng nhập cho Ly ông sự tình, nói cho phở lột. Nếu như Ly ông thật sử dụng máy đăng nhập đi tới sơ tâm thành, như vậy phở lột nhất định biết trong này tình huống. Rất nhanh, A Nghèo liền khóa chặt phở lột vị trí. Ngay tại dưới chân hắn, thương khung tháp tầng thứ 5. A Nghèo mấy cái lên xuống, trực tiếp theo đỉnh tháp lật nhảy đến tầng cao nhất, khi hắn đẩy ra tầng cao nhất đại môn thời điểm, lập tức nhìn thấy bên trong văn phòng có hai người. Trong đó một cái là phở lột, hắn nhìn qua cũng không biến hóa, lúc này đang ngồi ở trước bàn cầm giấy bút, tựa hồ đang viết cái gì. Mà hắn cái bàn một chỗ khác, đứng một người mặc lộng lẫy trang phục mỹ lệ nữ tử. A Nghèo đối với nữ nhân này cũng không lạ lắm, trước đó hắn dung hợp người giữ cửa quyền năng thời điểm, nữ nhân này là toàn bộ mộng chi hoang dã duy nhất phù hợp người giữ cửa quyền năng người, chỉ cần A Nghèo nguyện ý, thậm chí có thể giao cho nàng cái quyền hạn này. Nàng chính là Mòn Rộ, là phở lột trải qua trùng điệp lựa chọn, cuối cùng xác định sơ tâm thành thành chủ. Mòn Rộ tại phát hiện đại môn bị đẩy ra lúc, lập tức nhíu mày lại chuẩn bị quát lớn. Bất quá, khi hắn phát hiện theo ngoài cửa đi vào là A Nghèo lúc, vẻ mặt của nàng giật mình ngây ra một lúc, tựa hồ ý thức được thân phận của người đến, Mòn Rộ không nói thêm gì nữa, mà là cùng kính cúi đầu xuống. Một bên khác, phở lột trong mắt lại là lập tức lấp lóe ra sáng ngời. Đại nhân, ngươi theo vực sâu trở về rồi. Phở lột kinh hỉ để bút xuống, tiến lên đón. A Nghèo gật gật đầu, xem như đáp lại phở lột vấn đề, sau đó ánh mắt của hắn liếc qua Mòn Rộ. Đạo này ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng Mòn Rộ lại cảm thấy một cỗ lanh ý theo lưng sinh ra, là một cái có thể bị phở lột tán thưởng, cuối cùng theo một đám người hậu tuyển bên trong giết ra khỏi chúng đây, trở thành sơ tâm thành thành chủ nữ nhân, ép cờ tự nhiên không thấp. Nhìn thấy A Nghèo ánh mắt về sau, lập tức liền rõ ràng hắn ý tứ. Mòn Rộ tận lực để chính mình dùng chẳng phải run rẩy ngữ khí nói, tôn quý thế giới mới chủ nhân, còn có thị sẻn thiếu gia, ta có chút thành phòng sự tình cần xử lý, trước hết đi cáo lui. Mòn Rộ sau khi nói xong, thần sâu bái, tại phở lột gật đầu xuống, lui ra ngoài. Đợi đến trong phòng, chỉ còn lại hai người bọn hắn người lúc, A Nghèo lập tức nói lên ý đồ đến. Đoạn này trong lúc đó, Kakata Ly ông có hay không tới qua mộng chi hoang dã? Đại nhân huynh trưởng, đích xác tới qua sơ tâm thành. Cảm thấy được A Nghèo cấp bách, phở lột biểu lộ cũng lập tức trở nên rất trinh trọng. Thật liên lạc rồi. A Nghèo không nghĩ tới chính mình lúc ấy chỉ là vì dự phòng vạn nhất lưu lại máy truyền tin, cuối cùng Ly ông thật sử dụng. Biết được tình huống này về sau, A Nghèo trong lòng lập tức trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Lúc nào, hắn nói đã xảy ra chuyện gì sao? A Nghèo liền vội vàng hỏi. Hẳn là nửa tháng trước, hắn đột nhiên xuất hiện tại sơ tâm thành, lập tức bị thành phòng đội người phát hiện, mang đi qua. Phở lột đem chuyện xảy ra lúc đó, nói không giữ lại chút nào đi ra. Nghe xong phở lột kể rõ, A Nghèo cũng biết một cái đại khái. Ly ông ngay từ đầu là không thể nào tin được phở lột, nhưng về sau phở lột dùng nơi này là một cái đặc thù mộng cảnh thế giới làm giải thích, lại thêm John cũng xuất hiện, Ly ông nhớ tới trước đây không lâu ảng cho John mân mê đi ra dệt mộng kiến, này mới khiến Ly ông buông xuống cảnh giác, đem hắn tiến đến ý đồ đến nói ra. Quả nhiên như ảng suy đoán đến, Ly ông kể rõ sự tình, đích sắc cùng ở rù ẹ cả có quan hệ. Ở rù ẹ cả điên. Ly ông đang nói việc này thời điểm, bờ môi là run rẩy. Phở lột có thể nhìn ra, Ly ông trong mắt vẻ hoảng sợ. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Ly ông không có tường thuật, chỉ là nói, trước mắt là huyệt đạo sư tạm thời đem ở hù ẹ cả chế trụ, nhưng ta có thể cảm giác được, đạo sư khả năng cũng sắp không áp chế được nữa. Ly ông là hy vọng nhắc nhở A Nghèo, để hắn tận lực không nên quay lại, cho nên mới sử dụng máy truyền tin. Nói xong những ngày về sau, Ly ông tại sơ tâm thành lưu lại một hồi, cùng John trò chuyện chút tình hình gần đây, liền về hiện thực. Hắn có nói John đạo sư tình huống sao? A Nghèo nghe xong thở lột tự thuật, lập tức hỏi. Thở lột gật gật đầu, hắn nói sẽ sắp xếp cẩn thận John tiên sinh thân thể, để đại nhân ngươi tạm thời không muốn trở về. A Nghèo làm sao có thể không quay về, nhất là bây giờ ở Hù ẹ cả xảy ra chuyện, có thể sẽ cháy lan đến mặt trang viên tất cả mọi người, coi như có thể sắp xếp cẩn thận John, nhưng Ly ông chính mình đâu? Thở lột, bởi vì không biết đại nhân lúc nào trở về, cho nên ta khi biết sau chuyện này, liền tạm thời phong bế cô nhi viện, thuê cho tàn thời gian thương khách và người, hướng cựu thổ đại lục phương hướng đến đây. Ngươi hiện tại còn ở trên biển. A Nghèo tính xuống thời gian, nếu như Phở Luật là lái thuyền tới, hiện tại đánh giá còn không có chạm đất. Phở Luật gật gật đầu, lập tức liền muốn đến cựu thổ đại lục. Ngươi không cần tới, về trước gợi ý đại lục. A Nghèo đối với Phở Luật, chuyện này lấy ngươi năng lực cũng lẫn vào không được. Coi như cho tàn thời gian thương khách đoàn đoàn trưởng về ở đích thân đến, cũng không được. A Nghèo lời tuy nói như thế, nhưng đối với Phở Luật có thể làm cơ quyết đoán, tiến về cựu thổ đại lục cũng có chút cảm động. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta hiện tại đã về vu sư giới, ít ngày nữa liền sẽ cùng đạo sư tiến về cựu thổ đại lục, chuyện này giao cho ta xử lý. Ngươi, trước bận bịu mình sự tình đi, chiếu cố tốt John đạo sư. Còn có ngươi biên soạn và hiệu đính mộng chi hoang dã quan sát ghi chép tận lực làm mạnh, qua không được bao lâu, đạo sư hẳn là sẽ đến một động. A Nghèo nói. Đại nhân chỉ là, huyễn ma các hạ. A Nghèo gật gật đầu, tại Phở Lột một mặt hoảng hốt vẻ mặt, rời đi mộng chi hoang dã. Sunder, đây chính là toàn bộ quá trình. A Nghèo gật gật đầu, đã qua nửa tháng, không biết mặt trang viên bên trong tình huống là như thế nào. Ta cũng không nghĩ tới, ở hù ẹ cả đại nhân sẽ xuất hiện vấn đề. Sunder trầm ngâm một lát, đã, ngươi minh trưởng đi mộng chi hoang dã. Ít nhất nói rõ một sự kiện, lúc ấy tình thế còn có thể khống chế. Nếu như tại trong khống chế, các ngươi trang viên người, hẳn là sẽ bị hắn thích đáng an trí. Bao quát, ngươi coi trọng nhất vỡ lòng đạo sư. A Nghèo cũng rõ ràng, Ly ông nếu như phát hiện không đúng, hẳn là sẽ làm tốt rời đi chuẩn bị. Nhưng, dù sao ở Hù ẹ cả là cái chính thức vu sư, coi như rời đi, có thể rời đi bao xa. Lấy ở Hù ẹ cả năng lực, thật muốn đuổi kịp, cũng không phải không có khả năng. Mà lại Ly ông an toàn của mình, cũng là vấn đề. Sander nhìn xem A Nghèo một mặt lo lắng, hắn gật gật đầu, tốt, chờ chút liền đi. A Nghèo lộ ra lòng biết ơn, sau đó cùng Sơn Đở trở về đại sảnh. Trước khi đi, còn cần xử lý một chút gấu trắng tình huống. Trước đó, hắn hướng Đỗ Đỗ Lộ hỏi thăm chính là liên quan tới cái kia gấu trắng thú đông sự tình, cùng muốn hay không mang gấu trắng đi gặp ở Hù ẹ cả. Cuối cùng xuất hiện những hình ảnh này, miêu tả lại là ở Hù ẹ cả chi biến, tựa hồ cùng lựa chọn không quan hệ. Cả hai nhìn qua không hài hòa, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải không có nội tại liên hệ. Hiện tại, cơ hồ đã có thể xác định, ở Hù ẹ cả chính là gấu trắng thân tộc, nói không chừng gấu trắng thú đông chính là nàng chế tác. Bây giờ ở Hù ẹ cả lâm vào điên dại, mặc dù không biết nàng điên dại nguyên nhân, nhưng tất nhiên là có biện pháp giải quyết. Đồ Đỗ Lộ mượn gấu trắng thú đông, nhìn thấy chính là bức tranh này, có phải là đang nói rõ, có thể mượn từ gấu trắng thú đông gọi về suy nghĩ của nàng. A Nghèo không biết mình nghĩ đúng hay không, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra lựa chọn. Nghĩ đến cái này, A Nghèo nhìn về phía một mặt nghi hoặc gấu trắng. Tấu chương xong, chương 1275, huyết quang bao phủ chương 1275, huyết quang bao phủ cựu thổ đại lục hải ngoại, màu xanh lam trên bầu trời, đột nhiên xé ra một cái khe hở. Ba đạo thân ảnh theo trong khe hở đi ra. Đi ở trước nhất chính là hai vị quý tộc trang điểm nam tử, lạc hậu một bước, nhìn qua có chút kích động có nhịn, thì là một vị mặc gấu trắng con rối trang thanh niên. Ba người này chính là Sơn Đờ Sư Đồ cùng gấu trắng Hồ Sần. Tại xác nhận Đỗ Đỗ Lộ đoán được bên trong, cơ hồ đều cùng ở Hù ẹ cả có quan hệ, A Nghèo liền quyết định mang đi gấu trắng. Mượn gấu trắng lựa chọn, vừa rồi nhìn thấy ở Hù ẹ cả sự tình, giữa hai cái này khẳng định có nội tại liên hệ, nói không chừng gấu trắng chính là chế ước ở Hù ẹ cả điên dại mấu chốt. Phía trước chính là biên giới đảo sao? Gấu trắng nhìn xem phía trước loáng thoáng bờ biển, nàng làm sao lại đến ở trong này? Gấu trắng còn không biết thân phận của Hù ẹ cả, nhưng đã khi còn bé ký ức bị lao đi, người kia tất nhiên là siêu phàm giả. Mà siêu phàm giả làm sao lại đi tới cái này nguyên tố vu sư cấm địa? Mặc dù gấu trắng cũng không phải là phe nguyên tố, nhưng còn không có tới gần biên giới đảo, liền cảm giác toàn thân không thoải mái. Chờ ngươi nhìn thấy nàng, ngươi liền biết nguyên nhân. Àng sau khi nói xong, cầm ra gọn đồ lạ, dẫn đầu lên thuyền. Rất nhanh, gọn đồ lạ như mộng ảo bóng thuyền, liền lướt qua chân trời, biến mất tại nguyên chỗ. A Nghèo là thêm đủ mã lực, dùng tốc độ nhanh nhất hướng mặt trang viên phương hướng bay đi, nếu không phải còn muốn mang lên gấu trắng, hắn thậm chí muốn mượn trọng lực mạch lạc đến bay. Thực tế là ở Hù ẹ cả điên dại chuyện này, hoàn toàn vượt qua A Nghèo dự kiến. Theo phở luật trong miêu tả, Kaka Ly ông cảm xúc xa xút, dù cho đến mộng chi hoang dã, toàn thân còn tản ra sợ hãi cảm giác. A Nghèo hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Ly ông kinh lịch cái gì, mặt trang viên hiện nay biến thành như thế nào. Sander nhìn thấy A Nghèo cái kia nhíu chặt lông mày phòng, cũng rõ ràng A Nghèo đang lo lắng cái gì, hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Một đạo thanh thúy thanh vang nương theo lấy sóng chấn động năng lượng kỳ dị truyền vào A Nghèo trong tai. Trong chốc lát, phiền muộn tâm tư tựa hồ đột nhiên trong không. Không nên nghĩ quá nhiều, ngươi về sau không phải để Đỗ Đỗ Lộ lại tiên đoán một lần a, cho nên buông xuống tâm đi. Sơn Đờ nói. A Nghèo gật gật đầu. Tại bọn hắn theo Huyễn Ma đảo rời đi thời điểm, hắn thỉnh cầu Đỗ Đỗ Lộ lại giúp hắn nhìn xem các trang viên tình huống, Bất quá Đồ Đồ Lộ lúc này so với vừa rồi nhìn thấy tình huống càng thêm mơ hồ. Nhưng có thể giải đọc ra đến chính là, chí ít Ly ông còn có Zone, trước mắt hẳn là cũng còn không có chịu ảnh hưởng. Ta rõ ràng. A Nghèo nói khẽ, tại sở ấn đở thuật pháp dưới sự trợ giúp, hắn tạm thời chạy không phiền muộn tâm tư, ngược lại là có suy nghĩ chuyện này lý do. Nàng tại sao lại đột nhiên nổi điên? A Nghèo thấp giọng từ lẩm bẩm, không tính cả hắn chạy loạn khắp nơi, lần trước hắn quay về mặt trang biên, hắn thật sự đợi non nửa năm. Trong đoạn thời gian này, hắn chưa từng có nhìn thấy ở UE cả có vấn đề gì. Huy trở về sau, ở UE cả cũng không có bất kỳ gì chẳng gì, có lẽ bởi vì loại nào đó tình cảm nguyên nhân, ngược lại còn trở nên càng nhu hòa. Cái kia dẫn đến nàng nổi điên nguyên nhân dẫn đến cùng là cái gì? Theo cụ già cụ cả tộc thiếu nữ tiệp trà được đến tin tức, ở UE cả biến cố, hẳn không phải là gần mấy tháng mới xuất hiện. Có lẽ sớm tại nửa năm trước, ở UE cả liền đã xuất hiện dị trạng, chỉ có điều lúc ấy ở UE cả thường xuyên một người đợi tại nhà sàn, cho nên không có mấy người phát hiện. Cái kia dụ phát ở UE cả nổi điên nguyên nhân, hẳn là rất sớm đã xuất hiện, có lẽ một mực gần nút tại trong cơ thể nàng. Chẳng lẽ là? A Nghèo đông nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện Sunder, đạo sư, nếu như một cái vu sư tinh thần lực nhận cực lớn thương tích, có thể hay không vì vậy mà điên dại? Sunder, vậy phải xem là trình độ gì tổn thương, cùng điên dại đến mức nào? A Nghèo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chờ đợi Sunder về sau văn. Tinh thần lực bị thương tổn, đích xác có khả năng dẫn đến một người hành vi trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống, nhưng đây cũng không phải là theo trên nguồn gốc cải biến tính cách, mà là từ tinh thần lực bị thương mà đưa đến phản ứng dây chuyền. Coi như bởi vậy xuất hiện điên dại trạng thái, cũng là có khả năng, nhưng loại này điên dại, nhiều lắm là cảm giác đại não không thoải mái, cho nên muốn mượn từ nổi điên, tùy ý làm bậy cùng tùy hứng, để phát tiết bất mãn. Đối với chính thức vu sư mà nói, loại hành vi này bên trên điên dại là có thể khống chế. A Nghèo nhíu mày lại, đạo sư ý tứ là, nếu như xuất hiện không thể khống điên dại, hẳn không phải là tinh thần lực bị thương nguyên nhân. Sander gật gật đầu, cũng có thể nói như vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương vì chính thức vu sư. Người bình thường, hoặc là vu sư học đồ, không đang suy nghĩ phạm vi. A Nghèo lâm vào suy nghĩ, hắn trở lại bắt trang biên ngày ấy, đã từng cùng ở UE cả gợi lên xung đột, lúc ấy hắn liền phát hiện ở UE cả tinh thần lực xảy ra vấn đề. Về sau Huy trở về, từ trong miệng Huy, A Nghèo biết được ở UE cả tinh thần thương tích vô cùng nghiêm trọng, Huy cũng mua rất nhiều dược tề, chính hắn cũng sẽ luyện chế một chút cấp thấp dược tề, nhưng đối với ở UE cả tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Trước đó A Nghèo về Phồn Đại Lục thời điểm, Huy còn xin nhờ hắn hỗ trợ mua một chút chữa trị tinh thần thương thế dược tề. A Nghèo còn tưởng rằng ở UE cả điên dại cùng tinh thần lực thụ thương có quan hệ, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ cũng không trực tiếp liên hệ. Mặc dù tinh thần lực bị thương rất khó tạo thành chính thức vụ sư xuất hiện không thể khống điên dại. Sander đột nhiên nói, nhưng là một khi tinh thần lực bị thương, cũng rất dễ dàng đụng phải trên tinh thần xung kích, thậm chí một chút đặc biệt nhằm vào tinh thần dị lực cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Bởi vì khó mà chống cự, cho nên sẽ xuất hiện các loại tổn thương di chứng. Vì vậy mà điên dại cũng không phải không có khả năng. Sander lời nói xoay chuyển lý do thoái thác, để Áng sửng sốt một chút. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo tin tức, hắn luôn cảm giác mình giống như xem nhẹ cái gì. Manh mối chớp mắt là qua, đợi đến hắn muốn về vị thời điểm, đã bắt không được cái đuôi. Nhưng trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy, hắn tại bắt trang viên đợi đến cái kia non nửa trong năm, nhất định có chuyện gì, lúc ấy nhưng không có chú ý tới. A Nghèo lâm vào trong hồi ức. Một bên khác, gấu trắng nghe A Nghèo cùng Sơn Đờ đối thoại, trong lời nói nội dung kỳ thật rất rõ ràng, nhưng bọn hắn ai cũng không có nói rõ tình huống cụ thể, cùng cụ thể là ai. Cái này khiến gấu trắng không chen lời vào, trong lòng đồng thời còn rất lo lắng. Hắn ẩn ẩn có nhận thấy, có lẽ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nói cái kia nổi điên người, có lẽ chính là hắn phải tìm người kia. Sơn Đờ chống đỡ mặt thuyền, lặng lặng nhìn xem xung quanh. Đối với Á Nghèo lo âu, Sơn Đờ kỳ thật cũng không có quá mức để ý, ngược lại là đối với phiến đại lục này càng thêm hiếu kỳ. Biên giới đảo, hắn cũng không phải lần đầu đến. Đã từng biết được qua nơi này là cấm ma chi địa, hắn ôm lòng hiếu kỳ, tới đây tìm kiếm qua, nhưng không thu hoạch được gì, liền rời đi. Bây giờ lại đến, cảm thụ được chung quanh cái kia giống tuyết năng lượng nguyên tố, còn là cảm giác được rất cổ quái. Biên giới đảo nguyên tố biến mất chi mê nhiệm vụ này, cho đến nay còn treo ở mỗi một cái vu sư tổ chức chưa kết thúc thanh nhiệm vụ bên trong. Có quá nhiều vu sư tới đây thử qua, nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Quan tinh giáo đường đã từng đều tổ chức quá lớn quy mô thôi diễn, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Cái này khiến biên giới đảo bị che kín bên trên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trước mắt vu sư giới công nhận, nơi này dưới mặt đất có lẽ có loại nào đó loại cực lớn ma năng trận, tại dành thời gian năng lượng nguyên tố làm chính mình dùng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không ai có thể tìm tới cái này cái gọi là ma năng trận. Lần này tới đến biên giới đảo, đoán chừng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có lẽ có thể thử lại đi tìm kiếm cái này nguyên tố biến mất chi mê. Sơn Đở nghĩ như vậy. Ước chừng non nửa thiên hậu, chập tối cạn hà tà dương, từ phía chân trời cuối cùng dần dần biến mất. Dạ chi nữ thần kéo ra màn sao, để thế gian quy về tĩnh lặng. Lúc này, trong tầng mây vút qua gọn đồ lạ, đột nhiên ngừng lại. Tại nhạt nhẽo vân khí bên trong, bọn hắn có thể nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất, phòng ảnh lay động. Nơi đó chính là mục đích, A Nghèo cố hương, Kim Tước Đế quốc dễ mẹ ỷ hành tinh, thoát phốt hạ hạt chấn một trong, gợn chấn. A Nghèo nhìn phía xa cố hương, trong mắt không có cận hương tình kiếp, càng nhiều hơn chính là lo âu. Tại đồ đổ lộ lúc ấy truyền đến trong hình ảnh, mặt trang viên bị bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt huyết quang bên trong. Bây giờ khoảng cách gần đến xem, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy huyết quang, mà lại càng thêm rõ ràng. Sơn Đở cũng chú ý tới huyết quang, hắn nhíu mày, loại này huyết quang có chút cổ quái, tựa hồ là loại nào đó phong ấn hình chiếu. Phong ấn? A Ngẹo nhìn về phía Sunder, muốn có được càng nhiều giải thích, nhưng Sunder nhưng không có lại nói tiếp, mà là trước một bước nhảy xuống gọn đồ lạ. A Ngẹo thu hồi gọn đồ lạ, cùng gấu trắng cũng theo đó từ trên cao rơi xuống. Bọn hắn vừa lúc rơi đang tuyến đường chính bên trên, hai bên là đồng ruộng cùng nông trường, dọc theo tuyến đường chính hướng về phía trước, chính là cơ trấn. Có một cỗ quái dị năng lượng xoay quanh tại tòa trang viên kia bên trong, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Sunder hướng cơ trấn phương hướng đi đến. Bây giờ đúng lúc gặp tháng khôi phục, chính là rét đậm lúc. Cơ trấn bị tuyết lớn bao trùm lấy, núi rừng một mảnh trắng ngần. Nơi xa cơ trấn cũng bị tuyết lớn bao trùm, bởi vì gió thật to, tuyết trần tràn ngập, trước mắt thế giới phảng phất đều bao phủ tại một tầng lụa trắng. Nơi xa nông trường truyền đến be be gọi tiếng. Áng quay đầu nhìn lại, thấy nông trường bên trên còn có quần quần đông dê dẫm ở trong đất tuyết, đứng xếp hàng hướng bãi bầy thu đi đến, loan thoáng còn có thể nhìn thấy bầy cừu phía sau có vung roi người. Thấy cảnh này, Áng cảm thấy nhẹ lòng một chút. Theo cái kia nông trường một góc, cơ bản liền có thể nhìn trộm hơn phân nửa gờ chấn tình huống. Đã chăn thả người còn tại công tác, mà lại bầy cừu như thế đâu vào đấy, nghĩ đến gờ chấn cư dân hẳn là còn không có chịu ảnh hưởng. Chỉ ở ruẹ cả điên dại, có lẽ còn bị huyệt áp chế đến có thể khống chế biên giới. Rất nhanh, bọn hắn liền đến gờ chấn huyết cương vị phụ cận. Cây bên này đã từng có huyễn thuật dấu vết. Sunder liếc nhìn A Ngẹo, ngươi làm? A Ngẹo gật gật đầu, trước đó Kim Tức Đế quốc lâm vào chiến loạn, vì để tránh cho dân chấn nhận liên lụy, thế là ta liền bố trí một cái huyết thuật. Về sau, chiến loạn kết thúc, cũng liền hủy bỏ. Huyết cương vị bên trong có một cái kỵ sĩ, chính có rúm lại tại khôi giáp bên trong, ngựa bên người thiêu đốt đống lửa sưởi ấm. Cái kỵ sĩ này, A Ngẹo cũng không lạ lắm, chính là gờ chấn quan trị An Rót Giờ đại thúc nhi tử, Jordan. Có lẽ là quá mệt mỏi, Jordan thủ vệ dựa vào tại huyết cương vị, hô hấp đều đặn, ở vào ngủ bên trong. A Ngẹo bọn người bước qua huyết cương vị lúc, cũng không có bừng tỉnh hắn. Trên chấn đường đi rất sạch sẽ, tuyết lớn đều bị quét đến hai bên, theo cái này cũng có thể nhìn ra, dân chấn hẳn không có xuất hiện dị thường. Bởi vì là rét đậm, thêm nữa trời đã đen, các nhà các hộ cơ bản đều trốn ở trong phòng. Ngẫu nhiên có người theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, phát hiện áng nghéo bọn người, cũng bởi vì gấu trắng cổ quái trang điểm, cùng sợ nở cái kia lạnh lẽo khí chẳng, mà không người dám mở cửa. Tấu chương xong, chương 1276, bóng đêm nguy cơ chương 1276, bóng đêm nguy cơ lão học cứu hạ sĩ ạ, chính dựa vào tại bên cửa sổ, cầm tàu thuốc nuốt mây nhà khói. Nguyên bản hắn nghiện thuốc rất sớm đã giới, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước nạn dân nguy cơ, bị cướp đoạt rất nhiều thứ, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, quá mức lo nghĩ, thế là lại đánh lên. Gần nhất chiến loạn tạm bình, nạn dân cũng bị một lần nữa điều về, tâm tình tùy theo cạnh, lo nghĩ cũng không lo nghĩ, nhưng nghiện thuốc lại giới không được. Trước kia lão hữu Jim sẽ còn để hắn cai thuốc, nhưng trải qua lần trước, thiếu gia chế tạo ra trận kia thần kỳ quang vũ về sau, toàn bộ gờ chấn người, thân thể ám tật tuyệt đại đa số đều bị xua tan, thế là Jim cũng lại bắt đầu lại từ đầu hút thuốc. Cho nên bọn hắn hiện tại ai cũng không khuyên giải ai. Vừa cảm thụ hỏa lô truyền đến ấm áp, một bên phun ra một ngụm nồng đậm sương ngủ, bác sĩ A lộ ra một bộ sảng khoái biểu lộ. Giữa mùa đông, liền nên dạng này hài lòng mà. Tại bác sĩ A hưởng thụ sung sướng thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong phòng khói mù lượn lờ, ngoài cửa sổ lại là phong trần tuyết cuốn, hắn nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng hắn giống như theo trong dư quang ẩn ẩn nhìn thấy một đoàn người. Bác sĩ A nghi hoặc nhíu mày lại, rốt giờ đều cảnh cáo rất nhiều lần, làm sao còn có người đêm hôm khuya khoắt đi ra, mà lại đều vào đêm, thời tiết lại lạnh, ai sẽ trên đường đi dạo a? Mang nghi hoặc, bác sĩ A buông xuống tàu hút thuốc, đối với cửa sổ mặt hà ra từng hơi, sau đó dùng cổ xưa tay áo lau lên nổi sương mù pha lê. Khi hắn xuyên thấu qua tương đối rõ ràng pha lê nhìn ra ngoài lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Bên ngoài đi qua ba người này đều mang một cỗ kỳ dị khí chàng, tại đây trời tuyết trần bên trong tràn ngập mãnh liệt cảm giác tồn tại. Trong đó có một người, làm sao nhìn qua có điểm giống là bác thiếu gia. Bác sĩ A đứng người lên, mở cửa lớn ra, hướng đường đi bên ngoài nhìn. Thế nhưng là khi hắn đưa đầu ra, muốn cẩn thận đi phân rõ thời điểm, lại phát hiện ba người kia chạy tới cuối ngã tư đường, chỉ ở trong gió tuyết lưu lại mơ hồ tàn ảnh. Là ta nhìn lầm sao? Bác sĩ ạ vuốt vuốt huyệt thái dương, quay đầu cầm lấy bảy tại tủ giường bên cạnh ngọn đèn, chuẩn bị cùng đi ra xem một chút. Bất quá, ngay tại bác sĩ ạ sắp lúc ra cửa, một đạo nhỏ bé thân ảnh đột nhiên từ phía trên trần nhà nhảy xuống tới, một cước giẫm đạp xuống vách tường, mượn lực phản chấn, rơi tại một bên khác trên mặt bàn. Bác sĩ ạ lao đầu, ngươi trong phòng hút thuốc liền thôi, dù sao chúng ta trồng hấp thu xương ngủ cây, nhưng ngươi đêm hôm khuya khoắt mở cửa, là muốn chết cóng chúng ta sao? Một cái nũng nịu thanh âm bất mãn nói. Bác sĩ ạ không cao hứng quay đầu lại, Golden, ta nói bao nhiêu lần, chớ cùng Jim hảo. Muốn gọi ta ra ra, hiểu không? Thật sự là không biết lớn nhỏ. Trong lời nói mặc dù mang oán trách, nhưng bác sĩ ạ trong mắt lại ngậm lấy đưa tình ôn nhu nhìn về phía trên mặt bàn, một cái kia không đến lớn chừng bàn tay, mặc hoa tươi váy thiếu nữ. Bác sĩ ạ ra bên ngoài quan sát, xác định không có người chú ý tới tình huống bên trong, lúc này mới đóng cửa lại, nhanh đi trên lầu cát, phía dưới lạnh như vậy, cũng không sợ cảm lạnh. Đối mặt bác sĩ ạ quan tâm, Golden cũng không có ý tốt lại kêu gào giống to, ta không phải hỏi ngươi, ngươi mở cửa làm gì? Còn cầm ngọn đèn, là chuẩn bị ra ngoài. Cú mì ạ áo mì ạ tộc trưởng đều cảnh cáo qua các người, ban đêm không muốn ra khỏi cửa, bên ngoài gặp nguy hiểm, ngươi làm sao liền không tin? Biết biết. Bác sĩ ạ thuận đường khóa lại cửa, các ngươi một mực nói bên ngoài nguy hiểm, đến cùng có nguy hiểm gì? Cú mì ạ áo là bọn này tự xưng cụ dạ cụ cả tộc nhân tộc trưởng, nửa tháng trước bị tự tước đại nhân tự mình mang đi qua, phân hai phê cư trú tại quan trị An Rốt Giờ, cùng bác sĩ ạ hai nhà lầu cắt. Nửa tháng này ở chung, Asi ạ đối với bọn này trên lầu các yêu tinh cũng vô cùng thương yêu, đại khái là sống một mình cả một đời, người lão có thể có người tiếp khách, dù chỉ là trò chuyện, Asi ạ liền rất vui vẻ. Huống chi bọn này lầu các tiểu yêu tinh cũng phi thường khéo hiểu lòng người, sẽ còn hỗ trợ xử lý trong nhà sự vụ, là phi thường bằng hữu đáng tin cậy. Bất quá, Asi ạ đối với bọn này bạn mới có mấy cái nghi hoặc. Đệ nhất, bọn này cụ già cụ cả tộc nhân tựa hồ là bát thiếu gia mang về, bây giờ nhưng lại không biết tử tước đại nhân vì sao đem bọn hắn đưa ra bát trang viên. Thứ hai, cụ bị ạ áo bị ạ tộc trưởng thường xuyên dặn dò hắn, không được tại ban đêm ra ngoài, sẽ gặp nguy hiểm. Liên quan trị an rốt giờ cũng trong khoảng thời gian này, ngày thiên ngay bên trên tuần tra, nói cho dân chấn ban đêm không nên đi ra ngoài, đây là vì cái gì? Những nghi hoặc này, Asi ạ đã hỏi thăm qua mấy lần, thế nhưng là đều không có đạt được hồi phục. Mỗi lần hỏi thăm, một đám cụ già cụ cả tộc nhân đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, ai cũng không nói lời nào. Bây giờ hắn lần nữa hỏi thăm, Golden cũng là như vậy, trong mắt mang hoảng hốt, chỉ nói là một câu, chuyện này ngươi liền đừng quản, lòng hiếu kỳ sẽ hại mèo chết. Dứt lời, Golden liền chuẩn bị quay người lên lầu. Lúc này, Asi ạ thở dài một hơi nói, ngươi không phải mới vừa hỏi thăm, ta mở cửa làm cái gì à? Ta vừa rồi theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn, giống như nhìn thấy bác thiếu gia trở về, ta liền muốn đi ra ngoài xác nhận một chút. Bác thiếu gia? Golden đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Asi ạ, lo lắng hỏi, ngươi xác định là bác thiếu gia sao? Hắn hướng đi đâu rồi? Ta không dám xác định, nhưng đích xác có ba người từ bên ngoài trên đường phố trải qua. Trong đó có một cái, nhìn qua rất giống là bạn thiếu gia. Bác sĩ ạ hồi ước nói, nhìn phương hướng của bọn hắn, tựa hồ là hướng trang viên phương hướng đi đến. Bác thiếu gia, trang viên, ban đêm. Hoàng bét. Golden nhắc tới vài tiếng, đột nhiên từ trên thang lầu nhảy xuống tới, đi tới bác sĩ ạ trên bờ bay, mau mau, mở cửa nhanh, nhanh đi đem bác thiếu gia ngăn lại. Bác sĩ ạ một mặt nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Golden chần chờ một lát, còn là nói, trong trang viên, hiện tại phi thường không an toàn. À nghèo bọn người ngừng tại ngoài trang viên mấy chục mét chỗ, phía trước là huyết quang giới hạn. Đối với phàm nhân mà nói, không nhìn thấy tầng này huyết quang, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng. Phía trước chính là mục đích sao? Nhìn qua có chút tối nhạt. Gấu trắng biết mình lập tức liền muốn nhìn thấy thân tộc về sau, tâm tình ngược lại so với trước đó muốn chấn định rất nhiều. Theo tầm mắt của hắn đến xem, trang viên bên trong tựa hồ có kiến trúc cái bóng, nhưng không có cái gì ánh sáng, ngược lại là sau lưng có chấn, đen đuốc ánh sáng càng nhiều. À có thể xác định, chí ít tại hắn rời đi thời điểm, dưới bóng đêm trang viên là toàn bộ gờ chấn lộng lẫy nhất địa phương, bởi vì tộc vấn sư tâm chi hỏa vĩnh viễn không dập tắt, cho nên trong trang viên tất cả đèn đường là trắng đêm sáng rõ. Nếu như nơi nào có dập tắt, tôi tớ sẽ ngay lập tức đi bổ đốt. Bây giờ trang viên một mảnh đen như mực, rõ ràng rất khác thường. À nghèo nhìn về phía Sunder. Sunder lúc này biểu lộ rất bình tĩnh, chỉ là lông mày phong cao lại, thâm thúy đồng tử nhìn về phía trước, giống như tại nhìn chăm chú trong bóng tối tiềm ẩn cự thú. Đạo sư, phát hiện tình huống gì sao? À nghèo hỏi. Sunder không có trả lời ngay, mà là nén xuống mình nón, ánh mắt nhìn hướng phía trước nơi nào đó. Áng ánh mắt tùy theo nhìn lại, kia là một viên ngoài trang viên cây nhỏ, bây giờ bị tuyết lớn bao trùm, nhìn qua không thế nào thu hút. Nhưng là, một trận gió thổi tới, thổi rơi trên cây một chút tuyết trần, có thể rõ ràng nhìn thấy thân cây là một mảnh đen kịt. Lửa đốt qua cây khô. Áng cảm nhận xuống, tựa hồ còn không phải tự nhiên lửa, cây kia cây khô bên trên còn sót lại một chút hỏa diễm năng lượng ba động. Bởi vì cựu thổ đại lục nguyên tố gần như biến mất, ngược lại để trên ngọn cây này hỏa diễm ba động hết sức rõ ràng. Ai sẽ ở trong này đến bất cây? Áng nghẹo một mặt hồ nghi. Sunder lúc này lại nói, không phải đốt cây, là có người ở đây chiến đấu qua. Sunder trong ánh mắt lóe nhàn nhạt thanh huy, tựa hồ theo cái kia tầng tuyết thật dày bên trong, nhìn thấy trước đây không lâu nơi này phát sinh một trận chiến đấu. Chẳng lẽ là huyệt áp chế không nổi ở Ueka, ở trong này phát sinh chiến đấu? À nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Sunder lại nói, là hai cái học đồ chiến đấu, đại khái đều là cấp 3 học đồ thực lực. Cấp 3 học đồ? À ánh mắt lóe lên mơ hồ, làm sao lại có cấp 3 học đồ xuất hiện tại đây? À chính nghi hoặc thời điểm, Sunder đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau lúc đến đường. Lúc này, lai lịch bên trên chính phì phò chạy tới một người, kia là một cái cầm tẩu thuốc tiểu lão đầu, bước tiến của hắn rất chậm chạp, bên cạnh chạy trong miệng còn bên cạnh thở ra khói trắng. Chờ một chút, chờ chút. Phía trước là bác thiếu gia sao? Tiếng gào truyền tới. Một giây sau, một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe đột nhiên nói, không phải nói, không muốn hô sao? Ngươi là chuẩn bị đem chúng ta đều hại chết sao? Chỉ chốc lát sau, người tới đứng đến trước mặt bọn hắn. Bác sĩ ạ, còn có. À nghèo nhìn xem bác sĩ ạ trên bờ vai cái kia mặc váy hoa, hướng hắn cung kính hành lễ tiểu bất điểm, Golden. Các ngươi làm sao lại tiến tới cùng nhau? À nghèo nghi ngờ nói. Quá tốt, thật là bác thiếu gia. Golden ánh mắt lóe lên vui vẻ, nhưng một giây sau đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói, bác thiếu gia, ngươi muốn về trang viên sao? Hiện tại tuyệt đối không được đi vào, rất nguy hiểm. À nghèo cùng Sơn Đờ lẫn nhau dò xét liếc mắt, hắn nhìn xem Golden, trang viên rất nguy hiểm. Ngươi biết chút ít cái gì sao? Golden vội vàng gật đầu, là ở Ueka đại nhân, ngay tại hơn nửa tháng trước, nàng đột nhiên nổi điên. Đêm hôm đó, Golden đột nhiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra sợ hãi. Đêm hôm đó, ta nhìn thấy thật nhiều người hầu đều nằm tại trong vũng máu. Ta nghe những người khác nói, liền ngay cả tử tước đại nhân đều kém chút bị nàng giết chết. May mắn, huy đại nhân kịp thời đổi tới, đưa nàng chế trụ. Làm Golden nói đến có rất nhiều người hầu đều nằm trong vũng máu lúc, áng nghèo biểu lộ liền đã trở nên nghiêm túc. Mà khi nàng nói ra Ly ông thiếu chút nữa cũng bị tập kích, áng sắc mặt nháy mắt biến đen. sau đó thì sao, Ly ông tình huống bây giờ thế nào? À nghèo vội vàng hỏi. Tử tước đại nhân không có việc gì, hắn ngày thứ hai liền đem chúng ta đưa ra trang viên, còn có một chút người hầu, cũng đều được an trí tại phụ cận. Trong trang viên chỉ để lại một bộ phận người, trong đó liền bao quát tử tước đại nhân. Thấy á nghèo biểu lộ càng ngày càng âm u, Golden vội vàng nói, bắt thiếu ra, tử tước đại nhân vài ngày trước đi ra qua, theo như hắn nói, có huyệt đại nhân che chở, hẳn là an toàn. Hẳn là, tạm thời an toàn. Á nghèo sẽ không cho phép những này mơ hồ từ ngữ, hắn đối với Golden gật gật đầu, ta biết. Bác sĩ ạ ra ra, ngươi mang Golden đi về trước đi. Golden ánh mắt lóe lên kinh hoàng, bắt thiếu ra, chẳng lẽ ngươi hay là chuẩn bị đi vào? Tuyệt đối không được, tử tước đại nhân nói qua, ban đêm là thời khắc nguy hiểm nhất. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Á nghèo đối với Golden nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Sunder, hỏi thăm muốn hay không hiện tại liền đi vào. Golden lúc này cũng mới chú ý tới một bên khác Sunder. Khi hắn nhìn thấy Sunder lúc, vẻ mặt của nàng sửng sốt, những người khác nàng không biết, nhưng Sunder nàng lại là gặp qua, mà lại, bậy bạ đã từng nói, Sunder được xưng là nam vực chiến thần, là cái siêu cấp cường đại vũ sư. Nghĩ đến cái này, Golden treo lên tâm, rốt cục bắt đầu chỉ hoan rơi. Nếu như là Sunder đại nhân lời nói, có lẽ thật có thể giải quyết mặt trang viên nguy cơ. Một bên khác, A Nghèo vốn đang chờ đợi Sunder thuyết pháp, nhưng đột nhiên, Sunder quay đầu nhìn về phía trang viên phương hướng. Nàng đến. A Nghèo theo Sunder ánh mắt nhìn lại, đã thấy trang viên chỗ sâu đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Đấu chương xong, chương 1277, phong ấn vòng chương 1277, phong ấn vòng hồng quang vút qua, theo không mà tới. Chỉ nghe gió thổi tuyết lên ở giữa, một đạo bén nhọn lại tiếng cười âm trầm, đâm rách tịch mịch bầu trời đêm, truyền vào trong thai mọi người. Theo tiếng cười mà rơi, là một đạo thấy không rõ cụ thể hình dạng bóng đen, nàng liền rơi tại ngoài mấy chục thước, trong trang viên một gốc cao lớn cây cao đỉnh. Đang bị tuyết trắng bao trùm cây cao bên trên, có thể mượn ánh trăng, thấy rõ bóng đen kia mặc một bộ hoa lệ váy dài, trên váy đỏ thắm điểm điểm, giống như là bắn tung tóe ra máu tươi. Mặt mũi của nàng dù thấy không rõ, nhưng trước đó cái kia hồng quang lại là theo nàng trong đôi mắt lấp lóe đi ra, tại u ám gió tuyết chi dạ bên trong, cực kỳ chói mắt. Là nàng, tuyệt đối không sai. Nàng chính là ở Hủ Ệ Cả đại nhân. Golden trong mắt mang hồi hộp, tiếng nói mang rõ ràng run rẩy, quả nhiên như tử tức đại nhân nói tới, đến ban đêm, nguy hiểm sẽ xuất hiện. Golden sợ hãi không thôi, nàng muốn gọi A Nghèo lui ra phía sau, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn sang lúc, đã thấy A Nghèo cùng Sunder chính thấp giọng trao đổi cái gì, nhìn qua cũng không e ngại. Golden há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng liếc nhìn biểu lộ bình tĩnh không lay động Sunder, cuối cùng lời đến khỏe miệng còn là không có dạng. Ngược lại là một bên khác, một mực bị Golden sơ sót một người mặc gấu trắng con rối trang quái nhân, đột nhiên hướng nàng hỏi, trong miệng ngươi ở Rù Ẹ Cả đại nhân, là ô huyết ảnh thứ ở Rù Ẹ Cả sao? Golden quay đầu nhìn về phía gấu trắng, nàng chú ý tới gấu trắng ánh mắt rất cổ quái, tựa hồ ngay tại đè nén loại nào đó tình cảm. Golden lắc đầu, ta không biết ngươi nói ô huyết ảnh thứ là ai. Gấu trắng còn muốn hỏi thăm thứ gì, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận la hét. Là A Nghèo. A Nghèo trở về rồi. Hoàng Bét, tuyệt đối không được tiến đến, tranh thủ thời gian trở về gò trấn, không muốn bước vào phong ấn vòng. Lần theo đạo thanh âm này, ánh mắt của mọi người nhìn sang, đã thấy trang viên phụ cận một tòa dùng cho canh gác thưởng thức trên đài, có một người mặc áo giáp thân ảnh từ phía sau trong phòng đi tới, đối với A Nghèo lên tiếng kinh hô. A Nghèo nghe tới thanh âm quen thuộc này, ánh mắt lóe lên vui mừng. Trong tay đối phương cầm bó đuốc, lửa nóng hừng hực đem hắn ngũ quan chiếu rọi quang ám rõ ràng. Là Ly ông. A Nghèo mang vui sướng, là ca ca Ly ông. Tử tước đại nhân. Golden cùng Asia nhìn thấy thưởng thức đài bóng người lúc, cũng hô to lên tiếng. A Nghèo cẩn thận nhìn xem huynh trưởng Ly ông, mượn ánh trăng, nhờ ánh lửa, hắn có thể thấy rõ ràng Ly ông mỗi một cái biểu lộ chi tiết, sinh động mà tươi sống. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, ca ca Ly ông hẳn là coi như không được gì. A Nghèo không nhịn được muốn đạp lên trước, nhưng vào lúc này, thưởng thức trên đài Ly ông lại dùng càng thêm lo lắng biểu lộ nói, lui ra phía sau. A Nghèo ngươi tranh thủ thời gian lui ra phía sau, không nên tiến vào phong ấn vòng, nơi này rất nguy hiểm. Phong ấn vòng. A Nghèo sửng sốt một chút, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thẳng đến Ly ông không ngừng khoa tay, A Nghèo mới hiểu được, Ly ông nói tới chính là bao phủ tại ngoài trang viên tầng kia huyết quang. A Nghèo nhớ kỹ trước đó Sunder đã từng nói qua, tầng này huyết quang rất cổ quái, giống như là một loại phong ấn hình chiếu. Chẳng lẽ nói, huyết quang chính là cái này cái gọi là phong ấn vòng? Xem ra, tầng này huyết quang quả nhiên là loại nào đó phong ấn, nó hạn chế ở Rù Ẹ Cả phạm vi hoạt động. Sunder chứng thực A Nghèo suy đoán, một câu nói ra chân tướng. Golden cùng Asia không nhìn thấy huyết quang, còn vẻ mặt nghi hoặc. A Nghèo nhìn xem bọn hắn, ngược lại là có chút rõ ràng, vì sao ở Rù Ẹ Cả nổi điên, gợn chấn lại hoàn toàn không có dị dạng, nghĩ đến chính là tầng này huyết quang ngăn cản ở Rù Ẹ Cả, vì gợn chấn thắng được an ổn. Nhưng loại này an ổn nhưng thật ra là một loại hắc ám cấm khu an toàn đảo. An toàn đảo ở vào nguy hiểm cấm khu trong vòng đây, đường nhìn trước mắt còn rất an ổn, nhưng nếu như trong bóng tối răng nanh đột phá tầng kia yếu ớt phòng hộ, an toàn đảo liền sẽ trở thành tử vong đảo. Trừ phi giải quyết hết trong bóng tối nguy hiểm. Hoàng Bét, tử tước đại nhân cẩn thận. A Nghèo đang suy nghĩ thời điểm, Golden đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng kêu to lên tiếng. A Nghèo đông nhiên quay đầu, đã thấy đứng tại ngọn cây ở Rùa Cả, nguyên bản còn dùng âm trầm ánh mắt nhìn huyết quang bên ngoài bọn hắn, nhưng lúc này ánh mắt của nàng lại nhìn về phía thưởng thức đại Ly ông. Hiển nhiên, trước đó Ly ông la hét, hấp dẫn chú ý của nàng. Ly ông cũng chú ý tới ở Rù Ẹ Cả ánh mắt, hắn nhìn xem ở Rù Ẹ Cả cái kia lóe ra hồng quang sông đồng, trong lòng sợ hãi một hồi, trước đây không lâu trong trang viên phát sinh thảm kịch, phản phất mượn cặp kia khủng bố con mắt, một lần nữa hiện ra ở trước mắt, mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Ly ông biểu lộ mang e ngại, nhưng trong miệng hắn lại còn vô ý thức nói thầm, không muốn vào đến, không muốn vào đến. Ly ông từng bước một lùi lại, muốn lui về thưởng thức đài vòng phòng ngự bên trong. Nhưng vào lúc này, ở Uệ Ca đột nhiên cao giọng cười the thé, trong tiếng cười tràn ngập một cô điên dại chi ý. Sau đó, chỉ thấy ở Uệ Ca bay lên, cả người hóa thành một đạo phảng phất có thể thấm nhiễm màn đêm hừng quang, giống như mũi tên nhọn, đâm về thưởng thức trên đài Ly ông. Ly ông trong lòng một cái lộ bộ, thầm kêu không tốt. Hắn lập tức bước xuống bó đuốc, xoay người chạy. Nhưng lại tại hắn chạy không có mấy bước, liền nghe tới phía sau chuyển đến tiếng gió vun vút. Xong. Ly ông trong lòng một trận tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo kịch liệt xung kích khí lãng từ phía sau lưng bắn đến, Ly ông còn không có kịp phản ứng, liền bị tung bay. Liên tục lộn mấy vòng, Ly ông trùng điệp đâm vào trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện một vết nứt, Ly ông thì ngồi liệt tại vết nứt xuống, thở hổn hển. Người không sao chứ? Thanh âm lo lắng truyền vào trong tai, Ly ông tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu xem xét, đã thấy Á Nghèo đang đứng ở trước người hắn cách đó không xa, một bên khác lúc đầu xông lại ở Uệ Ca, lại không biết vì sao, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Ta không sao. Ly ông ngược lại là không có nói sai, hắn lúc trước vì trở thành siêu phẩm giả, theo huyệt nơi đó được đến ý chí rèn đúc pháp lúc ấy vì nấu luyện nhục thân chịu đau khổ, so với cái này vừa va chạm nhỏ hơn quá nhiều. Cho nên, chớ nhìn hắn sau lưng vách tường xuất hiện mạng nhện vết nứt, nhưng bản thân hắn kỳ thật cũng không nhận được tổn thương quá lớn, huống chi còn có áo giáp phòng hộ. Ly ông sau khi trả lời, nhìn xem Á Nghèo một mặt lo lắng nói, ngươi làm sao thì đến, không phải nói để ngươi chớ vào sao? Tiến vào phong ấn vòng dễ dàng, nhưng muốn rời khỏi liền rất phiền phức. Á Nghèo cũng theo sơn đờ nơi đó biết được, cái phong ấn này vòng tựa hồ là đơn hướng phong ấn, nói cách khác, hạn chế từ bên trong đi ra, mà không hạn chế từ bên ngoài đi vào. Mà lại, mở ra thời gian tựa hồ là trong đêm. Nguyên nhân chính là này, rốt giờ đại thúc cùng cụ mì a áo tộc trưởng mới có thể cảnh cáo dân chấn, ban đêm tuyệt đối không được đi ra ngoài. Á Nghèo quay đầu, muốn an ủi một chút Ly ông, để hắn không cần lo lắng. Có sơn đờ tại, tuyệt đối sẽ không có việc. Bất quá, hắn vẫn không nói gì. Á Nghèo liền nhìn thấy Ly ông biểu lộ hiện ra vẻ kinh hoàng, đồng thời ánh mắt của hắn phản chiếu ra một đạo càng ngày càng mãnh liệt hồng quang. Á Nghèo cảm giác được không đúng, lập tức xoay người lóe lên, hắn chỗ đứng, một giây sau liền xuất hiện một cái to lớn của động. Mà ở Uệ Cạ lúc này chính lơ lửng tại phía trên hang động. Theo sát nhọn tiếng cười, Á Nghèo khoảng cách gần rốt cục thấy rõ ở Uệ Cạ khuôn mặt. Cùng dĩ vãng nàng xinh đẹp ngũ quan khác biệt, bây giờ ở Uệ Cạ ngũ quan cơ hồ là vặn mèo, nhìn qua dị thường kinh hãi. Ở Uệ Cạ không có cho Á Nghèo quá nhiều thời gian, nàng cũng không có đi quản một bên khác Ly ông, mà là trực tiếp cao giọng cười. Đối với Á Nghèo vào tới. Á Nghèo, cẩn thận. Ly ông kêu lên. Á Nghèo lúc này lại cũng không có bất luận cái gì né tránh, mà là sắc mặt âm u nhìn xem ở Uệ Cạ, đưa tay ra, không tiếp tục lui lại. Ly ông con ngươi co rụt lại, làm Á Nghèo huynh trưởng, Á Nghèo nhất cử nhất động hắn như thế nào không hiểu rõ. Á Nghèo hiện tại là dự định cùng ở Uệ Cạ chơi liều. Ly ông còn đang hồ nghi thời điểm, Á Nghèo không lùi mà tiến tới, trực tiếp chính diện cùng ở Uệ Cạ va chạm. Quang huy lấp lóe, hai người thân ảnh đan sen, một đạo khủng bố khí lãng tại điểm đan sen một phát, khí lãng hiện gợn sóng hình, nháy mắt liền quét đến ngoài mấy chục thước, liền ngay cả Ly ông vị trí đều chịu ảnh hưởng. Cái kia khí lãng lực trùng kích độ mạnh cũng phải thua thiệt Ly ông lúc này đã dựa vào dày đến mấy thước vách tường, nếu không lại sẽ bị tung bay. Ly ông lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, trước đó từ phía sau lưng nhấc lên khí lãng là bắt nguồn từ nơi nào? Nhìn phía xa cái kia hai đạo trong lúc đan sen, thậm chí thấy không rõ động tác thân ảnh mơ hồ, Ly ông trong mắt cảm thấy rất ngờ vực, là ảo giác của hắn sao? Vì sao hắn nhìn qua, đệ Ảng cùng ở Uệ Cạ có chút thế lực ngang nhau ý vị? Huyết quang bên ngoài, Golden nhìn xem bên trong đột nhiên chiến đấu phát sinh, trong lòng một trận lo lắng. Nàng nhìn về phía trước Sander, thấp giọng cầu khẩn hắn hỗ trợ. Sander sau khi nghe được, đối với Golden nói, yên tâm đi, Ảng không có việc gì. Mà đứng ở sau lưng Sander gấu trắng, lúc này lại là một mặt kinh nghi, không nói đến thân phận của ở Uệ Cạ có phải là hắn hay không tìm nhiều năm người kia, nhất làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là A Nghèo. Lịch duyệt của hắn cùng kiến thức có thể so sánh Ly ông mạnh hơn, đừng nhìn Ảng hiện tại cùng ở Uệ Cạ chiến lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế Ảng còn là ở thế yếu. Nhưng loại này thế yếu tuyệt đại đa số là Ảng chính mình tạo thành, hắn kỹ xảo chiến đấu cũng không mạnh, mà ở Uệ Cạ mặc dù lâm vào điên dại, nhưng nàng thân thể ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu vừa xa Ảng nghèo. Mà chỉ từ lực lượng đối bính đi lên nói, Ảng nghèo cũng không có rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, Ảng nghèo đục thân lực lượng cơ hồ đã cùng ở Uệ Cạ ngang hàng. Nếu như Ảng có thể bình tĩnh lại, tiêu tốn mấy năm mười mấy năm đi rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, cái kia nguy hiểm có lẽ chính là ở Uệ Cạ. Mặc dù gấu trắng trong lòng còn là tư coi là người thắng lợi sau cùng sẽ là ở Uệ Cạ, nhưng đối với Ảng nghèo thực lực, hắn cực kỳ kinh ngạc. Mấy năm trước, gấu trắng tại Thiên Không Tháp nhìn qua Ảng cùng Bờ Lách dắt chiến đấu, khi đó Ảng nghèo cơ hồ là dựa vào tổ bị nghiền ép. Nếu như không có tổ bị hỗ trợ, gấu trắng thậm chí cảm thấy hắn đều có thể đánh thắng Ảng nghèo. Nhưng bây giờ lại là cách biệt một trời. Ảng nghèo được đến gần như cất cao thức tăng trưởng, mà gấu trắng chính mình nhiều năm như vậy lại còn dậm chân tại chỗ. Gấu trắng nghĩ đến đây, đáy lòng liền một trận ảm đạm. Tấu chương xong, chương 1278, mũ miệng lại xuất hiện chương 1278, mũ miệng lại xuất hiện ở Uệ Cạ cùng Ảng nghèo giao thủ, hai người mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ nhắc lên khôn cùng khí lãng. Loại lực lượng kinh khủng này giao phong, đủ để chứng minh Ảng thực lực trước mắt. Bất quá, Ảng chỉ là thân thể đạt tới phe huyết mạch chính thức vu sư trình độ, mà ở Uệ Cạ bản thân liền là phe huyết mạch chính thức vu sư, hai người tại đối với sông thời điểm, ở Uệ Cạ rõ ràng càng thêm chiếm tiện nghi. Trong màn đêm hai người nhanh chóng đan xen. Ngoại nhân thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo khí lãng không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. Có một chút khí lãng, thậm chí theo trong trang viên khuyết tán đến huyết quang bên ngoài. Bất quá, trải qua phong ấn vòng đơn giản hóa, khí lãng rời đi huyết quang về sau ngược lại là thiếu loại kia lực trùng kích, nhưng lại biến thành cuồng phong, Golden bị cái này cuồng phong thổi, kém chút bị tung bay. May gấu trắng xuất thủ, tại trước người bọn hắn đứng một đạo trong suốt vết ngăn, mới ngăn lại Golden bị tung bay trạng thái. Nhưng cái kia khí lãng hóa thành cuồng phong, lại là dọc theo con đường này, trực tiếp rót hướng hậu phương gợn chấn. Đêm nay, gợn chấn dân chấn chỉ cảm thấy bên ngoài cuồng phong gào thét, dù cho đóng chặt cửa sổ, vẫn như cũ có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió vun vút, còn có các loại vật phẩm bị gió tuyết gõ thanh âm, phảng phất có người tại sổ sùi rên rỉ. Mà lại, bọn hắn còn có thể nghe tới, các trang viên phương hướng chuyển đến ầm ầm tiếng vang, tựa như là đang đánh lôi. Không người nào dám đi ra ngoài, tất cả mọi người có rúm lại tại riêng phần mình trong phòng, ở trong lòng cầu nguyện, chờ đợi một đêm này đi qua. Mà đổi thành một bên, huyết quang bên trong. A Nghèo đã tại thở hổn hển, nhưng ở ủ ẻ cả cũng không có biến hóa quá lớn, trên thân lông tóc không tổn hao, tựa hồ chính như trước đó gấu trắng suy đoán, A Nghèo đã ở vào thất bại bên dưới. Bởi vì thực lực kế tục không đủ, A Nghèo tại một lần công kích đến, đột nhiên không quan sát, bị một đạo cự lực đánh bay. Ở ủ ẻ cả trong mắt hồng quang đột nhiên lóe lên, tựa hồ chú ý tới cái gì, câu lên khủng bố quỷ dị mỉm cười. Thân hình của nàng đột nhiên gia tốc, chân chùi mũi chân, tại không trung bước ra đỏ thâm chi vũ, đột nhiên hướng phía trước nơi nào đó phóng đi. Cái kia một chỗ vốn không một vật, nhưng A Nghèo không cách nào khống chế thân hình, vừa lúc hướng cái hướng kia rơi xuống. Bởi vì khó mà tự điều khiển, lại là bị ở ủ ẻ cả bắt được cơ hội. Chỉ thấy ở ủ ẻ cả đột nhiên hai tay hướng bên hông nhấn một cái, hai đầu che kín sắc nhọn răng cưa trường tiên liền rút ra, hóa thành hai đầu bóng rắn. TT, tuyết lớn, gió lốc, còn có phía sau mâm tròn tiết như sáng tỏ trăng tròn. Hai đầu bóng roi mang theo cường đại huyết khí lực lượng, vạch phá hư không, tựa như là dưới ánh trăng mở lớn miệng lớn, lộ ra răng nanh rắn độc. Hướng Áng khó mà tự điều khiển thân thể bỗng nhiên đánh tới. Áng thân ảnh tại hai đầu bóng roi bên trong, biến thành hai nửa. Nhục thân xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả chứng kiến một màn này người, biểu lộ cùng lộ ra chấn kinh. Ly ông ánh mắt dần dần ngưng kết ngốc trệ cuối cùng biến thành tuyệt vọng, hốc mắt không hề có điểm báo trước ướt át, trong miệng si ngốc lẩm bẩm tên A Nghèo. Một bên khác, Golden che lấy mắt của mình, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. A Si ạ trong tay tẩu hút thuốc, cũng rơi xuống đến đất tuyết bên trong. Phình một tiếng, liền chính hắn cũng quỳ rạp xuống đất, một mặt thất thần. A Nghèo là hắn theo xem thường đến lớn, A Si ạ chưa từng nghĩ tới, chính mình cái này tóc trắng thơ người, sẽ trước đem A Nghèo đưa tiễn. Ở ủ ẻ cả đứng tại giống như mâm tròn trăng tròn xuống, càn rỡ cười lớn. Gió thổi lên tóc của nàng, tựa như trong truyền thuyết tóc rắn nữ yêu, hướng thế gian lan ra hoảng hốt. Vì cái gì ngươi không đi cứu hắn? Hắn không phải đồ đệ của ngươi sao? Golden nhìn về phía Sunder, trong mắt còn mang theo nước mắt. Sunder lãnh đạm liếc Golden liếc mắt, không nói gì. Ngược lại là một bên khác gấu trắng nói khẽ, tiếp tục xem đi, A Nghèo hắn. Không có dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Vừa mới nói xong, tựa hồ vì nên chứng gấu trắng lời nói là thật, treo ở giữa không trung ở ù ẹ cả phía sau đột nhiên hiện lên một bóng người, phản quang nhìn xuống không rõ bóng người diện mạo. Nhưng cái kia một đầu tóc vàng lại cực kỳ lóa mắt. Một tiếng vang ở ù ẹ cạ từ không trung trực tiếp bị nện đến mặt đất. Bất thình lình chuyển biến, để còn trong bi thương đám người, đột nhiên mặt người. Golden nước mắt còn đến không kịp thu hồi, kinh ngạc nhìn về phía cái kia tuyết trần bay lên chỗ, mặt thiếu ra không phải. Chết rồi sao? Gấu trắng ở trong lòng thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, quả là thế. Hắn vừa rồi kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, coi là ạng thật xảy ra chuyện. Nhưng hắn chú ý tới, bên người sợ ấn đỡ từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc, này mới khiến gấu trắng cảm giác được không thích hợp. Dù cho gấu trắng cũng không rõ ràng Sơn Đở cùng Ạng ở giữa ở chung hình thức, nhưng hắn có thể khẳng định là Sơn Đở sẽ không để cho Ạng Nghèo đơn giản như vậy liền chết đi. Ạng Nghèo là ai? Nếu là dựa theo gấu trắng nhận biết, Ạng thân phận trình độ trọng yếu đến sắp xếp, hắn đầu tiên là một cái luyện kim thuật sĩ, tiếp theo là Sơn Đở đệ tử, cuối cùng mới là dã man hang động vu sư học đồ. Mặc dù tất cả thân phận đều là hắn, nhưng không thể nghi ngờ, luyện kim thuật sĩ thân phận là nổi danh nhất. Bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ một cái luyện kim thuật sĩ. Hung chi dã man hang động trước mắt duy nhất có khả năng tiến vào luyện kim đại sư danh lệch chính là A Nghèo. Kết hợp đủ loại tình huống phân tích, gấu trắng không cho rằng Sơn Đở sẽ ngồi nhìn A Nghèo chết đi. Như vậy Sơn Đở không động thủ duy nhất khả năng chính là tình trạng trước mắt vẫn còn A Nghèo trong khống chế. Bây giờ xem ra thật đúng là như thế. Quả nhiên phỏng đoán là phỏng đoán, trong hiện thực biến hóa mới thật trở tay không kịp. Tại gấu trắng lúc cảm khái, A Nghèo lại cùng ở ù ẹ cả đánh lên. Lần này đám người rốt cục chú ý tới một điểm, ở ù ẹ cả nhiều lần đều đánh trúng A Nghèo, thậm chí bọn hắn coi là đối với A Nghèo tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cuối cùng A Nghèo nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt của Eureka. Huyễn thuật. Gấu trắng mặc dù không có nhìn ra nơi nào có vấn đề, nhưng hắn lập tức ý thức được chân tướng. Sự thật cũng đích thật là huyễn thuật. A Nghèo ngay từ đầu cùng Eureka tiếp xúc gần gũi thời điểm, còn có chút khiếp đảm, nhưng chân chính đánh lên mới phát hiện, hắn mặc dù cùng Eureka còn có chênh lệch cực lớn, nhưng cũng không có triệt để rơi xuống hạ phong. Thế là, hắn bắt đầu lựa chọn dương trường tránh đoạn. Hắn có thể cảm giác được, Eureka mặc dù so với ngày thường càng thêm tàn bạo, lạnh lùng, điên cuồng, nhưng nàng rõ ràng ở vào đối với ngoại giới tin tức phản hồi chướng ngại bên trong. Nói cách khác, nàng nhận biết cảm giác so bình thường thời điểm còn muốn thiếu thốn. A Nghèo bắt đầu tại công kích trong quá trình thả ra nguyên thuật tiết điểm. Quả nhiên, những này nguyên thuật tiết điểm cũng không có bị ở ù ẹ cả chỗ chú ý tới. Làm nguyên thuật tiết điểm càng ngày càng nhiều, tổ hợp thành một mảnh chủ trưởng huyễn cảnh về sau, áng thế yếu bắt đầu nghịch chuyển. Ở sau đó mấy chục lần trong công kích, bởi vì huyễn thuật nguyên nhân, ở ủ ẹ cả nhiều lần xuất hiện phán đoán sai lầm. A nghèo mỗi lần đều có thể nắm lấy cơ hội, nhưng cùng ở ủ ẹ cả chênh lệch vẫn còn quá lớn, coi như bắt lấy quyết điểm, nhưng vẫn là không có đạt tới quyết định thắng bại mấu chốt. Mặc dù trong thời gian ngắn không có phân ra thắng bại, nhưng loại này áp chế ở ủ ẹ cả đánh hình ảnh, lại cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nhất là đối với Golden bọn người, bọn hắn cũng không biết bên trong quan thiếu, chỉ là đơn thuần vì Ang chiếm thượng phong mà cảm thấy vui vẻ. Thưởng thức đài Ly ông cũng thở dài một hơi, nhìn xem Ang trong ánh mắt, trừ vì hắn vui vẻ bên ngoài, còn có một loại phát ra từ đáy lòng hâm mộ. Gấu trắng cũng nhìn rất chân thành, thứ nhất là bởi vì trận chiến đấu này là khó được vu sư học đồ cùng chính thức vu sư vượt cấp chi chiến, một nguyên nhân khác thì là thân phận của Arueka. Để hắn mười phần để ý còn là quá yếu. Lúc này, Sander đột nhiên thấp giọng từ lẩm bẩm. Gấu trắng miệng giật giật, cuối cùng không hề nói gì. Thực tế là không biết nên nói cái gì, hoặc là nói không biết nên làm sao đi chửi bậy, Ang không đủ đích sắc rất rõ ràng, nhưng những này không đủ là có thể thông qua thời gian đi tùy tiện bổ túc. Dạng này đều quá yếu, vậy bọn hắn những này vu sư giới chủ lưu học đồ, đại khái so với cá mặn cũng không khá hơn bao nhiêu. Gấu trắng chửi bậy xong, Sander đột nhiên nói, ở ủ ẹ cả quá yếu. Gấu trắng sửng sốt một chút, nguyên lai trước đó Sander nói quá yếu, không phải chỉ Ang nghèo, mà là ở ủ ẹ cả. Gấu trắng nhíu nhíu mày, ở ủ ẹ cả yếu sao? Trước mắt xem ra, giống như đích sắc hơi yếu, nhưng cái này có trọng yếu không? Hắn lại là không biết, trước đây không lâu Sander mới từ Ang nghèo nơi đó biết được ở ủ ẹ cả điên, liền mình đều không thể ngăn chặn tin tức này. Nếu như kết hợp tình huống hiện thực đến xem, ở ủ ẹ cả thực lực trước mắt, tuyệt đại đa số chính thức vu sư đều có thể đối phó, mà tóc đỏ huyệt tại đương đại vu sư bên trong, thuộc về người nổi bật, thậm chí có thể nói là không phải chân chi vu sư bên trong nhân vật thủ lĩnh, mà lại hắn tuổi tác không lớn, lúc nào cũng có thể tiến vào chân chi. Huyệt như thế nào áp chế không nổi ở ủ ẹ cả? Còn là nói, ở ủ ẹ cả còn có địa phương khác không đúng. Sander ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mà lúc này đây, ở ủ ẹ cả nhiều lần bị công kích, hơn nữa còn là bị một cái thực lực yếu đối học đồ đánh ngã, sắc mặt của nàng so với trước đó càng thêm điên cuồng. Tại Áng cùng ở ủ ẹ cả lại một lần nữa xuất hiện rằng co thời điểm, ở ủ ẹ cả đột nhiên mở ra lòng bàn tay, theo một đạo kịch liệt hồng quang lấp lóe, lòng bàn tay của nàng loáng thoáng xuất hiện một cái vật phẩm hình dáng. Áng nghèo ngay tại nghi hoặc thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ phương xa cấp đến. Ở ủ ẹ cả, không muốn. Thân ảnh trước mắt là tới, làm Áng thấy rõ người tới lúc, cũng không có cảm giác kinh ngạc. Người đến cái kia một đầu tươi đẹp tóc đỏ, cực kỳ chiếu rọi. Người, chính là Huy. Huy ánh mắt phức tạp liếc nhìn Áng nghèo. Hắn mỗi ngày trong đêm nhất định phải giữ gìn ở huyết quang phong ấn vòng, trước đó hắn chính là tại đối với phong ấn vòng tiến hành thu hộ. Nhưng đối với Ang cùng ở UEKA chiến đấu, hắn vẫn như cũ nhìn ở trong mắt. Hắn còn nhớ rõ, trước đây không lâu Ang nghèo lúc rời đi, vẫn chỉ là một cái phổ thông học đồ. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn quả thực vượt quá tưởng tượng, huyết đoán chừng, coi như mình cùng Ang nghèo giằng co, đối phương đại khái đều có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ang nghèo, ngươi trước tiên lui về sau. Ở UEKA không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, nhất là, ngươi đã đem nàng làm phát bực. Huy không có hỏi thăm Ang thực lực chi mê, mà là trước một bước đối với Ang nghèo nói. Tại Ang nghèo nghi hoặc thời điểm, Huy than nhẹ một tiếng, ngươi chẳng lẽ quên, ở ủ ẹ cả còn có món kia vật phẩm sao? Món kia vật phẩm. Ang sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại. Đã thấy ở ủ ẹ cả trên bàn tay, xuất hiện một đạo hoa mỹ mũ miệng. Tấu chương xong, chương 1279, sa đoạ vượt sâu chương 1279, sa đoạ vượt sâu mũ miệng quen thuộc ngoại hình, để Ang nghèo sững sờ. Hắn đối với cái này mũ miệng tự nhiên sẽ không lạ lắm, lúc trước Izina còn để hắn phòng chế qua. Cái kia mỗi một đạo kích thước, mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí mỗi một cái châu đáo, mỗi một chỗ đường vân, Ang nghèo đều nhớ rõ ràng. Cái này đỉnh mũ miệng chính là huyết sắc vương quyền. Lúc trước ở ủ ẹ cả sở dĩ bị cổ mạn vương truy nã, cùng ở ủ ẹ cả vì sao chạy trốn đến cái này cấm ma chi đảo, thì tại sao lại truy tìm mà đến? Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cái này huyết sắc vương quyền. Huyết sắc vương quyền là một kiện thần bí chi vật, là cụ mạn vương quốc kéo dài nhiều năm như vậy chí bảo. Cho tới nay, Ang còn không biết cái này thần bí chi vật tác dụng. Khi hắn nhìn thấy ở ủ ẹ cả trên bàn tay xuất hiện cái đạo quan này mới lúc, trong lòng liền sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Thần bí chi vật lực lượng, cho tới bây giờ liền không giảng đạo lý. Ở ủ ẹ cả nhếch miệng lên quỷ dị cười, nàng lòng bàn tay mũ miệng thì bắt đầu đại phóng hồng quang. Ang nghèo vô ý thức muốn lui lại mấy bước, nhưng căn bản còn không có động tác, từ trong tay ở ủ ẹ cả mũ miệng bên trong, liền xông tới một đạo hồng quang, đập vào mặt. Ang chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết quang đại tác, bên hai ngầm trộm nghe đến huyền hô to, ở ủ ẹ cả, dừng tay. Ang nghèo đại não một mảnh hỗn độn, hắn không nhớ rõ tự mình làm thứ gì, hai mắt tái đi, liền từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Ngơ ngơ ngắc ngác, thế gian một vùng tăm tối, giết chóc, đao quang, chiến trường, khói lửa, các loại huyết tinh khủng bố hình ảnh, nương theo lấy từng đợt âm thanh lợi cười, tất cả đều chạy ngược tiến vào trong đầu của hắn. Ang cảm giác chính mình ngay tại vũng lầy bên trong bất đắc dĩ dây rủa, nhưng căn bản vô dụng, mặt trái năng lượng đã bắt đầu xâm nhập tâm linh của mình. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy, cách đó không xa cái kia sâu u miệng lớn, cùng miệng lớn phía sau đại biểu sa đoạ vực sâu. Nơi đó chính là kết cục sao? Ang nghèo mê mang ngẩng đầu, trong vực sâu phảng phất có tà âm, tại dụ hoặc lấy chính mình tiến lên. Chỉ cần mình bước vào cái kia sâu u miệng lớn, cái kia khốn nhiều chính mình mặt trái năng lượng cũng sẽ tiêu tán theo. Không đúng, không phải tiêu tán, mà là triệt để đồng hóa. Ang từng bước một tới gần sâu u miệng lớn, bước tiến của hắn mười phần máy móc, tựa như là bị người đẩy đi qua. Ngay tại miệng lớn bên ngoài, A Ngư hướng bên trong nhìn. Hắn phát hiện, sa đoạn trong vực sâu xuất hiện từng bức họa, mặt trang viên tất cả mọi người, bao quát Ron, Ly ông chờ chút. Tất cả thân nhân của hắn cùng hảo hữu, tất cả đều chết, mà giết chết bọn hắn chính là một cái hất lên màu đen áo trùm nam tử. Nam tử đưa lưng về phía A Ngẹo, A Ngư chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn có chút quen thuộc. Trong lúc đó, nam tử xoay người qua. A Ngư con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy, nam tử này tướng mạo cùng chính mình giống nhau như lúc. Bất quá hắn tóc là màu đen, trong hốc mắt cũng là đen kịt một màu, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm cười. Ngươi là ai? A Ngư không biết mình là như thế nào mở miệng, nhưng thật sự là hắn hỏi lên. Ta chính là ngươi. Tà dị thanh âm truyền trở về. Không đúng, ngươi không phải ta. Ta sẽ không làm như thế. A Ngẹo nhìn xem trong được sâu hình ảnh, cái kia nằm tại vũng máu thân nhân, hắn làm sao lại giết chết bọn hắn? Ngươi nội tâm không phải nghĩ như vậy sao? Bọn hắn là ngươi gánh vác, chỉ cần giết chết bọn hắn, ngươi liền lại không lo lắng. Ta tứ tiếng cười qua đi, là một đạo rất nhỏ lẩm bẩm, ngươi liền tự do. A Ngẹo có một sát na mơ hồ, tự do rồi. Không sai, là tự do. Đến đây đi, chỉ cần ngươi bước qua đầu này giới hạn, ngươi liền sẽ thu hoạch được chủ sinh. A Ngẹo nhìn xem phía trước xa đoạn vực sâu, vươn tay, tựa hồ muốn tham tiến vào. Nhưng vào lúc này, A Ngẹo mắt phải một trận nói, hắn thống khổ che mắt. Theo từng đạo lục văn hiện ở trước mắt, A Ngẹo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, những cái kia ngây ngô tư duy quét sạch sành sanh, hết thảy trước mắt tất cả đều biến hóa. Cái kia xa đoạn trong vực sâu người, căn bản không phải chính mình, mà là một cái đen xì hư ảnh, không có hình người, vặn vẹo lại đung đưa, liền ngay cả cái kia tinh hồng hai mắt cùng miệng lớn, đều như răng cưa, thời khắc biến hóa. Đáng ghét, liền kém một chút. Nó giấu giận, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Vừa nói, bóng đen kia đột nhiên theo sa đọa trong vực sâu chui ra, đồng thời bỗng nhiên mở ra thân thể của mình, biến thành to lớn lồng lộng chi bóng, đem A Ngư triệt để vây lại, muốn đem hắn kéo vào vực sâu. A Ngư chỉ cảm thấy chính mình tiến vào chỗ càng sâu hắc ám, càng thêm rắc rối mặt trái năng lượng phóng tới hắn, nếu không phải trùng quanh có lục văn tại bồi hồi, có lẽ hắn đã triệt để trầm luân. Làm bóng đen triệt để đem hắn thôn phệ, mắt phải lục văn bắt đầu xuất hiện rõ ràng bài xích cùng chống cự. Tại lục văn tiêu mất xuống, trước mắt bóng đen tại một chút xíu tiêu tán, nhưng tốc độ quá chậm, lại là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đưa nó tiêu trừ. Nó mặc dù tại kêu thảm, nhưng nó tốc độ lại là không chậm, một chút xíu kéo lấy A Ngẹo, muốn đi vào cái kia sa đọa vực sâu. Ngay tại A Ngẹo nửa người đều đã muốn rơi vào trong vực sâu lúc, một đạo quỷ dị tiếng cười vang lên. Đạo này tiếng cười mười phần đáng sợ, dù cho A Ngẹo nghe, đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Ngay từ đầu tiếng cười còn là từ phía sau lưng, nhưng rất nhanh, tiếng cười liền theo bốn phương tám hướng truyền đến. A Ngẹo ngẩng đầu, chú ý đến xung quanh. Chẳng lẽ mình đã bị đẩy vào vực sâu, tiếng cười kia là trong vực sâu quái vật. Không có chút nào sáng ngời thâm trầm trong bóng tối, đột nhiên lộ ra một tấm trắng bệ mặt. A Ngẹo bị giật nảy mình. Nhìn kỹ, mới phát hiện vậy căn bản không phải một tấm người bình thường mặt, mà là một cái thú đông mặt, nhưng so với mặt người, cái này thú đông tại lúc này xuất hiện, nhìn qua lại càng thêm khủng bố. Vì cái gì nơi này sẽ có một cái thú đông? Làm A Ngẹo còn đang nghi ngờ cái vấn đề này lúc, con rối đột nhiên bắt đầu lan ra ra vô biên vô hạn đoán niệm, hình thành đoán niệm hải triều, phóng tới A Ngẹo. Chuẩn xác mà nói, phóng tới vây khốn A Ngẹo bóng đen. Bóng đen bản thân liền đến từ sa đọa vực sâu, là tất cả mặt trái năng lượng tụ hợp, đối với cái kia bán niệm hóa thành hải triều, kỳ thật có tương đương trình độ chống cự lực. Bất quá, thay vào đó cái bán niệm thủy triều vô biên vô hạn, bóng đen coi như có thể chống cự, nhưng lúc này cũng vô pháp tiến thêm một bước. Một bên là bán niệm thủy triều, một bên là tà dị bóng đen, hai cái cũng không tính là vật gì tốt, nhưng vào lúc này, duy trì được một loại khủng bố cân bằng. Tại loại này khủng bố cân bằng phía dưới, ngược lại để A Ngẹo được đến nhất thời tự do. A Ngẹo mặc dù cảm thấy mình tạm thời có thể nhúc nhích, nhưng hắn không biết mình nên đi đâu. Trung quanh tất cả đều là tối sầm, không có bất luận cái gì đường, hắn thậm chí không biết mình là không phải đã rơi vào vực sâu. Tại A Ngẹo có chút không biết làm sao thời điểm, trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo kêu gọi. A Ngẹo. A Ngẹo sửng sốt một chút, tựa hồ trong bóng đêm nhìn thấy một cánh cửa ánh sáng, một bóng người tại quang môn bên ngoài hô hoán hắn. Hắn chần chờ một lát, hướng quang môn đi đến. Ngay tại hắn bước ra quang môn một sát na kia, mê vụ tiêu hết, hỗn độn vỡ vụn. A Ngẹo đột nhiên mở mắt ra, ngoại giới quang huy có một sát na chói mắt, hắn vô ý thức lại híp lại mắt, tại cái kia nheo lại trong khóe mắt, A Ngẹo nhìn thấy bên cạnh thân đang đứng tại một bóng người. Xem ra ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác còn tốt chứ? Thanh âm trầm thấp truyền vào A Ngẹo trong tai. A Ngẹo dãy rủa ngồi dậy, con mắt lúc này cũng thích đứng tia sáng, chậm rãi mở ra, đạo sư. Lúc này A Ngẹo mới phát hiện, đứng tại phụ cận thân ảnh chính là Sunder. Sunder đưa lưng về phía A Ngẹo, theo trên mặt bàn lấy một vật, chậm rãi thả lại trọng lực vân hoa. A Ngẹo sửng sốt một chút, hắn ẩn ẩn nhìn thấy, như thế đồ vật tựa hồ là một cái hình người thú đông. Chẳng lẽ là trước đó ở trong bóng tối đột nhiên xuất hiện cái kia thú đông? A Ngẹo đột nhiên nhớ lại, lúc trước Sơn Đở tựa hồ ở trên hoàng hôn đấu giá hội, tốn 7 triệu ma tinh đập xuống một kiện thần bí chi vật, cái kia thần bí chi vật tựa hồ gọi là Hoán Niệm Thú Đông. Kết hợp trước đó trong bóng tối xuất hiện cô kia có thể phóng thích đại lượng Hoán Niệm chiều sóng thú đông, A Ngẹo trong thoáng chốc tựa hồ rõ ràng cái gì. A Ngẹo nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, cái giường này còn hết sức quen thuộc, chính là bát trang viên bên trong, hắn theo thiêm tiếp đến lớn cái giường kia. Nơi này là gian phòng của ta. A Ngẹo nghi ngờ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta tại sao lại ở đây? Sơn Đở quay đầu lại nhìn về phía A Ngẹo, ngươi ngất đi, về phần tại sao ngất đi, ngươi hẳn không có quên a. A Ngẹo chần chờ một chút, nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, ta đang cùng ở ủ ẹ cả thời điểm chiến đấu, nhìn thấy nàng lấy ra đụng vào mũ miệng, kia là huyết sắc vương quyền, ngay sau đó huyết sắc vương quyền bên trên thả ra hồng quang, sau đó ta liền lâm vào trong hỗn độn. Tại hỗn độn trong bóng tối, ta giống như nhìn thấy một chỗ sa đoạn vực sâu, còn có một cái thú đông. Sơn Đở nghe xong hạng nghẹo lời nói, từ chối cho ý kiến gật đầu, xem ra ngươi còn nhớ rõ. Huyết sắc vương quyền, ta nhớ được ngươi khi đó còn phòng chế qua, đúng không? Thấy hạng nghẹo gật gật đầu, Sơn Đở nhướng mày, đã ngươi biết huyết sắc vương quyền, ngươi còn dám chỉ ngây ngốc ở nơi đó, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi lúc đó dọa sợ, liền trọng lực mạch lạc cũng sẽ không làm rồi. Đối mặt Sơn Đở chế nhạo, Hạng Yên lặng cúi đầu xuống, ta lúc ấy còn đang nghi hoặc, không có kịp phản ứng. Một kiện không biết thần bí chi vật đối với ngươi, ngươi nên làm chính là nghĩ biện pháp đi ứng đối, nếu như không có biện pháp, liền tranh thủ thời gian chạy. Sơn Đở tức giận, cũng may mắn ngươi tại thời khắc sống còn chống cự một chút, lại thêm huyết sắc vương quyền không phải tức tử hình, nếu không hiện tại ngươi cũng không phải là hôn mê, mà là nên nhập thổ giấc ngủ ngàn thu. Thời khắc sống còn chống cự một chút. Hạng suy nghĩ một lát, tựa hồ nhớ tới cái gì. Tại huyết sắc vương quyền hồng quang đập vào mặt thời điểm, Hạng khi đó đã bắt đầu xuất hiện ngây ngô trạng thái, bất quá tại thời khắc quan trọng nhất, một đạo tâm linh tin mừng đột nhiên lướt qua não hải, hắn lúc ấy không chút suy nghĩ, thuận đạo này tâm linh tin mừng dùng ma lực kích hoạt mắt phải. Hạng sờ sờ mắt phải, lúc này mắt phải của hắn cũng không dị dạng, nhưng lúc đó hẳn là kích hoạt cái kia kỳ dị mặt nạ. Sơn Đở nói thời khắc sống còn chống cự một chút, chỉ chính là cái kia mặt nạ. Đạo sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đấu chương xong, chương 1280, hồng quang chương 1280, hồng quang không chờ Sơn Đở đáp lời, đại môn đột nhiên bị gõ vang. A nghèo liếc nhìn Sơn Đở, nói khẽ, mời đến. Hai cái toàn thân vũ trang người đi đến, bất quá một cái là mặc áo giáp, một cái khác thì mặc liền thân gấu trắng con rối trang. Chính là Ly Ông, cùng gấu trắng Hồ Sần. Ly Ông vào cửa về sau, vốn đang một mặt nghiêm trọng cùng lo lắng, nhưng khi hắn nhìn thấy ngồi tại bên giường A nghèo lúc, ánh mắt của hắn phút chốc thả mềm, ngươi tỉnh lại rồi. Quá tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Ly Ông muốn định đến gần, cái này thì thân bên cạnh lại có một đạo bóng trắng, so hắn trước một bước đi tới A nghèo bên người. A nghèo, ngươi nói người kia là chỉ ở ủ ẹ cả đại nhân sao? Đệ ta mới tỉnh, ngươi có chuyện gì, chờ chút hỏi lại không được sao? Ly Ông nhíu mày lại, ngữ khí rõ ràng có chút không cao hứng. A nghèo đối với Ly Ông khoát tay một cái, nhìn về phía bên người gấu trắng. Hắn coi trọng một mặt lo nghĩ cùng mọi mệnh, mắt quần thâm rất nặng, có lẽ một đêm đều không ngủ, trong ánh mắt đã mang cần cầu, đồng thời còn có một chút cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi nhìn như vậy đi lên, ngược lại là càng giống là gấu trúc. A nghèo cười nói. Gấu trắng sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới phản ứng được, A nghèo là đang nói hắn mắt quần thâm. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra ngươi khôi phục không tệ, còn có tâm tình chế nhạo ta. A nghèo từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, ngươi hỏi vấn đề, chính ngươi tâm lý không phải nên có đáp án sao? Gấu trắng biết hầu giật giật, trong ánh mắt vẫn như cũ có chút không dám tin, thật là nàng. Nói đến, ngươi so ta còn sớm hơn tiếp xúc vụ sự giới, sự tích của nàng, nghĩ đến ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Gấu trắng trầm mặc, đích xác, khi nhìn đến ở ủ ẹ cả thời điểm, trong nội tâm của hắn liền nhớ lại liên quan tới sự tích của nàng. Ô huyết ảnh thứ ở ủ ẹ cả, tại năm đó có thể nói là một ngôi sao mới, là một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền tấn thăng chính thức vụ sư nữ bu, nàng có cực kỳ tốt tiền cảnh, nhưng khí thế đang thịnh thời điểm, lại đi trêu chọc tàn bạo của Mạn Vương, đồng thời còn trộm lấy của Mạn Vương chí bảo, huyết sắc vương quyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vu sư giới đều xôn xao. Không nói đến nàng là như thế nào trộm ra huyết sắc vương quyền, nhưng chỉ là nàng hành động này cũng làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Cổ Mạn Vương quốc cũng không phải phổ thông phàm nhân quốc gia, Cổ Mạn Vương cũng không phải phàm nhân, thực lực mặc dù không cách nào bằng được Nam vực đứng đầu nhất cái kia một nhóm, nhưng cũng thuộc về kim tự tháp đỉnh giai tầng. Ở Ueka vì sao đi trêu chọc dạng này một cái siêu phàm quốc vương? Về sau, tuôn ra đến một chút bí văn, mọi người mới ẩn ẩn biết, ở Ueka làm như thế nguyên nhân, tựa hồ là vì báo thù. Cụ thể cái gì thù, không có ai biết, chỉ là có truyền ngôn xưng, tựa hồ là bởi vì ở ủẹ cả thân tộc bị cổ mạn vương một mẹ hốt gọn. Nếu như đây là sự thật lời nói, gấu trắng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nói ở ủẹ cả treo chọc phải cổ mạn vương cũng là bởi vì tiểu di một nhà? Như vậy, ở ủẹ cả thật là hắn thân tộc. Nhưng nếu như nàng là ta thân tộc, nàng vì sao không tìm đến ta? Gấu trắng thấp giọng từ lẩm bẩm, lấy nàng bị cổ mạn vương truy nã hiện huống, ngươi cảm thấy nàng thích hợp tới tìm người sao? À, ngửa thở dài một hơi, gấu trắng tựa hồ động, nhiều lần từ lẩm bẩm, ta muốn đi gặp nàng, ta nhất định phải đi gặp nàng, tìm nàng hỏi rõ ràng. Sau khi nói xong, gấu trắng lập tức đứng người lên, quay đầu rời đi. A nghèo muốn cản hắn, lại bởi vì chậm một bước, không có gọi được. A chỉ có thể đứng người lên, chuẩn bị đuổi theo ra ngoài. Hắn mang gấu trắng trở về, đích thật là vì để cho hắn kích thích một chút ở ủẹ cả, nhưng bây giờ ở ủẹ cả tình huống, gấu trắng đi không phải muốn chết sao? Ngươi không cần đi quản hắn, hắn tìm không thấy ở ủẹ cả. Thấy A nghèo muốn đuổi theo ra ngoài, Sander lúc này đột nhiên nói. A quay đầu lại, nhìn về phía Sander, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Ở ủẹ cả đêm qua chạy trốn về sau, liền bị huỵt mang về lưu vong không gian, bây giờ căn bản không ở bên ngoài giới, hắn là tìm không thấy. Sơn Đở thản nhiên nói. A nghèo nghe tới tin tức này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì, thấp giọng từ lẩm bẩm, tối hôm qua, đã qua một đêm rồi. A nghèo nhìn về phía cửa sổ vị trí, mặc dù màn cửa là nhắm, nhưng từ phía dưới khe hở có thể nhìn thấy ngoại giới có chút ánh sáng. Ly Ông cũng chú ý tới A nghèo ánh mắt, hắn đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo ra. Lóa mắt ánh nắng, đâm rách trong phòng hắc ám, ánh sáng cùng bụi hỗn hợp lại cùng nhau, cấp tốc chói mở. không chỉ xua tan một đêm bụi bay, Aang cảm giác chính mình phảng phất cũng theo trước đó cái kia sa đoạn trong vực sâu, một lần nữa trở lại thế giới chân thật. Thật đúng là qua một đêm, cho nên trước đó phát sinh sự tình là mộng sao? Aang ở trong lòng thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, Aang nghẹo ngẩng đầu nhìn về phía Sander, đạo sư, ngươi nói đêm qua ở ủ ẹ cả chạy trốn rồi, là ngươi đưa nàng đánh chạy? Sander lắc đầu, cũng không có lên tiếng. Ngược lại là Ly ông đi tới, đối với Aang nghẹo nói, nhắc tới cũng kỳ, hôm qua ngươi đột nhiên hôn mê về sau, ở ủ ẹ cả đại nhân liền chạy, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, nàng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình hại ngươi, cho nên lương tâm bất an. Ly ông đến gần về sau, ân cần nhìn xem Aang nghẹo, ngươi xác định hiện tại không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Aang không có cảm thấy mình thân thể là lạ ở chỗ nào, đem chủ đề lần nữa mang về đến ở ủ ẹ cả trên thân, ta hôn mê, ở ủ ẹ cả liền chạy rồi. Đây là có chuyện gì? Ly ông lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân, chỉ có thể đem tình huống lúc đó kỹ càng miêu tả đi ra. Tình huống lúc đó kỳ thật cũng không phức tạp, Aang nghẹo nhận huyết sắc vương quyền ảnh hưởng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, lâm vào hôn mê. Ngay sau đó, Sander liền tiến vào huyết quang phạm vi, một giây sau ở ủ ẹ cả liền chạy. Dạng này nghe bảo, cũng là bị Sander dọa đi. Aang nghẹo nghi hoặc nhìn về phía Sander. Ngươi xem nhẹ một người. Sander đột nhiên nói, ta tiến vào phong ấn vòng, còn có một người cũng cùng theo vào. Aang nghẹo sững sờ, gấu trắng. Sander gật gật đầu, hắn hôm qua nhìn thấy Aang nghẹo bị thần bí chi vật xung kích đến, lúc ấy cũng giật nảy mình, chuẩn bị đi vào cứu viện. Kết quả vừa mới đi vào, ở ủ ẹ cả xoay người chạy. Sander có thể xác định, ở ủ ẹ cả chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng nàng cũng không có nhìn về phía chính mình, mà là nhìn về phía gấu trắng. Tổng hợp gấu trắng thân phận, đáp án không cần nói cũng biết. Gấu trắng đích xác ảnh hưởng đến ở ủ ẹ cả. Quả nhiên, mang gấu trắng tới là một cái quyết định chính xác. Aang nghẹo cười nói, không nghĩ tới cuối cùng dọa chạy ở ủ ẹ cả chính là gấu trắng. Sớm biết lúc trước trực tiếp để gấu trắng đi vào, hắn liền không cần đánh cái kia một trận. Gấu trắng, ngươi nói chính là vừa rồi cái kia kỳ trang dị phục người. Hắn đến cùng là ai? Ly ông nghe bọn hắn, lại là không hiểu ra sao, thế là tò mò hỏi. Aang nghẹo, ngươi trước đó cùng gấu trắng cùng một chỗ tiến đến, ta còn tưởng rằng các ngươi đã nhận biết. Ly ông lắc đầu, hôm qua ngươi bị mang về phòng về sau, ta vẫn chờ ở bên ngoài, cái kia. Gấu trắng, hắn cũng ở bên cạnh, bất quá suốt cả đêm cũng không nói chuyện. Vừa rồi ta gõ cửa, hắn cũng cùng theo vào, ta nghĩ đến các ngươi cùng đi, liền không có ngăn cản. Gấu trắng, tên là Hồ Sân. Tây Lai, ở ủ ẹ cả đã từng đối ngoại dùng tên là Tây Lai nữ sĩ. Aang nghẹo dừng một chút, cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, gấu trắng cùng ở ủ ẹ cả hẳn là có loại nào đó thân duyên quan hệ. Đối với đáp án này, Ly ông cũng có chút hoảng hốt, một hồi lâu mới nói, ta trước kia đã từng nhìn thấy ở ủ ẹ cả đại nhân một mực hướng một phương hướng nào đó nhìn ra xa, nhìn qua thần sắc có chút ảm đạm, ta lúc ấy còn tưởng rằng nàng tại tưởng niệm vị đạo sư. Về sau đạo sư trở về, nàng ngẫu nhiên còn là ngẩn người nhìn qua phương xa, theo đạo sư nói, ở ủ ẹ cả đại nhân đang hoài niệm thân nhân của mình. Bây giờ xem ra, chính là trước đó cái kia gấu trắng rồi. Aang nghẹo cũng nhớ kỹ ở ủ ẹ cả cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, biết được chính mình là dã man hang động người, ánh mắt rất phức tạp, muốn nói lại thôi, về sau chỉ nói là một câu, nàng có một cái cố nhân tại dã man hang động. Nghĩ đến, nói chính là gấu trắng. Vì sao lúc trước ở ủ ẹ cả tại không biết Aang nghẹo là luyện kim thuật sĩ trên cái thân phận này, còn đơn giản như vậy liền tiếp nhận hắn tồn tại, đoán chừng cũng có yếu tố này. Ly ông cảm khái hồi lâu, chờ hắn hơi hồi thần thời điểm, Aang nghẹo hỏi, đúng rồi, ở ủ ẹ cả là chuyện gì xảy ra? Nàng là làm sao bị điên? Làm Aang nghẹo nâng lên cái vấn đề này lúc, Ly ông biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hồng quang, là hồng quang tạo thành. Hồng quang? Aang nghẹo nghi hoặc nhìn Ly ông. Đêm qua, ngươi vốn đang ở vào thượng phòng, đột nhiên liền hôn mê, lúc ấy ngươi thấy cái gì? Ly ông hỏi. Aang nghẹo sững sờ, vô ý thức trả lời, hồng quang. Ly ông lộ ra quả là thế biểu lộ, không sai, chính là cái này hồng quang. Ở ủ ẹ cả đại nhân bình thường đều ở trên trời vân đảo bên trong, nhưng ước chừng nửa tháng trước ngày nào đó ban đêm, nàng đột nhiên về nhà sàn, lúc rạng sáng, nhà sàn hồng quang đại tác, từ đó về sau, ở ủ ẹ cả đại nhân liền triệt để điên. Hôm qua ta nhìn thấy ngươi cũng bị hồng quang thôn phệ, lúc ấy ta cho là ngươi cũng sẽ trở nên cùng ở ủ ẹ cả đại nhân, còn tốt. Ngươi không có việc gì. Aang nghẹo nhíu mày lại, là hồng quang ảnh hưởng ở ủ ẹ cả. Mà hồng quang là xuất từ huyết sắc vương quyền, chẳng lẽ nói, dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là huyết sắc vương quyền. Aang nghẹo nhìn về phía Sander, hy vọng có thể theo Sander nơi đó được đến đáp án. Sander cũng đang trầm tư, một hồi lâu mới đối Aang nghẹo nói, ngươi trước đó nói qua, rất sớm trước liền có người nhìn thấy qua, ở ủ ẹ cả xuất hiện biến hóa, nói cách khác, ở ủ ẹ cả kỳ thật rất sớm đã bị ảnh hưởng. Mà huyết sắc vương quyền, một mực là lưu ở bên người của ủ ẹ cả, như vậy thật là có khả năng, huyết sắc vương quyền chính là đầu nguồn. Aang nghẹo, nếu như biết huyết sắc vương quyền tác dụng, nói không chừng liền có thể biết nó có phải là nguồn gốc tai họa. Bất quá, ta đến bây giờ cũng không biết huyết sắc vương quyền cụ thể hiệu quả là cái gì. Sander, huyết sắc vương quyền là Gu Mạn Vương quốc chí bảo, cổ Mạn Vương chỉ là lộ ra có món đồ này, nhưng chưa từng có nói qua món đồ này tác dụng. Bất quá, hôm qua ngươi liền bị hồng quang bao phủ qua, ta ngược lại là có một chút suy đoán. Sander nhìn về phía Aang nghẹo, nói một câu đi, ngươi tối hôm qua kinh lịch. Aang nghẹo nhất thời còn chưa hiểu Sander đang hỏi cái gì, thẳng đến Sander mở miệng nói một câu, sa đọa vực sâu. Tấu chương xong, chương 1281, nho nhỏ ác mộng chương 1281, nho nhỏ ác mộng Aang nghẹo đem hôn mê lúc làm mộng em thay nói. Hắn sau khi nói xong, vẫn còn có chút không nghĩ ra, hỏi, đây quả thật là mộng sao? Nếu như là mộng, Sơn Đở tại sao lại biết Sa Đoạ vực sâu, còn có cái kia thú đông, rõ ràng trước đó hắn nhìn thấy Sơn Đở tại thu nhặt cái kia thú đông. Mà lại, An cảm thấy lúc ấy kinh lịch phi thường chân thực, không hề giống là một giấc mộng. Loại kia suy nghĩ bị ràng buộc lên ngô, loại kia bị nhốt lúc tuyệt vọng, còn có vô số mặt trái năng lượng xung kích khó chịu, hắn hiện tại nhớ lại, còn rõ mồn một trước mắt. Hoàn toàn không giống như là một giấc mộng, tựa như là hắn tự mình kinh lịch. Cùng mộng rất tương tự. Bất quá, so với mộng, thần bí chi vật chế tạo thật huyễn không gian, ta cảm thấy là càng chuẩn xác xưng hô. Sơn Đở trả lời. Thật huyễn không gian. Mặc dù Sơn Đở không có giải thích cái này thật huyễn không gian hàng nghĩa, nhưng Hạ Nghèo nghe xong liền rõ ràng. Bởi vì, huyễn thuật hệ có một cái phái, chính là thật huyễn. Cái gọi là thật huyễn, như thật như ảo, hư thực kết hợp, khó phân thật giả. Lựa chọn thật huyễn phe phái vu sư, tuyệt đối là nhìn rõ bản vật, nắm chắc lòng người hảo thủ. Như vậy thật huyễn không gian ý tứ, liền không cần nói cũng biết. Mộng, tất nhiên là hư ảo. Mà thật huyễn không gian, là một cái không cách nào phân rõ là thật hay giả không gian, nói cách khác, bên trong không chỉ có hư ảo tồn tại, cũng có chân thực tồn tại. Cái kia đêm qua trận kia kinh lịch bên trong, như thế nào thật, như thế nào giả? Đối mặt Giang Nghèo nghi hoặc, Sơn Đở thản nhiên nói, thật giả là so ra mà nói, ngươi làm kẻ trải qua, không ngại nói một chút chính ngươi phán đoán. À Nghèo hồi ức một lát, thử nghiệm đi giải đọc đêm qua kinh lịch, ngây ngô thế giới là giả, nhưng suy nghĩ của ta là thật, dù hoặc ta Sa Đoạ hình ảnh là giả, nhưng bóng đen kia ma quái là thật, Sa Đoạ vực sâu là giả, nhưng tồn tại mặt trái năng lượng là thật. À Nghèo nói đến đây, liền dừng lại, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Sơn Đở. Sơn Đở lắc đầu, xem ra, ngươi không để ý tới giải ta ý tứ. Ngươi nên hồi tưởng một chút, ta trước đó nói cái gì? Hồi tưởng đạo sư nói cái gì? A Nghèo mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng từ khi hắn sau khi tỉnh lại, Sơn Đở ngược lại là không có nói qua quá nhiều lời nói, từng câu hồi tưởng, hẳn là có manh mối. A Nghèo bắt đầu thuận trong trí nhớ ngôn ngữ, từng câu đi vớt thuận ly thanh. Nhưng một mực không có phát hiện đầu mối gì, thẳng đến A Nghèo hồi tưởng lại Sơn Đở nói câu nói kia, nói một câu đi, ngươi tối hôm qua kinh lịch. Sa Đoạ vực sâu. A Nghèo đống nhiên ngẩng đầu, Sa Đoạ vực sâu cũng là thật. Sơn Đở đã không lắc đầu cũng không gật đầu, bình tĩnh nói, chuẩn xác mà nói, ngươi ngày hôm qua kinh lịch đều là giả, chỉ có Sa Đoạ vực sâu là thật. Ta kỳ thật căn bản không biết ngươi tối hôm qua kinh lịch cái gì, nhưng chỉ có Sa Đoạ vực sâu, ta không chỉ có tận mắt thấy, ta còn chứng kiến ý thức của ngươi đang bị nó kéo hướng hắc ám miệng lớn. A Nghèo nghe tới cái này, cũng có chỗ hiểu ra, Sa Đoạ vực sâu mục đích cuối cùng nhất là đem hắn kéo vào. Nói cách khác, chỉ có mục đích cuối cùng nhất là thật, quá trình tất cả đều là vì phục vụ cái này mục đích cuối cùng nhất mà biến hóa ra giả tạo kinh lịch. Ta không có bị đẩy vào Sa Đoạ vực sâu, là bởi vì đạo sư sao? A Nghèo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, là cái kia thú đông. Ngươi hẳn là đoán được cái kia thú đông thân phận. Sơn Đở không có điểm đi ra, mà là gật đầu nói, Sa Đoạ vực sâu thả ra mặt trái năng lượng, muốn đưa ngươi đồng hóa, loại kia mặt trái năng lượng che kín thần bí ý vị, không có cái khác hữu hiệu biện pháp đi xua tan. Thế là, ta đo lường tính toán một chút, lựa chọn phóng thích thú đông bên trong quán niệm, duy trì được một cái cân bằng, mới có thể đem ngươi tỉnh lại. Sơn Đở nói rất đơn giản, thậm chí có loại hời hợt ý vị, giống như hết thảy đều không phải cái đại sự gì. Nhưng Á Nghèo làm kẻ trải qua, lại có thể bản thân cảm nhận được, trong này không dễ dàng. Sơn Đở cái gọi là đo lường tính toán một chút tất nhiên là muốn đối với cái nhìn đại cục nắm chắc, mà lại cần tinh chuẩn tính toán, tài năng trong nháy mắt để đoán nghiệm cùng Sa Đoạ trong vực sâu thả ra mặt trái năng lượng, hình thành khủng bố cân bằng. Nếu là khống chế không dễ, hoặc là có thiếu hụt mất, đoán nghiệm thú đông thả ra hoàng khí, không chỉ có không cách nào trở thành khủng bố cân bằng, sẽ còn ảnh hưởng đến A Nghèo, thậm chí giúp ích hắn càng nhanh tiến vào Sa Đoạ vực sâu. Theo cái này một chi tiết, liền có thể biết Sơn Đở khủng bố, không chỉ ở chỗ thực lực, còn ở chỗ hắn đối với thế cục phán đoán, vô cùng tinh chuẩn tính toán, còn có quả quyết lực chấp hành. Nếu là thiếu một, Ang chỉ sợ cũng sẽ không chạy ra thăng thiên. Nghĩ đến cái này, Ang phi thường thành khẩn hướng Sơn Đơ biểu đạt lòng biết ơn, nếu không phải là đạo sư, chỉ sợ ta đã không gặp được hôm nay ánh nắng. Đứng ở một bên nghe xong toàn bộ hành trình Ly Ông, mặc dù không rõ trong này mạo hiểm, nhưng hắn biết Ang có thể được cứu vớt, toàn bộ nhờ Sơn Đơ hỗ trợ, cũng dùng ánh mắt cảm kích, nhìn chăm chú Sơn Đơ. Sơn Đơ thản nhiên nói, ta chỉ là giúp ngươi thu cái đuôi, chân chính cứu ngươi, là chính ngươi. Nếu không phải trước đó đối mặt huyết sắc vương quyền thời điểm, ngươi dùng mặt nạ chống cự một chút, nếu không ngươi đoán chừng liền trực tiếp tiến vào Sa Đoạ vực sâu, đâu còn sẽ có mặt sau dãy rủa cầu sinh. Ang sau khi nghe xong, dùng tay bao trùm lấy mắt phải của mình. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc ấy lóe lên một cái rồi biến mất tâm linh tin mừng, thành cứu vớt quyết định của hắn tính mấu chốt. Trước đó tại thật huyễn không gian bên trong kinh lịch, ban sơ thời điểm, Lục Văn từng ngăn cản hắc ám ăn mòn, có lẽ chính là chỉ thay hắn kích hoạt mắt phải hành động kia. Bất quá, Ang Nghèo vẫn còn có chút nghi hoặc, vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc đó sinh ra tâm linh tin mừng đâu? Là bởi vì, vũ sư linh giác báo hiệu, còn là nói, trong này kỳ thật còn có người kia quấy phá. Ang không cách nào được đến đáp án, nhưng theo kết quả luận đến xem, chí ít hiện tại là tốt. Như thế xem ra, dùng ma lực kích hoạt mắt phải chỗ sinh ra mặt nạ, là có loại nào đó phi vật chất phương diện phòng ngự công năng rồi. Ang nghèo nói thầm, xem ra cần thiết đem khảo nghiệm kế hoạch trước thời gian hành trình. Không đề cập tới những việc vật này, vừa rồi ta nghe xong ngươi kể rõ, ta cơ bản có thể xác định, huyết sắc vương quyền hiệu quả, hẳn là kéo người tiến vào Sa Đoạ vực sâu. Sunder, cái này cùng ta trước đó suy đoán, là nhất trí. Bất quá Áng Nghèo cũng không có chân chính tiến vào cái kia Sa Đoạ trong vực sâu, cho nên bọn hắn hiện tại cũng vẫn như cũ không cách nào xác định huyết sắc vương quyền chân thực hiệu quả. Nhưng có thể khẳng định là Sa Đoạ trong vực sâu tràn ngập đại lượng mặt trái năng lượng, nếu là ý thức bị kéo vào bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện dị trạng. Nói không chừng cũng giống như ở UEK, lâm vào điên. Tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Lý ông, đống nhiên nói, nếu như nói, các ngươi chỉ là cái kia hồng quang mang đến hiệu quả, ta có lẽ biết một chút. Áng cùng Sấn Đờ lẫn nhau dò xét liếc mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Lý ông. Sau một lúc lâu, Áng hơi sửa sang một chút ý quan, liền rời đi gian phòng. Lý ông đi ở phía trước dẫn đường, Áng cùng Sấn Đờ thì lạc hậu một bước. Sấn Đờ tựa hồ đối với Áng sinh trưởng hoàn cảnh rất có hứng thú, trên đường đi đều đang quan sát chung quanh chi tiết. Áng thì nhìn xem quen thuộc bích họa cùng hành lang, đáy mắt mang một tia ảm đạm. Bích họa đã phủ bụi, trên hành lang lát thành thảm, không chỉ có biên giới nứt lên, còn có một chút thảm trực tiếp thiếu thốn. Thảm thiếu thốn địa phương, có thể thấy rõ ràng, đá hoa cương trên sàn nhà thấm biến đen dấu vết, lấy Áng nghèo bây giờ nhãn lực, liếc mắt liền có thể phân biệt ra cái kia dấu vết nơi phát ra huyết dịch. Chỉ là theo cái này chi tiết, Áng nghèo liền có thể tưởng tượng ra đến, trước đây không lâu trong thành bạo phát sinh biến cố khốc liệt đến mức nào. Từ trên lầu lướt xuống, cho bụi liền không có biến mất qua, thậm chí tại trần nhà sừng thú chỗ, Áng còn chứng kiến mạng nhện. Mà dọc theo con đường này, không nhìn thấy bất luận cái gì tôi tớ, chính như trước đó Golden nói tới, một bộ phận tôi tớ được đưa đến cơ trấn, mà đổi thành một bộ phận tôi tớ. Có lẽ đã tao ngộ bất chắc. Nghĩ đến đây, Áng trong đầu hiện lên mấy thân ảnh, đều là hắn tại Bắc Trang Viên sinh hoạt lúc, cùng hắn quan hệ mười phần thân mật người hầu, thậm chí Áng nghèo đem bọn hắn xem như bằng hữu cùng người nhà. Áng trong cổ họng giống như là ngạnh một cây gai, không biết nên như thế nào hỏi thăm bọn họ hiện uống. Nơi này bố trí có nhiều chỗ rất thú vị. Tại Áng yên lặng khó chịu thời điểm, Sander đột nhiên mở miệng nói, cái này bích họa phía dưới đường vân, còn có những này cổ quái đồ án xanh trắng đồ sứ, phong cách rất kỳ lạ. Lý ông, kia là Dôn lão đầu quê quán phong cách, phụ thân rất thích, cho nên đang bố trí đồ vật bên trong thời điểm, cũng thêm đi vào. Sơn Đở cũng đoán ra những vật này lai lịch, mặc dù Kim Tức Đế quốc cũng có độc thuộc phong cách, nhưng cùng chủ lưu kỳ thật không kém nhiều, mà những này bài trí thì là hoàn toàn khác biệt phong cách. Nhìn xem những này kỳ dị phong cách, Sơn Đở cũng không nhịn được đối với cái kia còn chưa thấy mặt người dị giới tộc lên hứng thú. Rất nhanh, Lý ông mang lấy bọn hắn xuyên qua hành lang, đi tới phó lâu. Tại phó lâu sâu nhất ám một chỗ trước cổng chính, ngừng lại. Nơi này tựa như là Áng nghèo nhìn xem phiến đại môn này, ký ức trong thoáng chốc trở lại tuổi thơ. Hắn khi còn bé rất nghịch ngợm, thích nhất làm phản loạn sự tình, càng là đại nhân không để làm, hắn liền càng phải đi làm. Mà phiến đại môn này, lão Hắc nghiêm lệnh cấm chỉ bọn hắn tiến vào, Áng nghèo lúc ấy làm sao lại nghe? Cái gọi là nghiêm lệnh cấm chỉ quả thực chính là phải đi nhìn xem ý tứ. Thế là, Áng hơn nửa đêm thừa dịp tôi tớ không có chú ý thời điểm, chuẩn em đi vào. Kết quả hắn sau khi đi vào mới phát hiện, cánh cửa này phía sau kỳ thật kết nối lấy một cái chiếm diện tích khá lớn tầng hầm, bên trong một chút bị khóa cực kỳ chặt chẽ thùng rượu. Áng nghèo nhìn cảm thấy không có tí sức lực nào, sau đó chuẩn bị đi trở về, kết quả cửa bị người từ bên ngoài khóa trái. Kia là một cái yên tĩnh lại dài dằng dặc dạng, lúc ấy còn là tiểu đậu đinh Áng nghèo, run lẩy bẩy đợi tại mờ nhạt đèn áp tường xuống, hoảng hốt nhìn xem ánh đèn phạm vi bên ngoài đen nhánh thế giới. Hắn lúc ấy phi thường sợ hãi, luôn cho là đen nhánh địa phương sẽ đụng tới quái vật. Loại này lo lắng hãi hùng, tiếp tục suốt cả đêm. Hiện tại ngồi tưởng lại, đều cảm thấy là một trận ác mộng. Ngày thứ hai cửa bị mở ra, mới phát hiện đây là phụ thân lão đặt ra bẫy, chính là vì chị hắn nghe người ta nói mát phản nghịch tính cách. Sự thật chứng minh, hiệu quả rất rõ ràng. Áng từ đó về sau, làm việc bên trên cẩn thận rất nhiều. Bất quá, căn này tầng hầm, hắn lại là không còn có bước vào tới qua. Nơi này, phản phất thành hắn nho nhỏ ác mộng. Thẳng đến hắn lớn lên, đối với căn này tầng hầm không sợ, hắn cũng vẫn như cũ không có bảo, bởi vì khi đó hắn phải bận rộn chiếu cố bệnh nặng John. Về sau, hắn thì rời đi cựu thổ đại lục, cái phòng dưới đất này liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại đầu óc hắn. Nơi này là lao ác hầm rượu, ngươi quên sao? Lý ông có chút nháy mắt ra hiệu mà nói, khi còn bé ngươi còn bị nhốt tại trong này qua, lúc ấy ta tại cửa ra vào ngồi xổm, nghe ngươi ở bên trong khóc một đêm. Áng sắc mặt tối sầm, mười phần kiên cường mà nói, ta không có khóc. Lý ông vốn còn nghĩ trêu chọc, nhưng vào lúc này, phía sau cửa chuyển đến một trận sụt sùi âm thanh. Lý ông sững sốt một chút, biểu lộ theo trêu tức chậm rãi trở nên ảm đạm, cuối cùng hắn thở dài một hơi, tốt à, ngươi không có khóc, là ta nghe lầm. Nên nói chính sự, các ngươi trước đó không phải đang hỏi, hồng quang mang đến hiệu quả sao? Lý ông chỉ vào đắp lên khóa lớn cửa, trong này chính là đáp án. Tấu chương xong, chương 1282, người sống người chết chương 1282, người sống người chết. Lý ông đẩy ra cửa, lộ ra một đầu không tính là quá lâu thang lầu cuối cùng là một cái hai bên có cửa sắt phong bế đài cao dựa vào lan can. Làm Áng nghèo đi tới dựa vào lan can lúc, hướng phía dưới nhìn một cái, biểu lộ nháy mắt đọc lại. Người, lít nha lít nhít người. Tại to lớn dưới mặt đất hầm rượu, đầy áp người. Trên thân những người này treo vải rách, theo vải rách bên trên đặc biệt hoa văn có thể suy đoán ra, tại hoàn chỉnh thời điểm, hẳn là tôi tớ trang phục. Trong đó có một bộ phận nữ tính tôi tớ, còn có thể nhìn ra các nàng xuyên trang phục hầu gái váy, bất quá lúc này, cơ bản toàn thân phơi bày, trắng hoa hoa nhục thể mười phần lắc người nhãn cầu. Nhưng cho dù như thế, nhưng không có một tia tiểu diễm, bởi vì các nàng tất cả đều gầy như quét ủi, hơi mỏng một lớp da ra phía dưới, chính là xương cốt. Liếc nhìn lại, tựa như là đi tới một cái hà khắc nhất chủ nô xuống phòng giam. Hôi thối, kinh dị còn có tim đập nhanh. Nguyên bản những người này động tác cực kỳ chậm chạp, bày ra các loại tư thế cổ quái, biểu lộ cũng rất ngốc trệ. Nhưng khi Áng nghèo bọn người đi tới về sau, có lẽ là nghe được người vị, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao đài cao. Khi thấy Áng nghèo một đoàn người về sau, trong chốc lát, ánh mắt của bọn hắn thay đổi, chưa từng thần biến thành điên cuồng, theo xám trắng biến thành tinh hồng, biểu lộ cũng theo ngốc trệ trở nên kích động cùng điên dại, tựa như là đói một mùa đông mãnh thú, đang thức tỉnh tới đằng sau đối với đồ ăn điên cuồng. Từng đôi phát ra tinh hồng kia sáng mắt, cứ như vậy trong bóng đêm chú ý đi qua. Giống như tiến vào ẩm thấp trong huy động, nhìn thấy một đám đợi máu mà phệ rơi. Còn chưa chờ Áng cẩn thận đi phân biệt dung mạo của bọn hắn, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ, nụ cười quỷ quyệt âm thanh trong chốc lát hỗn hợp lại cùng nhau, từng đôi khô gầy bàn tay lên, hướng Áng nghẹo bọn người vị trí trên đài cao dương nhanh múa đuốt. Tựa như là sùng bái tà thần điên cuồng tín đồ đang khiêu vũ. Máu, máu, cho ta máu. Người sống hương vị, hi 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 hi. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, toàn bộ hướng trước thả chân đến, bất quá đài cao hai bên cửa sắt là khóa lại, bọn hắn không cách nào chui vào, chỉ có thể liều mạng vô khóa cửa. Người phía sau không biết phía trước tình trạng, còn đang không ngừng đi lên ép, dẫn đến ken két âm thanh không ngừng vang, mà cái này là xương cốt đứt gãy thanh âm. Có quá người điên cuồng, thậm chí đối với người chung quanh cũng khởi xướng công kích. À, ngay tại ngu ngơ thời điểm, liền thấy mấy cái gãy chi bị văng đến chỗ cao, huyết dịch giống như là suối phun, dâng trào đến trên người của bọn hắn, nương theo lấy bọn hắn trong con mắt hồng quang, nhìn qua càng thêm vị dị khủng bố. Những người này đều là trong trang viên tôi tớ. Bất quá, nửa tháng trước trận kia sự cố, để bọn hắn bị hồng quang ăn mòn, liền thành hiện tại bộ dáng này. Ly ông trong mắt mang thương xót, trong những người này, cơ bản đều là cả một đời phục vụ trang viên người hầu, một chút là nhìn xem bọn hắn lớn lên, còn có một ít là hai anh em họ từ nhỏ đến lớn bạn chơi, nhưng bây giờ, tất cả đều biến thành như vậy dọa người bộ dáng. Trên mặt đất những đồ ăn kia đều là ta bỏ vào. Ta mỗi ngày đến thả một lần, thế nhưng là bọn hắn không có bất luận kẻ nào đi ăn, cho dù là huyết thực cũng không có. Bọn hắn tựa hồ chỉ đối với máu người có phản ứng, nhưng ta đi nơi nào làm máu người? Ly ông, trọn vẹn nửa tháng, bọn hắn thứ gì cũng chưa ăn, đói thành ra bọc xương. Nhưng vị dị chính là, bọn hắn đều còn còn sống, cho dù là thiếu cánh tay cụt chân người, cũng vẫn như cũ không chết. Chỉ có nhìn thấy người sống, bọn hắn mới có thể hưng phấn lên, tựa như là trong truyền thuyết thi quỷ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ly ông trong mắt hiện ra thủy quang, thanh âm cũng mang chút nghẹn nào, có đôi khi ta thật rất muốn một mùi lửa giúp bọn hắn giải thoát, nhưng ta lại nghĩ đến, còn sống nói không chừng còn có một tia hy vọng. Ly ông quay đầu nhìn về phía A Nghèo, A Nghèo, ngươi có biện pháp cứu bọn họ sao? A Nghèo lẳng lặng nhìn phía dưới dãy rủ vặn vẹo người, tận lực bài trừ hết thảy bên ngoài cảm xúc, cẩn thận quan sát đến người phía dưới. Nhìn bọn hắn linh hoạt động tác, A Nghèo còn tưởng rằng chí ít thân thể bọn hắn còn duy trì hoạt tính. Nhưng mà cũng không phải là như thế, thân thể của bọn hắn cơ năng toàn bộ ngừng, trừ có thể động bên ngoài, căn bản chính là một người chết. Nhưng kỳ quái chính là, bọn hắn không có hư thối, trong đại não tựa hồ có loại nào đó năng lượng, tại bảo vệ bọn hắn cuối cùng mệnh hồn giới hạn thấp nhất. Ly ông thấy A Nghèo thật lâu không nói gì, tựa hồ rõ ràng cái gì, không khỏi trở nên thất thần, quả nhiên, bọn hắn đã không có cứu sao. A Nghèo biểu lộ cũng rất ảm đạm, nhưng hắn hiện tại đích xác không biết nên như thế nào cứu bọn họ. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sunder, nhưng Sunder đứng ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, tựa hồ ngay tại suy tư điều gì, cũng không có chú ý tới A Nghèo ánh mắt. A Nghèo nghĩ nghĩ, tóc đỏ đại nhân, hẳn là có biện pháp a. Ly ông lắc đầu, vị đạo sư trước đó nói cho ta, cứu bọn họ, tương đương giết bọn hắn. Ly ông không biết đây là ý gì, chỉ cho là đạo sư là nói, bọn hắn đều đã như vậy, cứu bọn hắn, còn không bằng cho bọn hắn một thông khoái. Huyệt nói không sai, cứu bọn họ đích xác chẳng khác nào giết bọn hắn. Lúc này, một mực trầm mặc Sunder rốt cục mở miệng, hắn cầm ra trượng đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một trận quái dị gợn sóng khuyết tán ra đến. Một giây sau, dưới mặt đất trong hầm rượu đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bọn hắn bảo trì bây giờ hoạt tính là bởi vì trong đại não tồn tại vết sắc vương quyền lực lượng thần bí. Muốn để bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, chỉ có thể khu trục cố lực lượng này, chỉ khi nào khu trục, bọn hắn liền mất đi hoạt tính nơi phát ra, ngược lại sẽ lập tức tử vong. Sunder dừng một chút, bọn hắn cuối cùng sẽ chết, hoặc là hiện tại khu trục cố lực lượng kia tử vong, hoặc chính là chờ cái kia cố duy trì hoạt tính lực lượng tự chủ tiêu vong, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn, cuối cùng vẫn là chạy không thoát số chết. Sunder lời nói, tựa hồ cho đám người này xuống một tấm tử vong giấy thông báo, cũng làm cho Ly ông triệt để sụp đổ, làm vợ chấn tử tước, đối mặt con dân của mình, đối mặt làm bạn chính mình lớn lên người bên cạnh, không cách nào đi cứu vớt, loại thống khổ này dù ai cũng không cách nào trải nghiệm. Sunder đối với đám người này sinh tử ngược lại cũng không thèm để ý, hắn xuống một cái kết luận về sau, liền bắt đầu suy tư huyết sắc vương quyền hiệu quả, xem ra bọn hắn trong đại não cái kia cỗ thần bí lực lượng chính là chân tướng. Sunder nhìn về phía A Nghèo, nói không chừng ngươi khi đó bị kéo vào sa đọa vực sâu lời nói cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. A Nghèo nhắm mắt lại kiềm chế lại muốn dâng lên cảm xúc để tư duy một lần nữa đuổi theo Sunder bộ pháp, cho nên huyết sắc vương quyền hiệu quả vẹn vẹn chính là để bọn hắn điên cuồng sao? Dừng một chút, A Nghèo bổ sung nói, không thể nghịch điên cuồng. Sunder lắc đầu, muốn biết lời nói cần làm một cái năng lượng xác định thí nghiệm. Bất quá lực lượng thần bí rất khó xác định, ta cũng vô pháp khẳng định kết quả cuối cùng. Tốt nhất có thể có càng nhiều tin tức hơn. Sunder nhìn về phía còn tại cực kỳ bi ai bên trong Ly ông, lặng im hồi lâu, đợi đến Ly ông cảm xúc hơi định, mới hỏi, ngươi còn nhớ rõ bọn hắn vừa bị hồng quang ăn mòn về sau biểu hiện sao? Ly ông có chút chất phát mà nói, bọn hắn cùng hiện tại, nhìn thấy người sống liền biểu hiện ra khát máu điên cuồng triệu chứng, bất quá khi đó bọn hắn sẽ không thay đổi yên tĩnh, coi như chung quanh không có người cũng sẽ điên điên cuồng cùng. Đại khái là nhốt tại hầm rượu thời gian lâu dài, bọn hắn mới chậm rãi trở nên an tĩnh lại. Trở nên yên tĩnh là bởi vì lực lượng thần bí từ hơi thở tính, không cách nào chủ động thu lấy ngoại lai nguồn năng lượng bổ sung lúc, sẽ lấy giảm xuống tiêu hao làm chủ. Đây coi như là một ít đặc thù năng lượng điểm giống nhau. Sunder giải thích nói, trừ cái đó ra, không có cái khác dị thường sao? Ly ông lắc đầu, không có. Nhưng vừa mới nói xong, Ly ông tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không đúng, giống như còn có một chút. Bọn hắn sẽ cùng theo ở Rùa Ca đại nhân hành động, ở Rùa Ca đại nhân đi đâu, bọn hắn liền sẽ đi đâu, tựa như là cùng lớp đồng dạng. Ly ông nói điểm này, để Sơn Đờ ánh mắt lóe lên một cái. Chẳng lẽ là khôi lỗi hóa? Sơn Đờ nhớ lại, Vũ Mạn Vương quốc mỗi một thời đại vương đình nội bộ, trí thượng mà xuống đều cực kỳ trung thành, dù cho cổ Mạn Vương cực kỳ bạo ngược, nhưng vương đình nội bộ chưa từng có bất kỳ dị nghị gì. Chẳng lẽ dựa vào chính là huyết sắc vương quyền để bọn hắn biến thành khôi lỗi? Nhưng chân thực khôi lỗi kỳ thật rất dễ dàng bị phát hiện, tựa như trước đó là tiệm đồ cổ bên trong khôi lỗi, dù cho có được người linh hồn vẫn có thể liếc mắt bị nhìn thấu. Có lẽ huyết sắc vương quyền chế tạo ra không chỉ là đơn thuần khôi lỗi hóa, mà là cùng loại linh hồn ấn ký đồ vật. Nhưng nếu như hiệu quả thật là như vậy, vì sao ở Ủe cả bản nhân cũng nhận ảnh hưởng? Sơn Đở có chút nghi hoặc. À, nghèo giải thích đáp án, huyết sắc vương quyền bên trên có một cái huyết nguyên quay lại ma năng trận, theo ta được biết, cái này ma năng trận còn đang vận hành. Nói cách khác, cái này huyết sắc vương quyền chân chính chủ nhân cũng không phải là ở Ủe cả. Lời tuy như thế, nhưng trong này còn có một cái nghi hoặc, ở Ủe cả mặc dù không phải chủ nhân, nhưng nàng là người sử dụng, tại biết rõ huyết sắc vương quyền rất nguy hiểm dưới tình huống, nàng làm sao có thể đối với mình sử dụng? Xem ra, còn là cần theo huyết nơi đó được đến một chút giải đáp. Cái đề tài này đến đây là kết thúc, Sơn Đở không có lại tiếp tục nói cái gì. Ang thì đem lực chú ý nhìn về phía bên người Ly ông, hắn vẫn còn mở mịt luống cuống bên trong, trong ánh mắt không có chút nào thần thái. Ang nghẹo nhìn về phía dưới quy về người trầm mặc quần, mặc dù bọn hắn gầy còm giống như khô lâu, nhưng theo cái kia hình dáng bên trong, hắn còn là phân biệt ra được một chút người quen thuộc. Hắn nhìn thấy mẫu thân khi còn sống thân cận nhất Cắt Lan người làm vườn, đã từng tại Zone nơi đó học qua địa cầu y thuật đỉnh y sư, còn có giáo sư Ly ông kỵ sĩ kỹ xảo bên trong huyện nữ kỵ sĩ Sơ Hoa, cùng hai người bọn hắn huynh đệ cùng nhau lớn lên người chăn cừu Phở Lạn Đủ. Mỗi một cái khuôn mặt quen thuộc đều tại tác động Ang nghẹo tiếng lòng. Ang không đành lòng lại nhìn tiếp, nhắm mắt lại không ngừng hô hấp, ý đồ dựa vào hô hấp tần suất đến đè xuống cảm thấy khó chịu. Một hồi lâu, Ang nghẹo mới mở mắt ra, nhìn về phía ca ca Ly ông, "Dỗ đạo sư không có sao chứ?" Ly ông ngốc trệ gật đầu, "Dỗ bị huyệt đạo sư thiết hạ kết giới bảo hộ lấy, xảo bi ở bên trong coi, không có chịu ảnh hưởng." "Cái kia Olivia, còn có mà nạ nữ bộ trưởng đâu?" Tấu chương xong, chương 1283, mực quá ngươi nước mắt chương 1283, mực quá ngươi nước mắt Olivia, là phục thị Ang sinh hoạt hàng ngày hầu gái, quan hệ với hắn có chút thân cận. Mã nạ nữ bộ trưởng thì coi như là bắt trang viên quản gia, từ nhỏ đã phục thị lấy bọn hắn hai anh em lớn lên, có thể nói là trưởng bối thân nhân cũng không đủ. A nghèo dưới đất hầm rượu không nhìn thấy hai người bọn hắn, thế là dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Ly ông, hy vọng có thể được đến một cái tốt tin tức. Ly ông thần sắc lại là sửng sốt một chút, mang tối nghĩa biểu lộ, cười khổ lắc đầu. Sau một lúc lâu, A nghèo đi tới mã nạ nữ bộ trưởng bên ngoài gian phòng. Mặc dù cách một đại môn, nhưng thông qua tinh thần lực tìm kiếm phản hồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong phòng tình huống. Mã nạ nữ bộ trưởng cùng dưới mặt đất hầm rượu người cũng giống như nhau, khô gầy như củi, hai mắt vô thần, trong miệng vô ý thức nói mớ. Bởi vì bị khóa tại gian phòng của mình, cho nên quần áo ngược lại là hoàn chỉnh, nhưng đã từng mã nạ nữ bộ trưởng là cái có chút hơi mập phụ nữ trung niên, bây giờ cái kia rộng lớn quần áo khoác ở trên người nàng lại là lỏng lỏng lẻo lẻo, giống như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo. Ang không có đẩy ra cửa, chỉ là cách cửa lặng lặng đứng một hồi, nhìn xem mã nạ nữ bộ trưởng đã từng mượt mà mặt trở nên thon gầy lõm, nhìn xem nàng đã từng nụ cười ấm áp bây giờ trở nên cứng nhắc. Ang trong trí nhớ nu ở sâu trong nội tâm mềm mại phảng phất xé rách thành mảnh vỡ. Hồi lâu sau, A nghèo nhìn về phía Sander, giọng nói mang vẻ một tia cầu khẩn, thật chẳng lẽ không có cứu sao? Sander trầm mặc không nói. Sander thần sắc đã nói rõ hết thảy, A nghèo nhắm mắt lại, hiện trường một trận yên tĩnh. Sau một lúc lâu, mới nghe được A nghèo dùng so bình thường càng thêm khàn khàn thanh âm nói, chúng ta đi gặp vị đại nhân, hắn hẳn phải biết cái gì. Sander nguyên bản cũng chuẩn bị đi gặp vị, cho nên đề nghị của A nghèo, hắn cũng không có phản đối. Ly ông lúc này lại nói, ngươi không đi nhìn xem Olivia sao? A nghèo ngơ ngác một chút, ánh mắt mang giật mình, về sau còn là lắc đầu. Được rồi, nhìn thì phải làm thế nào đây, tăng thêm bi thương. Olivia tình huống, cùng mạ nạ nữ bộ trưởng, cũng nhận hồng quang ảnh hưởng. Bởi vì các nàng thân phận xem như hầu cận, Ly ông không có lựa chọn đem bọn hắn nốt tại hầm rượu, mà là khóa tại gian phòng của mình. Mạ nạ nữ bộ trưởng đã như thế khó xử, đi nhìn Olivia. A nghèo lắc đầu, Olivia bản thân liền là cái thích trưng diện nữ hài, xấu xí bộ dáng bị người nhìn thấy, nàng hẳn là sẽ rất khó chịu a. Thấy áng tâm ý đã quyết, Ly ông không tiếp tục thuyết phục, chỉ là gật gật đầu. Vị đạo sư bình thường đều sẽ ở trên trời vân thổ bên trên, nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là cũng ở nơi đó. A nghèo gật đầu, trực tiếp xoay người lại đến sân thượng, mang Ly ông từ nơi này bay đến không trung. Bắc trang viên trên không vân thổ, bản thân liền là A nghèo luyện chế, cho nên hắn đối với phương bị như lòng bàn tay. Làm A nghèo đi tới vân thổ thời điểm, phát hiện vân thổ bên trên đã đứng một người, gấu trắng Hồ Sẩn. Gấu trắng biểu lộ mang hoàng hốt, ánh mắt thời khắc không ngừng nhìn chằm chằm đứng ở vân thổ bên trên đoạn trượng. A nghèo nhớ kỹ cái này đoạn trượng là gấu trắng dùng để tiên đoán thi pháp công cụ. Rõ ràng ngay tại kề bên này, vì cái gì tìm không thấy đâu? Đến cùng ở đâu? Vận mệnh chẳng lẽ lừa gạt ta? Vì cái gì ta cái gì cũng không nhìn thấy? Gấu trắng trong miệng nhiều lần nói thầm, trên tay ma lực chưa từng đoạn tuyệt, vẫn đối với đoạn trượng tại thi pháp, nhưng đoạn trượng chính là công bằng đứng ở lập tức. Vân thổ bên trên liền gấu trắng một người, cũng không nhìn thấy những người khác tồn tại. Theo gấu trắng trong miệng nói thầm đến xem, hắn hẳn là dùng tiên đoán chi thuật tìm kiếm ở Rueka, cuối cùng tìm tới nơi này, nhưng đi tới chỗ này nhưng không có nhìn thấy người, cho nên mới sẽ vẫn đối với đoạn trượng thi pháp, cho là mình tiên đoán sai. A Nghèo cũng không cho rằng như vậy, mặc dù vân thổ bên trên không nhìn thấy Huy, nhưng hắn nhớ kỹ trước đó Sơn Đờ nói qua, Huy đem ở Rueka đưa đến lưu vong không gian, đã như thế, như vậy Huy cũng có khả năng không ở giới này, mà là trốn vào lưu vong không gian. A Nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Sơn Đờ, muốn theo hắn nơi đó được đến đáp án. Bất quá Sơn Đờ lại không chú ý tới A Nghèo ánh mắt. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú vân thổ trung ương gốc cây kia, Xuân Chi nữ thần mực quá ngươi. Mực quá ngươi là nửa cây hóa vũ nữ, một nửa đã cùng cây dung hợp lại cùng nhau, nhưng vũ nữ nửa người trên còn duy trì hình người, lông vũ lân phiến có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả ngón tay phảng phất cũng có thể nhúc đích. Quả nhiên là mực quá ngươi, trước đó nghe ngươi nói, ngươi được đến một gốc. Lúc ấy còn có chút không tin, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Sơn Đở trong mắt mang kinh diễm, từng bước một hướng miêu tả quá ngươi đi đến. Hắn quá biết mực quá ngươi chân quý, mực quá ngươi có thể làm cho thổ địa phi nhiêu, thực vật tươi tốt, cải biến ma lực hoàn cảnh. Loại này cường đại công năng, cơ hồ mỗi một cái vu sư đều nghĩ tại lãnh địa của mình trồng trọt một gốc mực quá ngươi. Dã man hang động vu sư cũng giống vậy, bất quá bọn hắn cùng bà mỹ dị vũ nhân tộc quan hệ rất tốt, cho nên vì để tránh cho cùng vũ nhân tộc xung đột, trên mặt nội không có bất luận cái gì vu sư đi có được mực quá ngươi, vụ trộm ngược lại là khó nói. Bất quá, mực quá ngươi bản thân cũng rất ít thấy, mỗi một cái mực quá ngươi cơ hồ đều bị vũ nhân tộc ghi lại trong danh sách, cho nên muốn có được một cái mực quá ngươi cũng không dễ dàng. Mà trước mắt cái này mực quá ngươi, theo hạ nghèo nói tới, là một cái không có bị ghi chép hoang dại mực quá ngươi. Cái này liền rất hiếm có. Sơn Đở đứng vững tại mực quá ngươi trước mặt, mực quá ngươi tựa hồ cảm thấy được Sơn Đở khí tức, thân thể rõ ràng có rúm lại một chút. Sơn Đở cẩn thận quan sát mực quá ngươi, hắn trên thân không có bất luận cái gì đánh dấu, có thể thấy được cái này đích xác là một cái hoang dại mực quá ngươi. Cái này khiến Sơn Đở không khỏi liếc nhìn A Nghèo, loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, A Nghèo vận khí ngược lại là hoàn toàn như trước đây tốt. Lúc này, một viên thuần trắng mượt mà viên bi đột nhiên lăn xuống đến Sơn Đở bên chân. Hắn cúi đầu xuống xem xét, trên mặt đất không chỉ một viên viên châu, mực quá ngươi chúng quanh che kín to to nhỏ nhỏ hạt châu. Phong ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời phát ra cái này hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đây là mực quá ngươi nước mắt. A Nghèo cũng đi tới, trong mắt mang nghi hoặc, làm sao lại nhiều như vậy? Mực quá ngươi nước mắt là thúc đẩy sinh trưởng ma thực một mực phối phương vật liệu, cũng có tương đương giá trị. Mực quá ngươi bi thương và vui sướng đều sẽ khiến cho rơi lệ. Sơn Đở vớt ve lạnh buốt hạt châu, trong mắt mang suy tư, nửa cây hóa vũ nhân, trừ hắc hóa mực quá ngươi, cơ bản cũng còn duy trì bản sơ lương thần. Bình thường mà nói, làm mực quá ngươi thủ hộ trong phạm vi, xuất hiện để nàng vui vẻ sự tình, nàng sẽ rơi lệ. Đồng dạng, xuất hiện rất chóc huyết tinh, nàng cũng sẽ rơi lệ. A Nghèo không cách nào tưởng tượng, đoạn này trong lúc đó sự tình gì có thể để cho mực quá ngươi sẽ vui vẻ. Như vậy, chân tướng tất nhiên là tương phản. Nơi này đắp lên nhiều như vậy mực quá ngươi nước mắt, mang ý nghĩa tại đoạn này trong lúc đó, các trang viên xuất hiện bao nhiêu lần giết chóc cùng huyết tinh. A Nghèo nhìn xem trên mặt đất viên châu, phảng phất nhìn thấy không phải hạt châu bản thân, mà là từng đầu hoạt bát tính mệnh. Sơn Đở chú ý tới A Nghèo cảm xúc biến hóa, hắn than nhẹ một tiếng, vô vô A Nghèo bà bay, tử vong cũng không phải là chân chính kết thúc. Lại nói, sự tình còn chưa tới khó khăn nhất tình trạng. Dứt lời, Sơn Đờ đứng lên, ép mình nón. Dưới ánh mặt trời, hiện lộ ra gần như hoàn mỹ khuôn mặt. Theo Sơn Đờ bờ môi giật giật, trong chốc lát, một đạo màu xanh trắng cơn lốc nhỏ liền ở trước mặt Sơn Đờ thành hình. Khu khu cụ, làm sao một điểm năng lượng nguyên tố đều không có? Phản phất cái phếu cơn lốc nhỏ, đột nhiên phát ra ba động kỳ dị, loại ba động này còn bị A Nghèo bắt được. Nơi này là biên giới đảo. Sơn Đờ nói khẽ. Cơn lốc nhỏ nghe tới câu trả lời này, toàn bộ thân thể đều hiện ra vặn vẹo trạng thái, mặc dù không có lần nữa phát ra ba động, nhưng nó phẫn nộ cùng sợ hãi lại thể hiện ra. Sơn Đở vươn tay, tựa như là vớt ve tiểu hài từ đầu lâu, lướt qua cơn lốc nhỏ nguyên tố cái đuôi, muốn trở về lời nói, trước hết tìm tới lưu vong không gian, giúp ta truyền lại một cái tin tức. Cơn lốc nhỏ chần chờ một chút, còn là bắt đầu chuyển động. Chỉ chốc lát sau, nó liền biến thành khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Đây là đạo sư bồi dưỡng nguyên tố sinh mệnh. À, ngày trước kia gặp qua Sơn Đở bồi dưỡng hỏa hệ sinh mệnh, tên là ngọn lửa, kia là một cái cực kỳ nghịch ngợm nguyên tố sinh mệnh, hỏa lô, ống khói, phòng bếp khắp nơi tán loạn. Không sai, đây là ta ban sơ bồi dưỡng nguyên tố sinh mệnh, gọi là gió lốc. Bất quá cùng ngọn lửa không giống, gia hỏa này nhất là bại hoại, bình thường đều đợi tại trọng lực vườn hoa không động đậy. Sơn Đở thở dài một tiếng, có đôi khi hắn đều muốn cho gió lốc đổi tên, gọi là không gió tương đối tốt. Bởi vì nó là phong hệ sinh mệnh, cho nên đối với không gian ba động mẫn cảm nhất, giao cho nó đi khóa chặt lưu vong vị trí của không gian, đơn giản nhất. Sơn Đở giải thích một câu về sau, lại nói, ngươi đã đạt tới học đồ đỉnh phong, cách đột phá hẳn là cũng không xa, chờ ngươi trở thành chính thức vũ sư về sau, cũng nên cân nhắc bồi dưỡng nguyên tố sinh mệnh. Lời tuy nói như thế, nhưng nguyên tố sinh mệnh cũng chia tốt xấu, nếu là gặp được không thích hợp, thậm chí còn có thể nhận phản vệ. Cho nên cân nhắc bồi dưỡng nguyên tố sinh mệnh, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sơn Đở cũng không nghĩ tới để A Nghèo lập tức liền bồi dưỡng ra thích hợp bản thân nguyên tố sinh mệnh, cái này cũng cần duyên phận, cùng còn muốn đến từng cái hiện bị diện, đi tìm thuộc về mình thời cơ. Bất quá Sơn Đở nhưng lại không biết, A Nghèo đang nghe bồi dưỡng nguyên tố sinh mệnh lúc, lập tức nhớ tới Kim Tức Vương đỉnh cái kia so với hang chuột không nhỏ hơn bao nhiêu cửa phía sau cửa nếu không có gì ngoài ý muốn chính là triều tịch giới. Tại triều tịch giới cổng, liền gặp được một chút cổ quái nguyên tố sinh mệnh, nói không chừng hắn phía sau sẽ tồn tại càng nhiều nguyên tố sinh mệnh. Mà lại, A Ngẩn ẩn có loại suy đoán, cựu thổ đại lục nguyên tố biến mất chi mê, có lẽ đáp án cũng ở đó. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, cơn lốc nhỏ không biết từ nơi nào lần nữa chui ra, theo cơn lốc nhỏ mà đến, còn có rảnh rỗi bên trong mở ra một tòa đại môn. Huyệt theo trong cửa lớn, đạp đi ra. Nhanh lên đưa ta trở về, nơi này quả là nhanh để ta ngạt thở. Cơn lốc nhỏ vọt tới Sơn Đở bên người. Sơn Đở cũng không nhiều lời, đem cơn lốc nhỏ cất vào trọng lực vườn hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Huyệt. Tấu chương xong, chương 1284, hai loại biến hóa chương 1284, hai loại biến hóa Huyệt theo trong hư không đạp đi ra. Một đầu tươi đẹp tóc đỏ, dưới ánh mặt trời cực kỳ lóa mắt. Bất quá cùng hắn trương dương màu tóc hoàn toàn trái ngược, là hắn lạnh lùng khuôn mặt. Khí chất của hắn dung hợp nhiệt liệt lửa cùng rét lạnh băng, tràn ngập mâu thuẫn, nhưng lại mười phần có tồn tại cảm giác. Thả trong đám người, tuyệt đối là nhất hạc giữa bầy gà vị kia. Huy đứng vững tại sốt vân thổ bên trên, hắn đầu tiên là nhìn về phía Sunder, trong ánh mắt mang một tia đề phòng. Sau đó mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người A Ngẹo. Khi hắn nhìn thấy A Ngẹo bình yên vô sự lúc, trong lòng tảng đá lớn xem như rơi xuống, âm thầm thở dài một hơi. Hôm qua khi hắn phát hiện ở Uệ cả đối với Ang sử dụng huyết sắc vương quyền thời điểm, lúc ấy liền giật nảy mình. Quan trọng nhất là vị tia hưởng dự nam vực vu sư giới Nguyễn Ma đại sư, lúc này liền tại phụ cận. Huy còn nhớ rõ, làm sơn nở tiến vào phong ấn vòng, nhìn thấy Ang nghèo nhận hồng quang tác động đến lúc, cái kia khủng bố ánh mắt. Huy thậm chí coi là hắn một giây sau liền sẽ động thủ. Còn tốt, ở Uệ cả nhìn thấy, hô sẩn chủ động chạy trốn. Huy tìm tới ở Uệ cả về sau, liền đưa nàng mang về lưu vong không gian. Cả đêm, Huy tâm tình đều là thất vọng, bởi vì bị huyết sắc vương quyền công kích đến người, tất cả đều điên dại. Hắn coi là Á Nghèo cũng sẽ không ngoại lệ, thậm chí đã làm tốt cùng Sơn Đờ rằng có chuẩn bị. May mắn, Á Nghèo cũng không nhận được tổn thương. Chính như Sơn Đờ nói tới, hết thảy còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Mặc dù mình có chút hiếu kỳ Á Nghèo vì sao không có chịu ảnh hưởng, nhưng lúc này cũng không phải là đảm cái này thời điểm. Hắn liếm quyết tâm bên trong bách chuyển tiên hồi cảm xúc, dương mắt cùng Sơn Đờ ánh mắt chạm nhau, tại cái kia lãnh đạm dưới ánh mắt, huyệt túi đầu xuống, nói khẽ, Huyễn Ma các hạ. Sơn Đờ nhìn thật sâu huyệt liếc mắt, ngươi hẳn phải biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì a? Huyệt trầm ngâm một hồi, gật gật đầu. Một lát về sau, tại có chút tàn bại tòa thành trong phòng khách chính, đám người ngồi tại trang nghiêm dài mảnh trước bàn. Người chung quanh ảnh nhộn nháo, bất quá tất cả đều là thấp bé cụ dạ cụ cả tộc nhân, bọn chúng hợp lực vận chuyển đồ ăn cùng rượu thả ở trước bàn. Đại sảnh bên ngoài còn nghe được lớn giọng kêu gào âm thanh, ta thế nhưng là cao quý lăng nhân vương tử, thế mà để cho ta tới làm người hầu công tác. Cái này cùng lúc trước đáp ứng lời hứa của ta không giống. Nói thì nói như thế, nhưng vị này ở ngoài cửa kêu gào hết sức lợi hại lăng nhân vương tử, tiến đại sảnh, cảm thụ được trong đại sảnh ẩn đã ngưng trệ bầu không khí, liền lại sợ thành chó, ngoan ngoãn đỉnh lấy so với mình thân thể còn muốn lớn đĩa trái cây tử, nhảy đến trên mặt bàn, bày ở trước mặt của mọi người. Bọn này tạm thay người hầu công tác, đều là Ly ông theo gờ chấn gọi trở về. Trong đó lăng nhân nạ nổ là Golden cưỡng ép kéo đến, lúc trước nạ nổ cùng Golden hoàn toàn là đối chọi gay gắt, ngược lại là không nghĩ tới mấy tháng về sau, bọn hắn quan hệ lại là so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Tại Áng suy nghĩ thời điểm, một cỗ nhàn nhạt hương thơm truyền tới. Khan khan. Thiếu gia, đây là dùng sữa cây ăn quả dịch điều hòa nhưng có thể đồ uống. Một đạo thư hùng chớ phân biệt, nhưng cực kỳ ưu mỹ thanh âm ở bên tai vang lên. A Ngẹo nhìn lại là Nguyệt Linh Lan tinh linh chính mấy cánh, dẫn theo so với nó thân thể lớn gấp mấy lần cái chén, đi tới A Ngẹo trước mặt. Trong chén trang chính là có chút lệch đen đậm đặc chất lỏng. A Ngẹo liếc mắt nhìn những người khác ly rượu trước mặt, đều là Nguyệt Linh Lan tinh linh chuẩn bị, bất quá bên trong phóng tới Nguyệt Linh Lan tinh linh chính mình ủ chế mật hoa rượu. Chỉ có trước mặt mình, bày chính là nhưng có thể đồ uống. A Ngẹo mặt không biểu tình nhận lấy, bất quá hắn luôn cảm giác tầm mắt của mọi người như có như không nhìn qua. Bát thiếu gia, không biết tổ bi trở về rồi sao? Nguyệt Linh Lan tinh linh dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm ở bên thai A Ngẹo dò hỏi. A Ngẹo đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm, đối với nó lắc đầu, tổ bị tại nghỉ ngơi, tạm thời còn không thể đi ra. Nguyệt Linh Lan tinh linh trên mặt thất vọng rời đi đại sảnh. Đợi đến trong đại sảnh bận rộn bóng người biến mất, Sơn Đờ mới nhìn hướng Huy, cơ bản tình huống ta đã theo A Ngẹo huynh trưởng trong miệng hiểu rõ, nhưng hắn biết cũng chỉ là phiến diện. Ta muốn nghe xem ngươi là nói thế nào, nửa tháng trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Huy lắc đầu, kỳ thật trong đó nguyên nhân ta đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng. Trang biên xuất hiện như thế biến cố, nhiều người như vậy đều bị liên lụy, vẫn không rõ nội tình. A Ngẹo nhíu mày lại, đầu nguồn chẳng lẽ không phải huyết sắc vương quyền? Đối với bắt trang biên phát sinh hết thảy, ta cũng rất xin lỗi. Huyệt trầm mặt một lát, ngươi nói không sai, huyết sắc vương quyền đích thật là hết thảy bắt đầu. Huyệt trầm rãi mở miệng, đem lúc ấy phát sinh sự tình nói đi ra. Đại khái tình huống cùng Ly ông kể rõ không sai biệt lắm, nhưng Huyệt góc độ thì rõ ràng hơn. Đêm hôm ấy, ở Uệ ca bộc phát là rất đột nhiên, cứ như vậy không có chút nào nguyên do điên. Trong lúc nhất thời huyết quang đại tác, trang biên đêm hôm ấy đối với đám người mà nói là cực kỳ dài lâu, cũng cực kỳ máu tanh. Mà lúc đó, Huyệt ngay tại lưu vong trong không gian luyện chế tinh thần dược tề, thẳng đến cảm giác xảo bị thương nặng, Huyệt mới vội vàng chạy ra. Lúc ấy, ở Uệ ca ngay tại trong đại sảnh này, cùng ở Uệ ca rằng có chính là Ly ông, Ly ông phía sau là trang biên tôi tớ, cũng là con dân của hắn. Xảo bị thì tại bảo hộ Ly ông thời điểm bị thương nhẹ, cũng may mà Huyệt chạy đến kịp thời, nếu không ở Uệ ca đã đem Ly ông chém giết. Chuyện sau đó, Huyệt tạm thời chế phục ở Uệ ca, sau đó mượn từ ở Uệ ca tâm huyết chế tạo phong ấn vòng, đưa nàng ràng buộc tại trong trang viên. Ly ông thì đối với tôi tớ sự tình tiến hành ngăn bài, bị huyết sắc vương quyền liên lụy tôi tớ bị giam tiến vào dưới mặt đất hầm rượu, cái khác tôi tớ thì bị hắn đưa ra trang viên tạm thời an bài ở trên trấn. Nghe xong Huyệt thuyết pháp, A Ngẹo biểu lộ lại là càng ngày càng đen. Hắn kỳ thật nguyên bản đối với Eureka chiếm cứ mặt trang viên liền có không thích, về sau biết được John bị Eureka cứu, loại kia phản cảm mới dần dần yếu đi, nhưng cũng không có đến chính diện tình trạng. Bây giờ, nhìn thấy trang viên bị Eureka phá hư thành như vậy, trước đó nhìn thấy những cái kia khô gầy như củi bóng người, từng cái xuất hiện ở trong đầu của A Nghèo. Nhất là, khi hắn biết được Ly ông ngay tại tòa này đại sảnh, kém chút bị Eureka giết chết lúc, loại kia phẫn nộ càng làm cho hắn khó mà ngăn chặn. Rất sớm trước đó, liền có người làm nói qua, Eureka đã xuất hiện chỗ không đúng. A Nghèo đè nén phẫn nộ, nhìn về phía Huy, lấy các hạ cùng Eureka quan hệ, tổng sẽ không nói cho ta, ngươi không có phát hiện. Huy trầm mặc không nói. Nói cách khác, ngươi phát hiện tất cả những thứ này, thế nhưng là ngươi lại không để ý. A Nghèo nhịn không được vỗ bàn nói, ngươi biết, nếu là ngươi sáng sớm liền ngăn cản Eureka, như thế nào lại xuất hiện bây giờ tình trạng? Đây cũng là bởi vì ngươi không làm. Ly ông con mắt cũng có chút ướt át, bất quá một mặt là chính mình đạo sư người yêu, một mặt khác thì là lãnh địa con dân, để hắn một mực đè nén cảm xúc. Bây giờ, theo A Nghèo chất vấn, Ly ông tựa hồ cũng nhờ vào đó tại sơ tiết trong nội tâm khó tự kiểm chế cảm xúc. Tại vu sư giới, học đồ đối đầu chính thức vu sư là không thể vượt qua khoảng cách. Cho nên thu liễm thái độ, học được quy củ, là mỗi một cái học đồ đều muốn đi tuân thủ quy tắc ngầm. Nếu là thả vào thời điểm khác, Huyệt có lẽ đã đối với A Nghèo bất tính tế ra trừng phạt. Nhưng hôm qua nhìn thấy A Nghèo cùng Eureka chiến đấu, Huyệt trong lòng đã ngầm thừa nhận A Nghèo thực lực, lại thêm A Nghèo luyện kim kỹ thuật, đã đủ để cho Huyệt đem hắn thả tại bình đẳng trên vị trí, cho nên đối mặt A Nghèo chất vấn, Huyệt cũng không có tức giận. Huống chi, Sơn Đở còn ở bên cạnh. Huyệt bình tĩnh nói, Eureka triệu chứng, ta đích xác rất sớm đã phát hiện. Bất quá, lúc kia ta cũng không thể xác định Eureka triệu chứng là từ đâu mà lên, ta vẫn cho là bởi vì nàng tinh thần hải thụ thương nguyên nhân, mới có thể dẫn đến loại này đột biến. Cho nên, ta mới có thể nghĩ hết biện pháp luyện chế khôi phục tinh thần lực dự tề. A Nghèo, tốt, liền xem như thế, nhưng ngươi biết Eureka tình huống đã không thích hợp, vì sao không trước một bước hạn chế lại hành vi của nàng? Huy không có trả lời, ngược lại là Sơn Đở vô nhẹ nhẹ A Nghèo bả vai một chút. Một đạo bình thản lực lượng, theo Sơn Đở lòng bàn tay truyền vào A Nghèo thể nội, nguyên bản đã ở vào mất khống chế biên giới cảm xúc, dần dần bị kéo lại. Đã phát sinh sự tình, không có nếu. Trước tỉnh táo một chút đi. Sơn Đở đối với A Nghèo nói một câu về sau, nhìn về phía Huy, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Huyết ma các hạ, xin hỏi, huyết sắc vương quyền hiệu quả là làm người nổi điên? Huyết lắc đầu, ta không có tiếp nhận qua huyết sắc vương quyền, cụ thể hiệu quả ta không cách nào xác nhận. Nhưng là, Eureka sử dụng qua, theo nàng nói tới, là sẽ mê hoặc tâm trí của con người. Mê hoặc tâm trí của con người. Sơn Đở nhíu mày, quả nhiên là cùng loại linh hồn ấn ký, tư duy dấu chạm nổi khống chế thủ đoạn. Dưới mặt đất hầm rượu những cái kia trang viên tôi tớ, là bị huyết sắc vương quyền thả ra hồng quang liên lụy, điểm này là không thể nghi ngờ. Sơn Đở dừng một chút, nhưng là, Eureka là làm sao bị liên lụy? Eureka cùng những tôi tớ kia, mặc dù theo khát máu, nội điên trở triệu chứng đến xem rất tương tự, nhưng cẩn thận cân nhắc liền sẽ phát hiện, cái này rõ ràng là hai loại biến hóa khác. Tôi tớ là trong nháy mắt, liền nhận huyết sắc vương quyền ảnh hưởng. Mà Eureka, tại rất sớm trước đó liền xuất hiện tính cách biến hóa dấu hiệu, kết quả cuối cùng mặc dù cũng là nội điên, nhưng càng giống là tiến lên dần dần xuất hiện. Chính như trước đó A Nghèo nói tới, Eureka luôn không khả năng tại biết rõ huyết sắc vương quyền hiệu quả, còn đối với mình phóng thích a. Cho nên, cái này liền rất kỳ quái. Tuy đối với này cũng rất buồn bực, cái này ta cũng không rõ ràng. Huyết sắc vương quyền quá mức quỷ dị, có lẽ cái này thần bí chi vật tồn tại một loại lực trường, ở trong lực trường sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Huyết đáp án cũng là trước mắt mà nói, có khả năng nhất suy đoán, nhưng cụ thể như thế nào còn là hai chuyện. Đã như thế, vì sao còn muốn đem huyết sắc vương quyền lưu ở bên người Eureka? A Nghèo đột nhiên hỏi, lên qua, ta thế nhưng là thấy rõ ràng, Eureka là theo trong không gian của mình lấy ra huyết sắc vương quyền. Huyết thở dài một tiếng, ngươi sai, nàng không phải theo trong không gian lấy ra, mà là theo trong cơ thể nàng lấy ra. Nàng đem huyết sắc vương quyền dung hợp tiến vào trong cơ thể. Huy gật gật đầu, chính vì vậy, ta coi như muốn lấy đi, cũng không có cách nào. Tấu chương xong, chương 1285, một cái khác chủ nhân chương 1285, một cái khác chủ nhân đem loại nào đó dụng cụ tiến hành huyết đục dung hợp, là một loại đặc thù điều khiển trạng thái. Vừa đến, có thể khắc sâu hơn lý giải dụng cụ hàm nghĩa, phát huy lực lượng cường đại hơn. Thứ hai, loại này huyết đục dung hợp trình độ nào đó tương đương nhận chủ, không dễ dàng mất đi. Dù cho thất lạc, cũng có thể mượn huyết đục cảm ứng, tìm tới dụng cụ vị trí địa. Nói cách khác, huyết sắc vương quyền nhận chủ rồi. Cái này không đúng, A Nghèo nói huyết sắc vương quyền bên trên khắc vẽ có huyết nguyên quay lại ma năng trận còn đang vận hành bên trong, vậy làm sao khả năng nhận chủ? Ta cũng cảm giác rất nghi hoặc, nhưng trải qua ta trong khoảng thời gian này quan sát, huyết sắc vương quyền đích sắc đã dung nhập ở Eureka thể nội. Huyết cũng có chút hoang mang không hiểu. Nàng là lúc nào bắt đầu đem huyết sắc vương quyền tan vào thể nội? Sơn Đơ hỏi. Chỉ ít tại nàng nổi điên trước, ta chưa từng gặp qua nàng theo thể nội cầm ra huyết sắc vương quyền qua. Huyết nói. Nói cách khác, rất có thể ở Eureka là gần nhất mới bắt đầu tiến hành huyết đục dung hợp. Nhưng nàng không phải đã điên rồi sao? Chuyện này càng là xâm nhập, càng cảm thấy quỷ dị. Tổng cảm thấy phía sau tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng cẩn thận đi suy nghĩ, lại tìm không thấy một cái có thể trải bớt mạch lạc. Tại Sơn Đở cảm giác được không hiểu thời điểm, A Nghèo đột nhiên nói, huyết sắc vương quyền hiệu quả là mê hoặc là người, nói một cách khác, cũng tương đương với đem người khác biến thành trung thành khối lỗi. Vậy ta có một cái nghi vấn, trước đó bị huyết sắc vương quyền liên lụy những tôi tớ kia, ở Eureka thật có thể khống chế bọn hắn sao? A Nghèo vấn đề, để Sơn Đở ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Huy thì là nhíu mày lại, ta nhớ được bị huyết sắc vương quyền ảnh hưởng về sau tôi tớ, tựa hồ cũng muốn đi theo ở Rueka. Đi theo ở Rueka, cũng không đại biểu nàng khống chế tôi tớ, cũng có khả năng. A Ngẹo dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói, là huyết sắc vương quyền tại khống chế a. A Ngẹo lời nói này, kỳ thật chính là đang nói rõ một vấn đề, ở Rueka đến cùng phải hay không huyết sắc vương quyền chủ nhân. A Ngẹo người khuyên hướng, là phủ định. Nếu như ở Rueka là huyết sắc vương quyền chủ nhân, như vậy nàng tại sao lại bị huyết sắc vương quyền hiệu quả ảnh hưởng? Nếu như nàng không phải lời nói, vậy cái này hết thảy lại là ai tạo thành? Ý của ngươi là, huyết sắc vương quyền sinh ra linh, nó ảnh hưởng ở Rueka đồng thời khống chế nàng. Sander nhìn về phía A Ngẹo. A Ngẹo, lúc trước ta rời đi cựu thổ đại lúc trước, kỳ thật cũng khoảng cách gần tiếp xúc qua huyết sắc vương quyền một hồi, vào lúc đó, ta cũng không có cảm giác được linh. Đương nhiên, cũng có thể là nó đã sinh ra linh trí, bất quá ẩn nút. Sander nhíu mày lại, ngươi cũng tiếp xúc qua? Là đơn độc tiếp xúc. A Ngẹo gật gật đầu, tại vịt lưu vong trong không gian, vì nghiên cứu huyết sắc vương quyền ma năm trận. Sander, nếu quả thật sinh ra linh trí, lấy ngươi lúc đó lực lượng, làm sao có thể đối phó được huyết sắc vương quyền? Nó năng lực là mê hoặc tâm trí, đã có linh lời nói, ngươi lúc đó liền có khả năng bị nó làm cho mê hoặc. Mà lại ngươi là đơn độc tiếp xúc, coi như bị mê hoặc, ngoại nhân cũng rất khó phát hiện. Nói cách khác, chỉ ít tại lúc ấy, huyết sắc vương quyền còn không có cái gọi là linh. Vậy nó sinh linh là gần nhất mới xuất hiện sao? Huy hỏi. Sinh linh đích thật là có khả năng, mặc dù ta chưa từng gặp qua thần bí chi vật sinh linh. Dừng một chút, Ang tiếp tục nói, nhưng là, ta ý tứ cũng không đơn chỉ sinh linh. Có lẽ, huyết sắc vương quyền cũng không có linh đâu. Có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. A Ngẹo lời nói, để vịt càng thêm hỗn độn. Ngược lại là người đứng xem, dẫn đầu phản ứng lại. Gấu trắng kỳ thật nghe bọn hắn đã nói thật lâu, hắn vẫn muốn xen vào hỏi thăm ở Rueka tình huống, nhưng mới rồi A Ngẹo đối với ở Rueka phẫn nộ, lại thêm bọn hắn thảo luận đề quá nghiêm túc, lại cùng cổ mạn vương bí bảo sự kiện có quan hệ, hắn căn bản là không có cách phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ có thể ổn định lại tâm thần, muốn thông qua nghe bọn hắn đối thoại, đến chậm rãi bổ túc liên quan tới ở Rueka một ít chuyện. Theo nói chuyện tiến hành, gấu trắng cũng cơ bản hiểu rõ chuyện này hạch tâm vấn đề. Mặc dù có chút chân tướng còn không biết, nhưng ít ra có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói chuyện gì. Lúc này, làm Á Ngẹo nói ra huyết sắc vương quyền có lẽ cũng không có linh lúc, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Trước đó, Á Ngẹo nói huyết sắc vương quyền bên trên có huyết nguyên quay lại nói cách khác nó đã có chủ nhân rồi. Kia có phải hay không, là cái chủ nhân này dở trò quỷ? Gấu trắng hỏi lên. Huyết ngây ra một lúc, lúc này mới phản ứng lại. Đích Saga, khả năng này cũng có, mà lại khả năng còn không nhỏ. Huyết cũng chính là dưới đĩa đèn thì tối, bởi vì cổ mạn vương một mực không có điều động người đến. Lại thêm bọn hắn muốn là chuẩn bị vụng trộm đi Cổ Mạn Vương quốc tìm kiếm cái này chủ nhân theo tâm lý nhân tố bên trên, hắn là đem mình làm săn bắn người, đối phương là thú săn, cái này loại tâm lý sai lầm cũng làm cho hắn nhất thời xem nhẹ khả năng này. Nói như vậy, ở Rueka biến hóa, cũng có thể là người này dở trò quỷ. Huy đột nhiên siết chặt nắm đấm. A Ngẹo, đây chỉ là cái suy đoán. Huy, nhưng khả năng này rất lớn. Ta trước đó liền rất nghi hoặc, ở Rueka đã từng nói cho ta, huyết sắc vương quyền hiệu quả là mê hoặc tâm trí người. Mê hoặc tâm trí mặc dù khả năng gây nên người nổi điên, nhưng cái này cũng cần người khống chế tiến hành đến tiếp sau điều khiển tài năng thực hiện, không đến mức lập tức để người nổi điên cùng khát máu. Bây giờ sự thật bày ở trước mắt, bị huyết quang liên lụy người, toàn nổi điên, đây có nghĩa là huyết sắc vương quyền tính chất bị sửa đổi. Mà có thể làm đến điểm này, hẳn là vị kia huyết sắc vương quyền chủ nhân chân chính. Chỉ cần tìm được hắn, có lẽ liền có thể giải trừ huyết sắc vương quyền hiệu quả. Nếu như cái suy đoán này là khả năng, một vấn đề khác bày ở trước mặt, như vậy như thế nào đi tìm đến cái này cái gọi là chủ nhân đâu? Đối với siêu phàm giả đến nói, muốn ẩn nấp chính mình, kỳ thật vô cùng đơn giản. Mà lại cự ly xa thao tác huyết sắc vương quyền khả năng cũng có, chỉ cần khoảng cách này phạm vi tại trình độ nhất định, liền có thể làm được. Nếu như có thể được đến huyết sắc vương quyền, quan sát phía trên ma năng trận mở ra tình trạng, có thể đẩy ngược ra vị trí của hắn. A Ngẹo nói, bất quá khả năng này cũng không cao, đã ở Rueka đem huyết sắc vương quyền dung nhập thể nội, cơ bản liền ngăn chặn thu hoạch khả năng. Con đường này không làm được, cái kia còn có biện pháp nào đâu? Lúc này, A Ngẹo lại nói, lúc ấy ta nghiên cứu huyết sắc vương quyền, chính là vì theo huyết nguyên quay lại ma năng trận bên trong đẩy ngược đưa ra chân chính chủ nhân huyết dịch tin tức, nếu có cái này huyết dịch tin tức, cũng có thể tìm kiếm được cái này cái gọi là chủ nhân có hay không tại cựu thổ đại lục. Dạng này cũng có thể xác nhận có phải là hắn hay không đang làm trò quỷ. Nếu có huyết dịch tin tức, cái kia so với mượn ma năng trận đến đẩy ngược, càng thêm thuận tiện mau lẹ. Đám người nhìn về phía Huyệt, Huyệt thì có chút xấu hổ cúi đầu xuống, cái kia huyết dịch tin tức, ta trước đó giao cho ở Rueka tại đảm bảo, cho nên thế là sự tình lại đi vào ngõ cụt, vô kế khả thi. Kỳ thật còn có một cái phương pháp, chính là giết ở Rueka. Nhưng không thể nghi ngờ, Huyệt không có khả năng làm như vậy, mà Sơn Lơ mặc dù có thể làm được, nhưng làm như thế về sau tiền lời, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng cao. Sơn Đờ bản thân cũng không phải vì giúp Huyệt bắt được bí bảo chủ nhân, lẫn vào tiến vào chuyện này, cũng không phải Sơn Đờ mục đích chủ yếu. Chuyện này nếu không phải liên lụy đến A Ngẹo, Sơn Đờ thậm chí đều không nghĩ để ý tới. Thực tế tìm không thấy đường, kia liền trực tiếp đi cùng ở Rueka bản nhân nói đi. Sơn Đờ lời nói, để đám người nhìn lại. Ở Rueka đã điên, đi cùng nàng đàm, có hiệu quả sao? Ở Rueka có phải là hoàn toàn không có bản thân ý thức, cái này còn đáng giá thương thảo. Nhưng ít ra có thể xác định một sự kiện, nàng hẳn là còn không có triệt để quên một số việc. Sơn Đờ ánh mắt liếc nhìn gấu trắng, ý tứ không cần nói cũng biết. Huy tựa hồ cũng hiểu rõ ra, nói đến, hắn có thể đem ở Rueka vây ở lưu vong không gian, ý kỳ thật cũng là bởi vì ở Uệ Cạ không có chủ động hướng hắn phóng thích mãnh liệt tác ý, tương đương nói, ở Uệ Cạ kỳ thật đối với hắn hẳn là còn có loại nào đó ký ức. Mà gấu trắng lời nói, là ở Uệ Cạ nhớ thương nhất người, nếu để cho hắn đi lời nói không chừng thật đúng là có thể kích thích ở Uệ Cạ đã điên ký ức, để nàng có thể tỉnh táo lại. Dù chỉ là một khắc thanh tỉnh, chỉ cần được đến người kia huyết dịch tin tức kia liền là đủ. Màn đêm vừa xuống, ở Uệ Cạ liền bắt đầu bạo động, dù cho lưu vong không gian cũng khốn không được nàng. Nói đến, đêm qua là duy nhất một đêm, ở Uệ Cạ yên lặng đợi tại lưu vong trong không gian. Huyết nhìn về phía gấu trắng, hẳn là hồ sơn nguyên nhân, hắn có lẽ thật có thể ảnh hưởng đến Uệ Cạ. Gấu trắng nghi hoặc chỉ chính mình, ta. Không đúng, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ngươi còn không biết sao? Huyết nghi hoặc liếc qua gấu trắng, vậy là ngươi làm sao lại tới đây? Gấu trắng ánh mắt nhìn về phía A Nghèo. Huyết hồ nghi nhìn về phía A Nghèo, là ngươi dẫn hắn đến. Ta nhớ được ở Uệ Cạ hẳn là không cùng ngươi đề cập qua hồ sơn sự tình a. Tiên đoán. A Nghèo, khi các ngươi đi tới Bắc Trang Viên, đem nhà của ta làm cho một đoàn loạn thời điểm, ta liền tiến vào chuyện này tiên đoán hạch tâm. Mặc dù ta bản nhân cũng không muốn, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. A Nghèo ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói ám phúng, Huyết lại là nghe rõ. Đối với này, Huyết không nói thêm gì, mà là lần nữa nhìn về phía gấu trắng. Gấu trắng bản thân là cái tiên đoán học đồ, ở Uệ Cạ là nói cho hắn. Hắn cũng biết, gấu trắng một mực thông qua tiên đoán đang tìm quá khứ của hắn, nhưng ở Uệ Cạ thông qua che đậy năng lực, che lấp gấu trắng tiên đoán. Bởi vì bọn hắn đi tới Bắc Trang Viên, để gấu trắng cùng xuất thân Bắc Trang Viên ảng tiến hành liên kết, như vậy thật là có khả năng nhờ vào đó tìm tới nơi này đến. Nghĩ đến cái này, Huyết đối với gấu trắng nói, ta biết tên của ngươi, là bởi vì ở Uệ Cạ nói cho ta. Nói như vậy, ô huyết ảnh thứ ở Uệ Cạ, thật là ta thân tộc. Gấu trắng kích động truy vấn. Huyết, cái này, nếu như ở Uệ Cạ thức tỉnh, vẫn là để nàng tự mình nói cho ngươi đi. Huyết mặc dù không có nói rõ, nhưng đáp án kỳ thật đã nổi lên mặt nước. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại đúng lúc là ban ngày, ở Uệ Cạ điên chứng có chỗ làm dịu, ta lập tức dẫn ngươi đi thấy ở Uệ Cạ. Huyết dứt lời, liền chuẩn bị giữ chặt gấu trắng, tiến vào lưu vong không gian. Bất quá lúc này, A Nghèo đột nhiên nói, chờ một chút. Vấn đề của ngươi, ta đã nói đến không sai biệt lắm. Nhưng là, vấn đề của chúng ta cũng cần một cái đáp án. Đám kia bị huyết sắc vương quyền liên lụy người bình thường, có thể giải trừ sao? Tấu chương xong.